Chương 168 Phong Vô Ngân đến, chương 168 Phong Vô Ngân đến. Đêm ở Thanh Dương thành ồn ào hơn mọi khi một chút. Lý Thắng xài bước đi trên con đường chính. Lần này, hắn không còn dùng xúc cốt hoán hình quyết nữa. Trước đó ở biển hoa tím vàng kia, động tĩnh quá lớn. Khi đó vì quá tức giận mà trực tiếp lộ ra chân thân, ở biển hoa kia cũng có không ít tu sĩ, đoán chừng có người đã nhận ra hắn là Lý Thắng, nên hắn dứt khoát không ngụy trang nữa. Một khi đã bại lộ, lại giấu đầu giấu đuôi ngược lại có vẻ nhỏ mọn. Đùng, đùng, đùng. Mỗi bước chân hạ xuống, mặt đường đá xanh đều phát ra một tiếng trầm đục. Con phố vốn chật chội, vào khoảnh khắc hắn đi tới, giống như bị một thanh cự đao vô hình chém đôi. Người đi đường chỉ cảm thấy ánh sáng trên đầu tối sầm, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một ngọn núi nhỏ di động đang áp bước tới. Khối cơ bắp quần quận như đá tảng kia, khẽ rung lên theo từng bước chân. Đó là thứ gì? Yêu thú vào thành. Thân ảnh này, hình như giống với lời đồn các tu sĩ xung quanh sợ hai tái mặt, dùng ánh mắt hoặc kinh hãi, hoặc hiếu kỳ đánh giá quái vật khổng lồ này. Lý Thắng coi thường điều đó, thậm chí có chút quen thuộc. Hắn sờ sờ cái bụng bắt đầu kêu gào, bước chân không khỏi nhanh hơn mấy phần. Bên ngoài Túy Tiên lâu, lúc này đã ồn ào náo nhiệt. Kể từ khi Lý Thắng ăn liên tục hai tối ở đó, việc kinh doanh của Túy Tiên lâu đã trở nên cực kỳ phát đạt. Cửa ra vào chật cứng những tu sĩ xem náo nhiệt và thực khách nghe danh mà đến, từng người vươn dài cổ nhìn vào cái bàn chính trống không trong đại sảnh. Vương trưởng quỹ, đã giờ nào rồi? Một tu sĩ trẻ tuổi phe phẩy quạt xếp bất mãn la lên, vị Lý công tử kia hôm nay sao còn chưa đến? Ta còn đang đợi xem hắn biểu diễn ba ngụm một con linh nhũ heo đây. Đúng vậy, con trai ta không chịu ăn cơm, ta đặc biệt dẫn nó đến xem, nghĩ bụng để nó được hung đúc một chút, sao nhân vật chính lại vắng mặt? Vương Phú Quý đứng trên bậc thềm ở cửa, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi nhỏ. Hắn không ngừng dùng khăn tay lau mặt, đôi mắt nhỏ tinh danh không ngừng liếc về phía cuối con phố. Các vị gia, xin hãy bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh. Vương Phú Quý mặt đầy nụ cười, nhưng trong lòng cũng đang đánh trống. Lý công tử chỉ tạm thời ở Thanh Dương thành 3 ngày, hôm nay có lẽ có việc quan trọng bị trì hoãn, đoán chừng lát nữa sẽ về. Các vị không bằng vào lầu tìm một chỗ, uống ngụm trà nhuận họng. Nghe hắn nói vậy, trong đám đông truyền ra một tràng tiếng thở dài thất vọng. Tan đi, đoán chừng là không đến đâu. Ai, con gà lông đỏ này mà không có vị Lý công tử kia biểu diễn, thì mất đi linh hồn rồi. Có người lắc đầu, xoay người định rời đi. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc người đó xoay người, động tác của hắn cứng đờ. Hắn từ từ ngẩng đầu, trong mắt từ từ mở to, miệng há ra có thể nhét vừa một quả trứng gà. Chỉ thấy phía sau đám đông, một cái bóng khổng lồ đang từ từ bao phủ tới. Thân hình cao gần một trượng của Lý Thắng sừng sững ở nơi đèn hoa rực rỡ, giống như một ma thần bước ra từ thần thoại viễn cổ. Ngoa ngoa tào, có yêu quái. Người đó phát ra một tiếng hét chói tai thê lương, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên đất. Tiếng hét này đã gọi hồn tất cả mọi người trở về. Mọi người quay đầu nhìn theo tiếng, cửa Túy Tiên lâu vốn ồn ào, trong nháy mắt tĩnh lặng như tờ. Lý Thắng dừng bước, ngượng ngùng gãi đầu. Hai ngày nay hắn ăn nhiều, thân hình vốn đã không tầm thường lại càng cao lớn thêm một phần, thoạt nhìn quả thật đáng sợ. Cái đó cho ta qua một chút. Hắn gãi đầu không sao, nhưng khối cơ bắp trên cánh tay còn thô hơn đùi người thường kia lập tức nổi lên, lực xung kích thị giác quả thực bùng nổ. Trời ạ, tháp sắt nhà ai thành tinh rồi? Thân thể này, ta nhiều nhất chỉ có thể cứng rắn đỡ một quyền. Ngay lúc đám đông sắp bùng nổ, một giọng nói hơi run rẩy đột nhiên vang lên. Đợi đợi chút. Trong đám đông, một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo choàng xám run rẩy đứng ra. Trong tay hắn vẫn nắm chặt một cuộn trục, lúc này đang nhìn chằm chằm Lý Thắng. Ngươi là? Kiếm Tông Lý Thắng. Bốn chữ này vừa thốt ra, giống như một tiếng sấm sét đánh vào trong đám đông. Tu sĩ trẻ tuổi đó kích động đến đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân mở cuộn trục trong tay ra, trên đó vẽ một pho tượng cự linh thần cao vạn trượng, ba đầu sáu tay, một tay cầm búa, một tay nâng tháp. Bỏ qua ba đầu sáu tay, cự linh thần trong tranh quả thực giống hệt Lý Thắng. Sư minh của ta chính là được Lý Thắng cứu ra từ bí cảnh, về nhà sau liền vẽ một bức cự linh thần thờ trong nhà, nói đây chính là pháp tướng của ân nhân cứu mạng. Mặc dù bức tranh này có chút khoa trương, nhưng khí thế này, thân hình này tuyệt đối không sai được. Thật sự là Lý Thắng. Vị cường nhân một tay nâng càn khôn tháp, xoay chuyển càn khôn đó sao? Ánh mắt của mọi người thay đổi. Trong khoảnh khắc này, chuyển thành sự kính sợ và tò mò nồng đậm. Lý Thắng nhìn bức họa vẽ hắn trông như yêu quái kia, khóe miệng giật giật hai cái. Cái quái gì mà ba đầu sáu tay? Nhưng người đưa tay không đánh người mặt tươi, đã bị nhận ra, hắn dứt khoát hào phóng thừa nhận. Lý Thắng nghe răng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, ôm quyền với mọi người. Tại hạ Lý Thắng, đã làm phiền chư vị, Lý Mỗ cũng đến để ăn cơm. Nụ cười này, tuy nhìn vẫn có chút hung dữ, nhưng cảm giác gáp bức kia lập tức tiêu tan không ít. Đám đông tự động tách ra một lối đi rộng rãi, thẳng đến cửa Túy Tiên lâu. Vương Phú Quý lúc này đang đứng ngây người. Là một người làm ăn, tin tức của hắn nhanh nhẹ nhất, tự nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Kiếm Tông Lý Thắng. Lúc này Vương Phú Quý trong lòng vô cùng bất an, không biết Lý Thắng đến đây ăn cơm rốt cuộc là tốt hay xấu. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ miên man, giọng nói trêu chọc quen thuộc mà xa lạ kia vang lên trên đầu hắn. Vương trưởng quỹ, đang ngẩn người gì đó? Không nhận ra ta sao? Vương Phú Quý toàn thân chấn động. Giọng nói này, ngữ khí này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt mang ý cười của Lý Thắng, một ý nghĩa vô cùng hoang đường hiện lên trong đầu hắn. Ngươi là? Lý Vân Phi, Lý công tử. Vương Phú Quý lắp bắp hỏi, giọng nói đều là đi. Lý Thắng cúi đầu, ghé sát lại gần hơn, hạ giọng cười nói, không sai. Trước đây có việc trên người, không tiện lộ thân phận. Nay mọi chuyện đã giải quyết, liền lấy chân thân thị chúng. Nói xong, hắn chỉ vào cái bàn chính trống không trong đại sảnh, chúng ta đã nói là mời ta ăn ba bữa, ta ở nhà ngươi mới ăn trắng hai bữa, hôm nay là bữa cuối cùng, Vương trưởng quý sẽ không vì ta thay đổi bộ dạng mà không nhận nợ chứ. Vương Phú Quý ngây người mất ba hơi thở. Ngay sau đó, Một cỗ cuồng hỉ dâng lên trong lòng, khiến khuôn mặt tròn của hắn lập tức đỏ bừng như gan heo. Lý Thăng chính là Lý Vân Phi. Vị Thiên Kiêu Kiếm Tông gần đây danh tiếng lẫy lừng, được đồn đại thần kỳ kia, chính là vị thực khách bí ẩn đã ăn liên tục 3 ngày ở con hắn, làm biển hiệu sống cho Túy Tiên lâu của hắn. Đây là cái gì? Đây chính là phú quý ngập trời. Hoan nên. Đương nhiên hoan nên. Vương Phú Quý kích động đến không biết đặt tay vào đâu, trực tiếp nhảy từ bậc thềm xuống, Lý đạo hữu có thể đại giá quang lâm, đó là vinh hạnh của Túy Tiên lâu ta. Mau mời. Mau vào trong mời. Đám đông vây xem nghe vậy, cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Hay thật. Thì ra vị công tử tuấn tú ăn rất nhiều kia chính là Lý Thắng. Khó trách. Ta đã nói rồi mà, tu sĩ trúc cơ bình thường nào có sức ăn như vậy, thì ra là thể tu đại năng. Thể tu đại năng của Kiếm Tông lời đồn quả nhiên không hề khoa trương. Đây chính là thiên kiêu chân chính. Đi đi đi, vào chiếm một chỗ, nói không chừng còn có thể làm quen với Lý Thắng. Trong chốc lát, đám đông vốn còn đang do dự lập tức sôi trào, như thủy triều tràn về phía Túy Tiên lâu. Vương Phú Quý thấy vậy, trong lòng đội vàng. Nếu để đám người này xông vào quấy rầy hứng thú của Lý Thắng, thì hắn còn làm ăn được nữa không? Hắn đội vàng xoay người, giang hai tay chặn ở cửa, trên mặt treo vẻ ấy nấy, chư vị. Chư vị. Thật sự xin lỗi. Hôm nay trong quán có quý khách, tạm thời không tiếp đại vương trưởng quỹ. Giọng Lý Thắng từ bên trong truyền ra, cắt ngang lời Vương Phú Quý. Hắn lúc này đã ngồi thẳng tắp ở cái bàn chính kia. Lý Thắng nhìn đám tán tu mắt trông mong đứng ở cửa, khoát khoát tay, không cần như vậy. Mọi người đều đến ăn cơm, đâu có lý nào lại đuổi khách ra ngoài. Ngươi cứ coi ta vẫn là Lý Vân Phi kia, cứ làm ăn như bình thường là được. Vương Phú Quý nghe vậy, trong lòng khẽ động. Hắn mở quán ở Thanh Dương thành này mấy chục năm, gặp qua không biết bao nhiêu đệ tử tông môn. Ngay cả một đệ tử nội môn của tông môn trung đẳng, đến đây cũng hết mũi lên trời, hơi không vừa ý là muốn lật bàn. Nếu không phải Vương Phú Quý bản thân cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thì căn bản không thể đứng vững ở Thanh Dương thành. Nhưng vị truyền nhân chân truyền của Kiếm Tông, thiên điêu danh chấn Đông Huyền vực này, lại tùy hòa đến vậy. Lời đồn quả nhiên không sai. Lý đạo hữu nhân nghĩa. Vương Phú Quý hít sâu một hơi, thành tâm ôm quyền hành lễ. Sau đó, hắn nghiêng người, lớn tiếng hô ra ngoài cửa, chư vị mời vào. Hôm nay tất cả rượu nước món ăn đều giảm giá 20%. Hay. Vương trưởng quý hào phóng. Không hổ là đệ tử Kiếm Tông, khí độ này quả nhiên không giống. Mọi người chen chúc của vào, các loại lời định bợ không cần tiền mà tuôn ra. Nhưng dù đại sảnh chật cứng người, mọi người cũng đều rất an ý không đi quấy rầy Lý Thắng, chỉ là khi gọi món, đều sẽ đặc biệt nhìn một chút món ăn trên bàn Lý Thắng, sau đó theo phong trào gọi một phần. Trước mặt Lý Thắng rất nhanh đã chất đầy những đĩa thức ăn như núi. Hắn cũng không khách khí, cầm lấy một con gà nướng liền nhét vào miệng. Ngay lúc hắn đang ăn ngon lành, một giọng nói trong trẻo như ngọc từ ngoài cửa truyền đến, xuyên qua tiếng người ồn ào, rõ ràng rơi vào tai mỗi người. Lý huynh thật có nhã hứng, trốn ở đây ăn uống thỏa thích, cũng không gọi phong mỗ. Lý Thắng động tác khẽ dừng, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Phong huynh, ngươi đến rồi. Chỉ thấy ở cửa, một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh lam đang chậm rãi đi tới. Hắn mặt như ngọc quan, đuôi tóc cao, trong tay cầm một cây quạt xếp, bước đi giữa những làn gió nhẹ. Người đến chính là Thánh tử Vạn Pháp Các, Phong Vô Ngân. Chỉ là lúc này Phong Vô Ngân nhìn thấy đống xương cốt dầu mỡ trước mặt Lý Thắng, khóe miệng vẫn khẽ giật giật không thể nhận ra, bước chân đi tới cũng vô thức chậm lại một phần. Chương 169 sư muội, ngươi có thể hại khổ ta. Chương 169 sư muội, ngươi có thể hại khổ ta. Lý Thắng thấy Phong Vô Ngân đi chậm, còn tưởng rằng hắn không có ý tứ. Phong huynh, đến ngồi bên này. Hắn thân hình khẽ động, thân thể khổng lồ trong nháy mắt kéo ra một đạo tàn ảnh. Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân ảnh Lý Thắng đã đến trước mặt. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một bàn tay lớn như quạt bồ đề đã mang theo một cỗ mùi gà nướng nồng đậm, nặng nề vỗ vào vai hắn. Bút. Một tiếng giòn vang. Phong Vô Ngân cảm thấy vai trầm xuống, bàn tay đầy dầu kia không chỉ vỗ lên, còn thuận thế chùi chùi lên bộ đạo bào màu xanh lam dệt bằng tơ tằm thiên tằm quý giá. Đừng khách khí, mọi người đều là huynh đệ. Lý Thắng hào sảng cười lớn, dùng sức trên tay, cứng rắn ấn vị thánh tử Vạn Pháp Các này ngồi xuống chiếc ghế kia. Phong Vô Ngân cứng ngắc túi đầu, nhìn vết tay dầu mỡ rõ ràng vô cùng trên vai trái mình, gân xanh trên trán điên cuồng nhảy lên. Bình tĩnh. Phong Vô Ngân, ngươi phải bình tĩnh. Đây là ân nhân cứu mạng của ngươi. Mặc dù hắn thô lỗ, không giữ vệ sinh, ăn uống khó coi, nhưng hắn là một người tốt. Phong Vô Ngân hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống ý muốn tự mình thi triển một thuật tịch trần, trên mặt nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Lý huynh quá khách khí. Lý Thắng hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm vi diệu vặn vẹo của Phong Vô Ngân. Hắn lại ngồi phịch xuống ghế, thuận tay vớ lấy một con gà xích vũ vừa ra lò. Rắc. Hắn há miệng cắn một miếng lớn, nửa con gà trực tiếp biến mất, ngay cả xương cũng bị nhai kêu răng rắc. Các thực khách xung quanh mắt sáng lên, cùng nhao nhao ôm một con gà xích vũ gặm nấu nghiến. Lần này đúng vị rồi. Phong huynh, theo ước định ngươi không phải ngày mai mới đến Thanh Dương thành sao? Sao hôm nay đã đến rồi? Lý Thắng vừa nhai gà, vừa hỏi một cách đáp ứng. Phong Vô Ngân bưng chén linh trà Vương Phú Quý vừa dâng lên trước mặt uống một ngụm, bình phục tâm tình nói, vốn dĩ quả thật là ngày mai mới đến, nhưng trên đường đến, nghe nói Lý huynh ở ngoài thành Tử Kim Hoa Hải đại chiến một trận với người, động tĩnh khá lớn. Người kia có thể thoát khỏi tay Lý huynh, thủ đoạn quỷ dị. Phong Mỗ lòng sinh hiếu kỳ, trong số các tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể đỡ được vài búa của Lý huynh mà không chết thì đếm trên đầu ngón tay. Nghe ngóng được Lý Minh vào thành trực chỉ Túy Tiên lâu, ta liền cũng theo đến. Đừng nhắc đến tên vô sỉ đó. Lý Thắng vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy con gà trong tay cũng không còn thơm nữa. Hắn hung hăng đập nửa con gà còn lại xuống đĩa, vẻ mặt sủi quậy. Tên kia tuy nhìn không giống người tốt, nhưng thực lực quả thật có chút bản lĩnh. Nhất là thủ đoạn huyễn thuật kia, chơi thật là trôi chảy. Lý Thắng hồi tưởng, cái ý cảnh hắn lĩnh ngộ kia, gọi là gì? Mê hồn ý cảnh. Nghe thôi đã không phải là đường lối chính phái. Ta suýt nữa đã trúng chiêu. Mê hồn ý cảnh. Phong Vô Ngân đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, dĩ tình nhập đạo, nhiễu loạn tâm trí, đây không giống đường lối của tông môn Đông Huyền vực. Quả thật. Lý Thắng gật đầu, lại cầm một bầu rượu rót một ngụm, tên kia còn biết một chiêu chướng khí màu hồng, theo ta suy đoán, người kia rất có thể là người Nam Cương. Nam Cương? Đào Hoa Trướng. Mê hồn Phong Vô Ngân ánh mắt ngưng lại, thốt ra, Hợp Hoa Tông. 89/10. Lý Thắng cười lạnh một tiếng, hơn nữa ta trước đây ở bí cảnh có quen một nữ tu tên là Lạc Ly, trước đó đã cảm thấy họ Lạc này không đúng, bây giờ xem ra hẳn cũng là người Nam Cương. Đang nói chuyện, lão bản Thúy Tiên lâu Vương Phú Quý mồ hôi đầm địa dẫn theo một hàng tiểu nhị đi tới. Lúc này Vương Phú Quý, trên khuôn mặt mập mạp cười đến mắt cũng sắp híp thành một đường chỉ. Hắn không ngờ trên bàn này lại đến thêm một vị chân thần. Thánh tử Vạn Pháp Các ca. Đây chính là một thế lực khổng lồ không kém gì Kiếm Tông. Hai vị gia. Đây là Bách Hoa Linh Nương chân tảng của tiệm chúng ta, còn món Long Phượng chỉnh từng này là dùng yêu thú xích vĩ xà nhị giai hậu kỳ và linh vũ kê hầm suất 49 canh giờ mới được, đại bổ. Vương Phú Quý đích thân bưng một cái nồi từ xa khổng lồ, cẩn thận đặt ở giữa bàn. Nắp nồi vừa mở, một cỗ linh khí nồng đậm đến mức không thể hòa tan kèm theo mùi thịt thơm ngào ngạt tức thì bùng nổ, các thực khách trong cả đại sảnh đều không kìm được nuốt nước miếng. Lý Thắng mắt sáng lên, cũng không khách khí, cầm cái muỗng lớn múc vào chén mình. Đến, Phong Minh, hôm nay trước không nói chuyện không vui nữa. Đã đến rồi, không bằng nếm thử món ngon của trưởng phái Bương. Lý Thắng cũng thuận tiện múc cho Phong Vô Ngân một chén. Phong Minh, ta biết cảnh giới của chúng ta đều đã bích gốc, nhưng chúng ta tu tiên cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục, cái gì nên ăn thì vẫn phải ăn, nếu không cho dù cuối cùng tu đến trường sinh rồi, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phong Vô Ngân nhìn bát canh thịt vàng nóng trước mặt, lại nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của Lý Thắng. Có lẽ là mùi hương kia quá mức mê hoặc, lại có lẽ là bị sự chân thật không chút giả tạo của Lý Thắng lây nhiễm, trái tim Phong Vô Ngân vẫn luôn căng thẳng duy trì hình tượng thánh tử bỗng nhiên nuối lòng một chút. Lý huynh nói có lý. Phong Vô Ngân cười lắc đầu, cầm muỗng nếm thử một ngụm. Vị tươi ngon, linh khí ôn nhuận. Ừm. Hương vị quả thật không tệ. Ngay lúc trong Tú Tiên lâu chén rượu giao hoán, không khí náo nhiệt. Nơi giao giới giữa Thanh Dương quốc và Thanh Lang quốc, màn đêm sâu thẳm như mực. Lạc Phượng sơn mạch, nơi đây núi non hiểm trở, quanh năm mây mù bao phủ, ít dấu chân người. Một đạo huyết sắc lưu quang ảm đạm loạn choạng xẹt qua chân trời, cuối cùng như mất hết sức lực, đâm thẳng vào một hang núi bình thường vô kỳ. Khu cụ Nô Âm Dương giờ phút này đã không còn dáng vẻ trước đó. Bộ tử bào hoa lệ ban đầu biến thành vài mảnh vải rách treo trên người, làn da lộ ra đầy những vết nứt nhỏ li ti, đó là phản phệ sau khi cưỡng ép thúc dục tinh huyết để chạy trốn. Tóc hắn xoa tung, khuôn mặt trắng nõn mà hắn vẫn tự hào giờ tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn vương vệt máu khô. Hắn run rẩy tay, từ trong ngực lấy ra một tấm truyền âm phù. Ngón tay có chút không nghe lời, thử vài lần mới có thể rót linh lực vào trong đó. Mở mở cửa giọng nói khàn khàn khó nghe. Truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang chìm vào vách đá. Vài hơi thở sau, bề mặt vách đá cứng rắn ban đầu nổi lên một trận gợn sóng như nước, sau đó từ từ tách ra hai bên, để lộ ra một gian thạch thất rộng rãi có động thiên khác. Vài nữ tu mặc cung trang màu vàng nhạt, dáng người uyển chuyển nghe động tĩnh vội vàng bước ra. Khi các nàng nhìn rõ bóng người đang nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt thất sắc. Nô sư minh, trời ơi, sao lại bị thương nặng đến vậy? Trong mắt các nàng, Nô Âm Dương chính là một đại cao thủ trúc cơ hậu kỳ, bình thường luôn phe phẩy quạt xếp ra vẻ chỉ điểm giang sơn, sao lại có lúc chật vật như vậy? Hai nữ tu đội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ Nô Âm Dương dậy, chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể hắn hỗn loạn đến cực điểm, linh lực gần như khô kiệt. Đưa ta đi gặp. Lạc Linh Nô Âm Dương yếu ớt nói. Vâng, sư minh mau mời bên này, Lạc sư tỷ đang ở tỉnh thất. Đi qua vài hành lang đá quen co, trong không khí tràn ngập một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng. Trong một gian thạch thất bài trí vô cùng xa hoa, lụa mỏng bay lượn, ánh sáng của dạ minh châu dịu dàng mà không chói mắt. Lạc Ly khoanh chân ngồi trên một chiếc giường bạch ngọc, linh khí quanh thân từ từ thu liễm vào cơ thể. Nàng từ từ mở hai mắt, đôi mắt kia dường như ẩn chứa một hồ nước mùa xuân, chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến người ta đắm chìm trong đó. Cảm ứng được khí tức hỗn loạn yếu ớt bên ngoài cửa, nàng khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Vào đi. Cửa đá mở ra, Nô Âm Dương được hai nữ tu đỡ đi vào, sau đó nữ tu thức thời lui ra, đóng cửa đá lại. Lạc Ly nhìn Nô Âm Dương đang mềm vật trên ghế dài, ánh mắt lướt qua bộ y phục rách nát và khuôn mặt tái nhợt của hắn, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Ôi chao, đây không phải Ngô đại thánh tử Hợp Hoàn Tông chúng ta sao? Mấy ngày không gặp mà thảm hại thế này, ngay cả huyết độn phù sư tôn cho cũng dùng rồi." Nô Âm Dương lúc này cũng chẳng còn để ý đến thể diện gì nữa, hắn bơ lấy ấm trà trên bàn, trực tiếp uống một ngụm lớn từ vòi ấm, lúc này mới cảm thấy cổ họng nóng rát dễ chịu hơn một chút. Sau đó cười khổ một tiếng, nặng nề đặt ấm trà xuống, vẻ mặt bi vẫn nhìn Lạc Ly. "Sư muội, ngươi hại ta thảm rồi." Nô Âm Dương vẻ mặt sợ hãi, Lý Thắng của Kiếm Tông kia căn bản không phải người. Ta không chỉ dùng mê hồn ý cảnh, ngay cả Kính Hoa Thủy Nguyệt và Hồng Tuyến Tử Mâu châm giấu kín cũng đã dùng hết. Kết quả thì sao? Lạc Ly khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt càng thêm tò mò. Kết quả? Nô Âm Dương hít sâu một hơi, như thể hồi tưởng lại cảnh tượng kinh khủng nào đó, kết quả là thuật mê hồn của ta chỉ khiến Lý Thắng hoảng hốt vài hơi thở, đã bị hai luồng ý cảnh kinh khủng hơn xé nát. Một luồng là kiếm ý cực kỳ tinh thuần, luồng còn lại hình như là chiến ý trong thể tu. Hơn nữa Nô Âm Dương nuốt nước bọt, chỉ vào ngực mình, Hồng Tuyến Tử Mâu châm của ta đâm vào người hắn, ngay cả một vết trắng cũng không để lại, trực tiếp bị bật bay. Sư muội, đó là pháp bảo phôi thai có pha hàn thiết tinh mẫu từ biển sâu đó. Ngươi nói hắn có phải là dị chủng hồng hoang khoác ra người không? Lạc Ly nghe xong, trầm mặc một lát. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc rủ xuống, ánh mắt lưu chuyển, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý thân thể sánh ngang pháp bảo, thần hồn vững như bàn thạch, còn sở hữu song trùng ý cảnh nàng thì thầm, giọng điệu không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một sự hưng phấn như nhìn thấy bảo vật hiếm có. Nói như vậy, trước đây ta đã đoán sai rồi, hắn nổi giận thành xấu hổ mà ra tay với ngươi, chứng tỏ hắn không thích kiểu này, xu hướng tính dục hẳn là bình thường. Nô Âm Dương nhìn biểu cảm của Lạc Ly, không khỏi dùng mình một cái. Sư muội, thu lại chút tâm tư đó của ngươi đi. Nô Âm Dương khoát tay, vẻ mặt hề hoài, dù sao ta cũng không muốn chọc vào tên hung thần đó nữa. Lần này để thoát thân, đã tiêu hao 3 thành tinh huyết, không có 1 năm rưỡi thì không thể bù đắp lại được. Hắn bật lộ đứng dậy, từ trong túi chứa vật lấy ra một lọ đan dược uống vào, sắc mặt hơi hồng hào trở lại. Vốn dĩ ta còn có cuộc hẹn với Ôn tiên tử của Ngự Thú Tông, xem ra là không đi được rồi. Nô Âm Dương thở dài, chỉnh lại bộ đạo bào rách nát, chuẩn bị đi tỉnh thất bế quan chữa thương. Đến cửa, hắn dừng bước, quay đầu nhìn sâu Lạc Ly một cái. Lạc sư muội, nghe sư minh một lời khuyên, chúng ta mới chúc cơ kỳ, thay vì ở đây lãng phí thời gian, không bằng trước tiên nâng cao thực lực, sớm ngày kết đan đi đến Trung Châu. Nơi đó mới là nơi chúng ta nên thể hiện tài năng. Lạc Ly nghe vậy, vẻ quyến rũ trên mặt hơi thu lại, hiếm khi nghiêm túc gật đầu. Lời sư minh nói, sư muội đã ghi nhớ. Nhưng mà nàng quay đầu nhìn về hướng Thanh Dương Thành, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đôi môi đỏ mọng. Ta vẫn muốn gặp lại Lý Thắng kia một lần, 10 năm sau hẳn là Huyền Hoàng Thiên Kiêu hội rồi, đến lúc đó hắn là đệ tử kiếm tông chắc chắn sẽ tham gia. Nô Âm Dương nhìn dáng vẻ của nàng, trợn trắng mắt. Tuy ngươi vậy, đến lúc đó đừng khóc lóc hay về tìm ta là được. Nói xong, hắn khoát tay, lê bước thân thể đầy thương tích, khập khiễng biến mất vào sâu trong hành lang đá. Chương 170 huyết gió ngày kế tiếp, Thanh Dương Thành cửa ra vào. Lý Thắng trong tay nắm lấy hai cái so với người khuôn mặt còn lớn hơn bánh bao thịt, mở miệng một tiếng, mơ hồ mà nhai lấy, cái này Thanh Dương Thành bánh bao thịt chính xác kém chút ý tứ, da mặt quá dày, bánh nhân thịt cũng không đủ căng đầy, vẫn là phải ăn yêu thú thịt mới hăng hái. Đứng tại bên cạnh hắn, Phong Vô Ngân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong tay quạt xếp ba một tiếng khép lại, vừa bất đắc dĩ mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy, tính toán xua tan bay tới vị thịt. Trong lòng âm thầm chửi bậy, tối hôm qua ăn một bàn đồ ăn, sáng nay còn có thể ăn được điểm tâm. Ngươi sợ không phải có thao thiết huyết thống. Hôm nay Phong Vô Ngân vẫn là một bộ không nhiễm trần thế đạo bào màu xanh, lưng đeo ngọc bội, búi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Lý Huynh Phong Vô Ngân thở dài, nhìn xem Lý Thắng đem một miếng cuối cùng bánh bao nuốt xuống, lại thuận tay tại trên vạt áo xoa xoa mỡ đông, cố nén cho đối phương ném một cái sạch trần thuận xúc động, không biết kế tiếp có tính toán gì không. Có cái gì lịch luyện nơi đến tốt đẹp sao? Lý Thắng ở một cái, thản nhiên nói ta dự định đi Đông Huyền vực cùng Nam Cương tiếp giáp Thanh Lam quốc lịch luyện một phen. Nghe nói nơi đó phong cảnh tú lệ, còn có rất nhiều ngon miệng. Không, khả ái tiểu yêu thú. Phong Vô Ngân im lặng lắc đầu, trong lòng vì yêu thú nhóm mặc niệm một hồi. Nếu là tu sĩ tầm thường qua bên kia, hơn phân nửa là vì tìm kiếm linh thảo khoáng mạch, hoặc là săn giết yêu thú đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nhưng vị này, thỏa mãn ham muốn ăn uống sợ là xếp tại phía trước. Phong Vô Ngân ho nhẹ một tiếng, bên kia đúng là một ma luyện thực chiến nơi tốt, bất quá nơi đó ngư long hỗn tạp, ngoại trừ yêu thú, còn có không ít tu sĩ ma đạo qua lại, Lý Minh ngược lại là thật hăng hái. Hắn dừng một chút, thuận thế hỏi, ta nhớ được Lý Minh lúc trước nói có việc muốn đi ta Vạn Pháp Các một chuyến, không bằng ta trước tiên dẫn ngươi đi ta Vạn Pháp Các đi một chuyến. Vạn Pháp Các Lý Thắng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Sư tôn ta lão nhân gia ông ta nói đi Vạn Pháp Các chuyện không đổi. Vạn Pháp Các chỗ Đông Huyền vực trung bộ, cách chỗ này còn phải đi trở về. Ta cái này mới ra tông lịch luyện không bao lâu, bây giờ liền hướng đi trở về, chẳng phải là đi ra huồng công. Hắn duỗi ra cường tráng ngón tay, chỉ phương nam, không bằng trước cùng ta đi Thanh Lam quốc bên kia chạy một vòng, lịch luyện cái 2 năm trở lại đi theo người Vạn Pháp Các. Phong Vô Ngân nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy hay nghe Lý Minh, Phong Mô đều được. Lý Thắng cười lớn một tiếng, đại thủ trọng trọng đập vào Phong Vô Ngân trên bờ vai. Đi. Sau đó hai người liền hóa thành một kim nhất thanh hai đạo lưu quang bay về phía phương nam. Nửa ngày sau, Thanh Dương Thành như trước vẫn là bộ kia bộ dáng nhiệt nhiệt náo náo, cũng không vì Lý Thắng hai người rời đi thay đổi gì. Một đạo màu đỏ thắm lưu quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, nặng nề màn đện ở Thanh Dương Thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi. Bụi mù tan đi, một thân ảnh cao to hiện lộ ra. Người tới người mặc một bộ trường bào màu đỏ, sắc mặt trắng bệch đến có chút không bình thường. Người này chính là Huyết Hà Tông chân truyền đệ tử, cũng là có huyết độ tử danh xưng Huyết Phong. Khu cụ Huyết Phong phất phất tay, xua tan trước mặt bụi đất, một mặt xui xẻo mà mắng, mẹ nó, bay lâu như vậy, bay lão tử toàn thân khó chịu. Nhật Bá Hàn từ trong ngực móc ra một khối sớm đã tan vỡ hồn bài, đó là hắn sư đệ huyết lệ. Khắp huyết lao quỷ cũng là, gì phá sự đều sai sự ta. Tốt xấu ta cũng là cái thánh tử, cái này cũng nhiều ít năm, ngay cả động lộc đều không chướng. Huyết Phong một bên hùng hùng hổ hổ, một bên hướng về cửa thành đi đến. Hắn bước chân bước rất lớn, mỗi một bước rơi xuống, chung quanh cỏ cây đều tựa hồ khô héo mấy phần. Vì tìm cái kia làm thịt huyết lệ cái kia tiểu tử ngốc kẻ cầm đầu, lão tử cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Đông Huyền vực. Thời gian tu luyện cũng không có, bút chứng này trở về nhất định phải tìm khắp huyết lão quỷ thật tốt tính toán. Hắn hồi tưởng lại lúc trước tại trên huyết lệ tàn thi phát hiện vết tích, từ trong hố đào đi ra ngoài cái kia một bãi thịt nát, rõ ràng là bị một loại nào đó hạng nặng độn khí ngạnh sinh sinh đập chết, hơn nữa còn sót lại lấy một tia phong duệ chi khí, hết sức cổ quái. Ngược lại là cùng gần nhất danh tiếng tăng lên kia cái gì kiếm tông chủ Y Vương Lý Thắng danh hào đối mặt. Một cái kiếm tu, không sử dụng kiếm ngược lại dùng truy, cái này kiếm tông cũng là thật xa đoạn, cái gì kỳ hoa đều thu. Thế là một đường nghe ngóng, cuối cùng tại Thanh Dương quốc lấy được Lý Thắng tin tức, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Hắn đi đến cửa thành, thủ thành vệ binh vừa định tiến lên kiểm tra, lại bị Huyết Phong ánh mắt lạnh như băng kia đảo qua, lập tức như rớt vào hầm băng, hai chân run lên, liền câu đầy đủ đều không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này áo đỏ quái nhân loạn trà loạn choạng mà tiến vào thành. Trong Thanh Dương thành, tin tức linh thông nhất chỗ, không gì bằng tiểu lâu quán trà. Huyết Phong cũng không có giống con rồi không đầu đi loạn, mà là trực tiếp đi mấy nhà lớn nhất tiểu lâu, thoáng thả ra một điểm trúc cơ viên mãn uy áp, lại ném đi mấy khối hạ phẩm linh thạch, những cái kia điếm tiểu nhị liền triệt để giống như đem gần nhất phát sinh đại sự tất cả đều nói hết. Sau nửa canh giờ, Huyết Phong mặt âm trầm từ trong một nhà tiểu lâu đi ra. Hắn đứng tại rộn ràng trên đường phố, xung quanh dòng người tự động ở bên cạnh hắn tách ra, phảng phất như gặp phải một khối đá ngầm. Lần này có chút khó giải quyết. Huyết Phong ngẩng đầu nhìn trời, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Không nghĩ tới cái kia Lý Thắng cùng bạn pháp các Phong Vô Ngân nhập bọn với nhau. Hắn tại chỗ đi qua đi lại. Mẹ nó, một cái Lý Thắng ta đều không nắm chắc, bây giờ còn thêm cái vạn pháp các thánh tử. Đây nếu là trực tiếp đi, sợ không phải đi chịu chết. Hắn mặc dù muốn cho sư đệ báo thủ, thuận tiện tại trước mặt sư tôn lộ cái mặt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Người trong ma đạo, vì tư lợi đó là khắc vào trong xương cốt, cái gì tình nghĩa đồng môn, tại trước mặt sinh tử liền cái rắm cũng không phải là. Không được, phải giao động người. Huyết Phong nhãn bên trong thoáng qua một tia tinh quang. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới vừa rồi tại trong tiểu lâu nghe được một cái khác tin tức. Nghe nói Lý Thắng hôm qua ở ngoài thành Tử Kim Hoa Hải cùng người đại chiến một hồi. Đây đất màu hồng trường khí, còn có chí huyễn hiệu quả. Huyết Phong bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Màu hồng trường khí, huyễn thuật. Đây không phải Nam Cương Hợp Hoan Tông thủ đoạn sao? Xem như cùng thuộc ma đạo trận doanh Huyết Hà Tông, mặc dù ngày bình thường cùng Hợp Hoan Tông cũng không thiếu lẫn nhau đâm đao, nhưng ở đối mặt tu sĩ chính đạo, nhất là kiếm tông loại này đối thủ muốn mất một có lúc, đây tuyệt đối là có thể trong nháy mắt đạt tới chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ. Vừa vặn ta phía trước cùng Hợp Hoan Tông Ngô Âm Dương quan hệ cũng không tệ lắm, biết bọn hắn ở phụ cận đây có cái cứ điểm. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như có thể cùng Hợp Hoan Tông liên thủ, đem kiếm tông Lý Thắng cùng bạn pháp các Phong Vô Ngân một lưới bắt hết mà nói, góp nhặt công hơn liền đầy đủ ta hối đoái huyết thần đan đột phá kết đan, còn có thể thuận tiện hoàn thành cấp huyết lão quỷ nhiệm vụ. Ta thật là một cái thiên tài. Huyết Phong đông nhiên vô đuổi, phát ra một tiếng vang dọn, dẫn tới đi ngang qua những người đi đường nhao nhao ghé mắt. Chỉ thấy cái này người mặc áo đỏ, sắc mặt trắng bệch cao lớn tu sĩ, bây giờ đang đứng ở cửa thành, hướng về phía bầu trời một mặt cười ngây ngô. Người này có phải hay không đầu óc có vấn đề gì? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, người này thế nhưng là trúc cơ viên mãn cao thủ, chớ chọc họa trên người. Tu vi cao như vậy, thế nào thấy không quá thông minh dáng vẻ những người đi đường xì xào bàn tán, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ quái. Huyết Phong đối với nghị luận chung quanh mắt điếc hai ngơ, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là kết đan sau phong quang chẳng cảnh. Một lát sau, màu đỏ thắm lưu quang phóng lên trời, hướng về Lạc Phượng Sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 171 nghe huynh đệ một lời khuyên, đừng đi tìm Lý Thắng phiền phức. Chương 171 nghe huynh đệ một lời khuyên, đừng đi tìm Lý Thắng phiền phức. Ngày thứ hai, Lạc Phượng Sơn mạch chỗ sâu một chỗ vô danh sơn gốc. Một đạo màu đỏ thắm lưu quang phá không mà đến, ở giữa không trung đống nhiên phanh lại, sau đó nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Bụi mù tán đi, Huyết Phong một mặt ghét bỏ mà lấy tay quạt quạt lỗ mũi phía trước không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tối như mực, chỉ có cao cỡ nửa người cửa sơn động, nhìn thế nào cảm giác không thích hợp. Nơi này Huyết Phong cau mày, dùng mũi chân đá đá cái kia một lùm khô héo cỏ dại, cảm thụ được chúng quanh mỏng manh đến đáng thương linh khí, nhịn không được mắng, mẹ nó, Ngô Âm Dương cái kia chết đương pháo phía trước sợ không phải lửa phỉnh ta. Loại chim này không gậy phân chỗ, nhìn thế nào cũng không giống có thể làm Hợp Hoan Tông cứ điểm bộ dáng. Quanh hắn lấy cửa hang chuyển hai vòng, càng xem càng cảm thấy mình bị lừa. Mẹ nó, ma đạo cùng ma đạo ở giữa cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có sao. Thua thiệt lao tử trước kia còn hoa rất nhiều linh thạch, mời hắn đi Vân Vũ lâu khoái hoạt. Huyết Phong hùng hùng hổ hổ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, sâu thẳm sơn động nội bộ, đột nhiên truyền đến một hồi mang theo vài phần âm thanh hài hước, tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn. Huyết Minh, lời này nhưng là không tử tế. Trước kia Vân Vũ lâu một nhóm, Nô Mộ mặc dù chính xác không có lấy ra linh thạch, nhưng về sau không phải cũng là giúp ngươi đối phó kiếm tông cái kia gọi Lục Vân Phi tu sĩ sao? Cái này mua bán, tính ra ngươi cũng không thua thiệt. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Huyết Phong khẩn kéo căng bắp thịt hơi lỏng lẻo một chút. Còn tốt, cơ bản nhất tín nhiệm vẫn phải có. Nhưng khẩu khí này vẫn là nuốt không trôi. Hai tay của hắn chống nạnh, hướng về phía đen như mực cửa hàng quát, mẹ nó, chết đương pháo ngươi đừng tại đây cho lão tử mù nói nhảm. Rõ ràng là hai chúng ta cùng một chỗ giúp Huyền Âm giáo cái kia bệnh quỷ âm chính nguyên, cũng không phải ngươi đơn độc giúp lão tử. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đều bị cái kia Lục Vân Phi trốn thoát, thậm chí còn chết không thiếu Huyền Âm giáo trúc cơ đệ tử, ngươi còn có mặt mũi ở đó xét chuyện này. Được rồi được rồi, Huyết Minh bạo tính khí này, mấy năm không thấy là một điểm không có đổi. Theo tiếng nói rơi xuống, cái kia không đang chú ý cửa hàng chỗ sâu đột nhiên sáng lên một hồi thanh sắc quang mang. Ngay sau đó, cửa động bách đá như là sóng nước nhộn nhạo lên, nguyên bản cái kia nhỏ hẹp chật hẹp chuồng chó trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một đầu rộng rãi sáng tỏ thềm đá đường hành lang. Một cái thân mặc trường bào màu tím tu sĩ đang đứng tại cuối hành lang, hai tay khép tại trong tay áo, cười như không cười nhìn xem Huyết Phong. Chính là Ngô Âm Dương. Chỉ có điều hắn lúc này, trên mặt nhìn không ra nửa điểm phía trước trọng thương bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình ổn, cái kia một thân áo bào tím càng là mới tinh phải tỏa sáng. Phía trên còn thêu lên phức tạp tơ vàng ám văn, tao bao tới cực điểm. Cũng không biết là Hợp Hoan Tông thánh dược chữa thương chính xác thần kỳ, vẫn là gia hỏa này dùng bí thuật gì cưỡng ép đem thương thế đè đi xuống. Huyết Minh, xin mời. Nô Âm Dương nghiêng người làm một cái thỉnh thủ thế, trên mặt mang chiêu bài thức giả cười, còn có, đừng lao cho người khác đặt ngoại hiệu, nhân gia Huyền Âm giáo âm chín nguyên đạo hữu cũng không giống như Ngô Mộ Dễ nói chuyện như vậy. Ngươi nếu là ở ngay trước mặt hắn la như vậy, cẩn thận hắn cho ngươi phía dưới hai cân thi độc. Huyết Phong lật ra cái lưng ít, xài bước mà thẳng bước đi đi vào, trong miệng lẩm bẩm, ít cầm cái kia bệnh quỷ hù dọa lão tử, nếu là hắn dám đến, lão tử vừa vặn thiếu một luyện chế huyết thi tài liệu. Hai người xuyên qua hành lang rất dài, đi tới một chỗ rộng rãi phòng tiếp khách. Nơi này bố trí ngược lại là cùng phía ngoài hoang vu hoàn toàn khác biệt, trên mặt đất phủ lên thật dày bạch ngọc thạch tấm, trên tường nạm quả đấm lớn dạ minh châu, chiếu lên toàn bộ đại sảnh sáng như ban ngày. Mấy chương chạm trổ tuyệt đẹp gỗ trầm hương cái bàn bày ra ở trung ương, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ngọt ngào mùi thơm. Huyết Phong không khách khí chút nào đặt mông ngồi ở trên ghế, thuận tay nắm lên trên bàn linh quả gặm một cái, nước văng khắp nơi. Nói chính sự, Huyết Phong hai ba miếng nuốt vào linh quả, lau miệng, ánh mắt trở nên âm ngoan, ta lần này tới tìm ngươi, là có cái đại sự muốn hợp tác với ngươi. Lô Âm Dương ngồi đối diện hắn, chậm rãi rót cho mình một ly trà, cũng không có vội vã nói tiếp, mà là trên dưới đánh giá Huyết Phong một phen, lúc này mới mở miệng yếu ớt, vô sự không đăng tam bảo điện. Huyết Minh sợ không phải chọc tới cái gì kẻ khó chơi, tới tìm ta làm bia đỡ đạn a. Đánh rắm. Lão tử muốn lúc nào ngươi cái chết đương pháo làm bia đỡ đạn. Huyết Phong đem trong tay gột vứt xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng nói, ta là tới tiễn đưa ngươi một hồi giàu sang. Đoạn thời gian trước, các ngươi hợp Hoàn Tông người cùng Kiếm Tông cái kia gọi Lý Thắng chiến một hồi, ngươi biết à? Nghe được Lý Thắng hai chữ này, Nô Âm Dương bưng chén trà tay bỗng nhiên lắc một cái, nóng bỏng nước trà bắn tung tóe mấy giọt trên mu bàn tay. Hắn nheo mắt, bất động thanh sắc đặt chén trà xuống, dùng tay áo xoa xoa tay, ngựa khí trở nên có chút cổ quái. À, Huyết Minh đây là có ý tưởng. Huyết Phong không nghe ra Nô Âm Dương trong lời nói thâm ý, tàn bạo nói đạo, tiểu tử kia nhặt bạ chỉ hiện ta bất thành khí sư đệ huyết lệ. Không chỉ có như thế, hắn bây giờ còn cùng bạn pháp các cái kia Phong Vô Ngân lẫn chung một chỗ. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Trong mắt của hắn lập lòe tham lam hừng quang, càng nói càng hưng phấn, chỉ cần hai nhà chúng ta liên thủ, thiết hạ mai phục, làm thịt hai tên kia. Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân túi chứa vật về ngươi, ta chỉ cần đầu của bọn hắn trở về giao nộp, thuận tiện đem Lý Thắng tiểu tử kia thi thể luyện thành huyết thi. Như thế nào? Có đủ hay không ý tứ? Nô Âm Dương nghe xong, biểu tình trên mặt gọi là một cái đặc sắc. Hắn giống nhìn đồ đần nhìn xem Huyết Phong, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi phun ra một câu nói, "Huyết huynh, nghe huynh đệ một lời khuyên, sớm làm cái nào mát mẹ cái nào đợi đi, đừng đi tìm cái kia Lý Thắng phiền phức." Có ý tứ gì? Huyết Phong sững sờ, lập tức lông mày dựng thẳng, "Ngươi sợ? Đây không phải vấn đề sợ hay không?" Nô Âm Dương thở dài, trong đầu lại hiện ra hôm đó bị cái kia một truy chi phối sợ hãi. Hắn nuốt nuốt còn có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn ngực, cười khổ nói, "Cái kia Lý Thắng, căn bản cũng không phải là người. Nhục thể của hắn, ngay cả ta cầm biển sâu hàn thiết tinh mẫu pháp bảo phối thai đều không phá được phòng. Hơn nữa kiếm ý càng là bá đạo vô cùng. Đừng nói hai người chúng ta, chính là tới một cái nữa trúc cơ viên mãn, có thể hay không bắt lấy hắn đều tại lượng thuyết chi gian. Chớ nói chi là còn có một cái vạn pháp các thánh tử Phong Vô Ngân ngươi thì khoác lác a." Huyết Phong một mặt không tin, cười nhạo nói, "Nô Âm Dương, ngươi có phải hay không mấy năm này tại trên bụng nữ nhân nằm sấp lâu, lòng can đảm đều nằm sấp không còn. Ta đều nghe ngóng, cái kia Lý Thắng nhiều nhất cũng chính là một trúc cơ trung kỳ, thực lực lại cao hơn nhiều lắm là cùng chúng ta không sai biệt lắm, còn có thể lật trời hay sao? Ngươi dây đỏ kia tử mẫu châm có phải hay không quá lâu không có bảo dưỡng, gì xét? Ngươi." Nô Âm Dương chán nản, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Huyết Phong chính là một cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ. Chính mình nếu là khuyên tiếp nữa, không chỉ có không chiếm được hảo, ngược lại còn muốn bị hắn chế dễ ước. "Được được được, ngươi lợi hại, ngươi là Huyết Hà Tông thánh tử, ngươi đầu sát." Nô Âm Dương lật ra cái lưng ít, trực tiếp đứng dậy, từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc nhỏ, nặng nề mà vô lên bàn. Tất nhiên Huyết Minh có tự tin như vậy, cái kia Nô Mỗ liền không ngăn người phát tài. Nhưng tranh vào vũng nước đục này, ta là tuyệt đối sẽ không lại đi lội lần thứ hai. Hắn chỉ cái kia bình ngọc, ngựa khí cứng rắn nói, "Trong này chứa là dẫn đường long. Cái kia Lý Thắng trên người có tông ta vạn dặm hương, cái này dẫn đường long có thể mang ngươi tìm được đại khái vị trí. Nô Mỗ có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đến nỗi như thế nào giết, đó là ngươi chuyện, đừng mang theo ta." Nói xong, hắn căn bản muốn không cho Huyết Phong cơ hội nói chuyện, trực tiếp phất tay tiến khách, "Người tới, tiễn đưa Huyết công tử ra ngoài." Hai tên thân mang hoàng y nữ tu cúi đầu đi đến, hướng về phía Huyết Phong dùng tay làm dấu mời. Huyết Phong nhìn xem trên bàn bình ngọc, lại nhìn một chút đã quay người đưa lưng về phía hắn Ngô Âm Dương, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. "Hảo, ngươi giỏi lắm Ngô Âm Dương." Huyết Phong một bả nhấc lên bình ngọc, lạnh rên một tiếng, "Tính toán lao tử mắt bị mù, tìm ngươi cái này không có chứng ra hỏa hợp tác. Chờ lao tử làm thịt hai tên kia, cầm đầu của bọn hắn trở về, nhìn ngươi còn mặt mũi nào gặp người." Nói xong, hắn vất ống tay áo một cái, mang theo một thân nộ khí, sải bước đi ra phòng tiếp khách. Đợi đến Huyết Phong tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại cuối hành lang, Nô Âm Dương mới xoay người lại, nhìn xem cửa trống rỗng, trên mặt lộ ra một tia bực cợt. "Ngu xuẩn." Chương 172 Vệ Thủy Băng Tầm, chương 172 Vệ Thủy Băng Tầm, bên ngoài sân động, dương quang có chút chói mắt. Huyết Phong đứng tại trong đống loạn thạch, càng nghĩ càng giận. "Phi, đồ vật gì?" Hắn quay đầu hướng sơn động hung hăng gắt một cái, "Máng, mẹ nó, không phải liền là sợ sao? Tìm nhiều như vậy mà cớ. Cái gì nhục thân cường hành, kiếm ý vô song, lão tử cũng không tin cái này tà. Lão tử Huyết Hà đại pháp chuyên môn ô người nhục thân pháp bảo, xương cứng hơn nữa ngâm mình ở trong huyết hà cũng phải cho hắn pha thành mềm. Ngay tại Huyết Phong mãn bụng bực tức, chuẩn bị triệu tập nhân mã đi tìm Lý Thắng suối quẻ thời điểm, một đạo kiều mị tận xương âm thanh, đột nhiên không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Huyết huynh, há tất động lớn như thế nóng tính đâu?" Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, nghe xương người đầu đều có chút tê dại. Huyết Phong manh kinh, toàn thân linh lực trong nháy mắt bộc phát, cảnh giác nhìn một phía, "Ai? Cút ra đây cho lão tử." Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được có người tới gần. Đây nếu là đối phương đánh lén, chính mình chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng. Ha ha ha. Huyết Minh vẫn là như thế không hiểu phong tình, dọa sợ nô gia nhưng làm sao hảo. Theo một hồi tiếng cười như chuông bạc, cửa sơn động cái kia mấy cây cái cổ siêu mèo bên tây, không khí hơi hơi bặm mèo. Một cái thân mặc màu tím nhạt váy sa tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi hiện ra thân hình. Nàng chân trủi một đôi tuyết trắng chân, trên mắt cá chân buộc lên hai cái chuông vàng, mỗi đi một bước đều phát ra tiếng vang lanh lảnh. Gương mặt kia càng là mỹ thái tự nhiên, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, phảng phất có thể câu đi hồn phách. Chính là Lạc Ly. Huyết Phong nhìn người tới, con người hơi hơi co rút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên kỵ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lạc đạo hữu. Huyết Phong nhìn từ trên xuống dưới Lạc Ly, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mấy năm không thấy, Lạc đạo hữu cái này liễm tức chi thuật là càng ngày càng tinh tiến, ngay cả ta vừa rồi cũng không phát hiện tung tích của ngươi. Như thế nào? Nô Âm Dương cái kia chết nương pháo không chịu hỗ trợ, ngượng ngùng đi ra tiễn đưa ta, nhờ ngươi đặc biệt đi ra đưa tiễn Huyết Mộ. Lạc Ly che miệng cười khẽ, ta Ngô sư huynh đó là bị đánh sợ, không còn dám tìm Lý Thắng phiền phức, nhưng tiểu nữ tử lòng can đảm cũng không nhỏ. A. Huyết Phong đầu lông mày nhướng một chút, hứng thú, nói như vậy, Lạc đạo hữu muốn theo ta hợp tác. Tự nhiên. Lạc Ly liên bộ nhẹ nhàng, đi đến khoảng cách Huyết Phong 3 bước địa phương xa dừng lại, một cô u hương nhẹ nhàng đi qua. Nàng khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, thứ không dám giấu giếm, tiểu muội trước đó vài ngày cũng ở đó Lý Thắng trong tay bị thua thiệt không nhỏ. Người này không chỉ có hủy nhiệm vụ của ta, còn mở miệng làm nhục ta. Thu này không báo, tiểu muội thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Ha 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 ha. Hảo. Lạc Ly. Huyết Phong cũng ý thức được mình nói sai, lúng túng cười nói, cái nào, Lạc đạo hữu, Huyết Mộ không phải ý tứ kia, ta nói là Lạc đạo hữu là thống quái người, không giống Ngô Âm Dương cái kia hèn nhát. Bất quá, Lạc đạo hữu, nếu là hợp tác, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đến đây đi. Bằng vào ngươi cái này há miệng, sư minh ta cũng không dám hợp tác với ngươi, dù sao đạo hữu ngươi năm đó hố tu sĩ ma đạo cũng không phải là ít. Ma đạo ở giữa, cho tới bây giờ liền không có chân chính tín nhiệm. Huống chi trước mắt yêu nữ này, đã từng dựa vào mỹ thuật du tẩu tại mấy cái ma đạo thiên kiêu ở giữa, đem bọn hắn tài nguyên lừa hơn phân nửa còn toàn thân trở ra, danh tiếng sớm tại ma đạo vòng tròn bên trong truyền ra. Lạc Ly tựa hồ đã sớm liệu đến Huyết Phong sẽ có câu hỏi như thế. Nàng cũng không giận, chỉ là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng sửa sang thái dương sợi tóc, chậm rãi nói, "Huyết sư huynh lo lắng đơn giản là cái kia Lý Thắng chiến lực cường hành, lại thêm một cái vạn pháp cấp thánh tử Phong Vô Ngân, chỉ dựa vào ngươi Huyết Hà tông chưa hẳn có thể xây toàn công. Nhưng ta gần đây tìm được một vật, chuyên khắc Lý Thắng bực này nhục thân cường hành người, đến lúc đó chỉ cần đối phó Phong Vô Ngân một người liền có thể." Nói xong, cổ tay nàng một lần, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái đen như mực hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ mở ra, một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, trung quanh trên lá cây bậy mà trong nháy mắt kết một tầng sương trắng. Chỉ thấy cái kia trong hộp nằm một cái toàn thân trong suốt, chỉ có móng tay út nắp lớn nhỏ tạm trùng, trong thân thể phảng phất chạy xuôi màu bạc thủy ngân. Đây là Huyết Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh kêu lên, "Phệ thủy băng tạm." Huyết Minh hảo nhãn lực. Lạc Ly nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong, "Đây là ta hai ngày trước tại cái này Lạc Phượng Sơn mạch chỗ sâu ngẫu nhiên đạt được. Vật này không nhìn hộ thể cương khí, thích nhất thôn phệ cốt tủy tinh huyết. Chỉ cần cái kia Lý Thắng bị thứ này tiến vào thể nội, dù là hắn là nhục thân lại mạnh, cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ không cách nào vận dụng một tia khí huyết chi lực." Nàng đắp lên hộp, đem cái kia cố làm người sợ hãi hàn khí ngăn cách, sau đó nhìn Huyết Phong, cười nhẹ nhàng, "Nếu là tăng thêm Huyết Minh Huyết Hà đại pháp vây khốn hắn, lại dùng cái này vật đánh lén. Sư Minh cảm thấy, phần thắng bao nhiêu?" Huyết Phong gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp gỗ kia, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái. "Đây chính là đồ tốt ta, có thể xưng nhà ở lữ hành, giết người cấp của đỉnh cấp cổ trùng. Nếu là có thể đem cái đồ chơi này đem tới tay." Trong lòng của hắn tham niệm nổi lên, nhưng mặt ngoài lại là cười ha ha, "Có này thân vật, lo gì đại sự không thành. Lạc sư muội, ngươi nói đi, chúng ta thế nào làm?" Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý, trên mặt lại là cười càng thêm rực rỡ, "Rất đơn giản. Căn cứ vào dẫn đường long động tính đến xem, bọn hắn bây giờ hẳn là trước khi đến Thanh Lam quốc trên đường, Lạc Hồn cốc là đường phải đi qua. Nơi đó địa thế hẹp hòi, âm khí cực nặng, chính là bố trí Huyết Hà đại trận tuyệt hảo chi địa. Chúng ta chỉ cần hai người đứng tại vắng lặng sơn cốc phía trước, thấp giọng lưu đồ bí mật lấy." Huyết Phong càng nghe càng hưng phấn, phản phất đã thấy Lý Thắng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính mình kết đan có hy vọng vẻ đẹp tương lai. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới, Lạc Ly tại cúi đầu trong nháy mắt, khóe miệng cái kia xóa nụ cười giễu cợt. "Sư Minh nói quả nhiên không tệ, cái này Huyết Phong chính là một cái ngu xuẩn, dễ dàng như vậy liền lên chủ bảo." Trong lòng Lạc Ly âm thầm cười lạnh. Mục tiêu của nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đơn thuần giết người. Lý Thắng cường hãn nhục thân cùng lĩnh ngộ hai loại ý cảnh đỉnh cấp thiên phú, quả thực là hoàn mỹ song tu bạn lữ, nếu là có thể đem hắn bắt sống, mang về tông môn thật tốt dạy dỗ, đối với nàng tu hành rất có ích lợi. Đến nỗi Phong Công Ngân, vạn pháp các thánh tử thân phận chính xác khó giải quyết, nhưng nếu là thao tác thỏa đáng, cũng không phải không thể lợi dụng. Mà trước mắt cái này Huyết Phong, bất quá là một cái pháo hôi thôi. Đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm, nàng không chỉ có muốn thu cắt Lý Thắng, còn muốn cái này Huyết Phong tính cả cái kia Huyết Hà tông truyền thừa, cùng nhau bỏ vào trong túi. đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Huyết Phong căn bản vốn không biết mình đã bị an bài rõ rành, một mặt hào khí nói, sau khi chuyện thành công, Lý Thắng thi thể về ta, cái kia Phong Vô Ngân túi chứa vật về ngươi. Đến nỗi cái này Phệ Thủy Băng Tầm tự nhiên vẫn là quy tiểu muội sở hữu. Lạc Ly ngắt lời hắn, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, Huyết Minh sẽ không phải ngay cả tiểu muội điểm ấy phòng thân chi vật đều phải cướp à? Ha ha ha, sao có thể chứ? Huyết Mỗ là cái loại người này sao? Huyết Phong cười ha hả, che giấu đi trong mắt tham lam. Vậy thì xin Huyết Minh đi trước một bước, đi lạc hồn cốc bảy trận. Tiểu muội sau đó liền đến. Còn có, hy vọng Huyết Minh không cần đem ta gia nhập chuyện nói cho những người khác, ta sợ người biết nhiều dễ dàng sinh ra biến cố. Lạc Ly khẽ không người. Hảo, chuyện này Huyết Mỗ nhớ kỹ, ta cái này liền đi triệu tập nhân thủ, chúng ta lạc hồn cốc gặp. Huyết Phong không còn nói nhảm, thỏa thuận tốt phương thức liên lạc sau, hắn cũng sợ chậm thì sinh biến, lúc này hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên trời, hướng về phương nam mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Huyết Phong bóng lưng rời đi, Lạc Ly nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng đem cái kia chứa Phệ Thủy Băng Tầm hộp thu vào linh thú đại. Lý Thắng A, Lý Thắng Lạc Ly xoay người, nhìn qua Thanh Lam Quốc phương hướng, tự lẩm bẩm: "Mị thuật đối với ngươi vô dụng, ngươi cũng không tốt nam tu một hơi này, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh." Gió thổi qua sơn cốc, cuốn lên vài miếng lá khô. Sơn động chỗ sâu, Nô Âm Dương xuyên thấu qua thủy kính nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Nữ nhân này thực sự là thật là đáng sợ. Huyết Phong sợ là muốn bị ăn đến xương cốt đều không thừa, đáng tiếc về sau mất đi một cái mời ta uống rượu có kỵ nữ hầu kẻ ngu. Hắn thở dài, thoải mái mà hướng về trên ghế dựa vào một chút. Vẫn là nằm ngửa tốt. Chém chém giết giết, nhiều thương hòa khí. Chương 173 xem ai bay nhanh, chương 173 xem ai bay nhanh. Lạc Phượng Sơn mạch bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ không biết tên đá vụn trên rừng bãi. Ở đây vốn nên là một mảnh loạn thạch gầy trơ xương đất hoang, bây giờ lại giống như là bị cái gì cự thú vừa đi vừa về cày mấy lần. Phương viên trong vòng trăm thước, không chỉ không có một khối hoàn chỉnh tảng đá, mặt đất càng là trải rộng rãnh sâu hoắm. Trong không khí, màu xanh nhạt phong linh lực cùng kiếm khí màu vàng nóng trong hư không dây dưa và chạm. Một khối coi như bằng phẳng trên tấm đá xanh, Lý Thắng không có hình tượng chút nào mà bệnh lên chân bắt chéo ngồi, trong tay nắm lấy một cái không biết từ chỗ nào mò ra linh quả, răng rắc cắn một miệng lớn, nước văng khắp nơi. Ngồi đối diện hắn Phong Vô Ngân mí mắt giật một cái, bất động thanh sắc lui về phía sau rời nửa tấc. Hát gì? Không có dấu hiệu nào, Lý Thắng đông nhiên hát hơi một cái. Một tiếng này động tĩnh cực lớn, chấn động đến mức dưới thân bản đá xanh đều ông ông tác hưởng, thậm chí có một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng từ hắn lô mũi phun ra, đem trước mặt ngoài mấy trượng một đống đá vụn trực tiếp thổi bay. Phong Vô Ngân nắm quả xếp tay cứng đờ, nhìn xem cái kia mấy điểm bắn tung tóe đi ra ngoài óng ánh dịch tích, một đạo màu xanh nhạt lồng ánh sáng đem hắn ngăn trở, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lý Huynh đây là bị cảm, lấy ngươi như vậy có thể so với thần thú thể phách, quả thực hiếm thấy. Lý Thắng luốt luốt cái mũi, tiện tay tại trên quần áo lau một cái, không hề lo lắng nói, ta từ 3 tuổi sau liền không có cảm giác qua mạo, hơn phân nửa là ta cái kia sư tôn tại kiếm tông nhớ ta. Phong Vô Ngân nhịn không được cười lên, lắc đầu. Lúc trước hai người ở chỗ này lại so tài một phen, đương nhiên cũng là chạm đến là thôi. Lý Thắng mấy ngụm đem linh quả gặm xong, tiện tay đem hột ném nơi xa, đập vỡ một khối nham thạch. Hắn trở tay vỗ ngông một cái phía dưới đang ngồi cái kia khổng lồ vô cùng màu đen cự truy, chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới luận bàn, ta phát hiện cái vấn đề. Lý Thắng đầu ngón tay xẹt qua truy trên mặt phức tạp đường vân, ta cái này phá thiên truy, nhẹ. Phong Vô Ngân ánh mắt rơi vào trên cái kia ma bàn một dạng cự truy, khóe miệng nhịn không được có quắc một cái. Món đồ kia ít nhất cũng có nặng một vạn cân, bình thường trúc cơ kỳ thể tu nhiều lắm là dùng chính là cái này trọng lượng pháp khí, kết quả hàng này lại nhẹ. Phong Vô Ngân thu hồi quạt xếp, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Lý Huynh trời sinh thần lực, theo tu vi tình tiến, sức mạnh nước tự nhiên trướng tuyệt cao. Bình thường pháp khí chính xác khó mà đuổi kịp Lý Huynh tốc độ trưởng thành. Lý Thắng thở dài, có chút buồn rầu nắm tóc. Đúng vậy à, luôn cảm giác nhẹ nhàng khó, vung lên tới không có loại kia tiện tay cảm giác. Vừa rồi nếu là truy lại lần nữa cái một vạn cân, Phong Minh ngươi đạo kia phong tưởng sợ là ngăn không được. Phong Vô Ngân khỏe mắt giật một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng quái vật, trên mặt lại duy trì lấy vân đạm phong kinh. Nếu là muốn tăng lên pháp khí phẩm chất, Lý Huynh sao không cân nhắc đi bổ thiên các một chuyến? Bộ thiên các. Lý Thắng động tác ngừng một lát, ngẩng đầu lên. Chính là. Phong Vô Ngân gật đầu một cái, thẳng thắn nói, bộ thiên các chính là huyền hoàng giới luyện khí nhất đạo đỉnh cấp tông môn. Trong tông môn càng là có thể luyện chế ra linh bảo tồn tại. Bộ thiên các không chỉ có nắm giữ thiên hạ đứng đầu nhất luyện khí sư, càng có được vô số quặng mỏ chân quý cùng dị hỏa. Chỉ cần Lý Huynh xuất ra nổi linh thạch, đừng nói là cho cái này cự truy tăng trọng, chính là muốn dung nhập chút canh kim chi tinh, tinh thần vẫn thạch, thăng cấp thành chân chính pháp bảo cũng không vấn đề. Lý Thắng nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên vô đuổi, có đạo lý. Phía trước liền nghe nói bổ thiên các đoán khí chi thuật có thể xưng huyền hoàn số 1, hơn nữa tài lực hùng hậu, chỉ cần có linh thạch, cái gì chân quý vật liệu luyện khí đều có thể mua được. Bổ thiên các ở vào Đông Huyền vực góc Tây Nam, vừa bạn có thể từ Thanh Lam quốc bên kia lịch luyện sau khi hoàn thành, đi vạn pháp các lúc tiện đường đi bổ thiên các xem. Hơn nữa Lý Thắng đối với bổ thiên các thuật luyện khí cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, hắn tại kiếm tông đi theo rèn kiếm phong chủ Âu Giã Tử trưởng lão học tập rất lâu, một tay thuật luyện khí cũng là 10 phần không tầm thường, nhưng cũng là kẹt tại bình cảnh đã lâu. Hai người sau đó lại trao đổi vài câu tâm đắc tu luyện. Ngày dần dần ngã về tây, nguyên bản nóng gian không khí mang tới một chút hơi lạnh. Lúc này Phong Vô Ngân phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lý Thắng nói, đúng Lý Minh, lúc trước luận bản thời điểm, ta phong chi ý cảnh tựa hồ cảm ứng được trên người người tựa hồ có một cô khí tức kỳ quái. Ân, cái gì khí tức? Phong Vô Ngân hơi nhíu mày, nhớ lại lúc trước luận bản lúc cảm giác, nếu không phải phong chi ý cảnh tối tốt dò xét nhỏ bé ba động, chỉ sợ ta cũng khó có thể phát giác. Cố khí tức này không giống Lý Minh tu công pháp, lại âm nhu, giống như là một loại nào đó. Tiêu ký. Lý Thắng cả kinh, đa tạ phong huynh nhắc nhở. Sau đó trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thần thức từng tấc đảo qua nhục thân của mình, kinh mạch, thậm chí là quần áo tóc da. Lần thứ nhất, không thu hoạch được gì. Lý Thắng lông mày nhíu càng chặt hơn. Hắn tin tưởng Phong Vô Ngân sẽ không nói nhảm. Có chút ý tứ, giấu đi rất sâu a. Trong lòng Lý Thắng cười lạnh, Thái Sơ kiếm thể quyết điên cuồng vận chuyển, bên trong đan điển thể lòng kiếm nguyên ẩm vàng sôi trào. Ngay sau đó, một cỗ lăng lệ vô song kiếm ý từ trong cơ thể hắn bắn ra. Lần này, hắn không còn là đơn thuần thần thức quét lướt, mà là đem cái kia cố vô kiên bất tồi kiếm ý dung nhập trong thần thức, giống như cạo xương liệu động, đối với tự mình tiến hành toàn phương vị thanh tẩy. Cút ra đây cho lão tử. Trong lòng Lý Thắng khẽ quát một tiếng. Cuối cùng, ở phía sau có bên trái xương bả vai một chỗ cực kỳ ẩn nút huyệt khiếu chỗ sâu, hắn bắt được một tia khác thường. Đó là một đoàn chỉ có to bằng mũi kim màu đỏ nhạt khí đoàn, giống như giỏi trong xương giống như gắt gao bám vào trong huyết nhục của hắn, không có chút nào linh lực ba động, nếu không tra xét rõ ràng, căn bản là không có cách phát hiện. Tìm được. Lý Thắng nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, thể nội kiếm nguyên trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, không chút lưu tình hướng về đoàn kia màu đỏ nhạt khí đoàn nghiền ép lên đi. Khí đoàn kia tại bá đạo kiếm nguyên rào sát phía dưới, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Theo cố khí tức kia tiêu tan, Lý Thắng chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống vô hình nào đó gông xiềng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, xem ra là ta phía trước tại trong bí cảnh kinh thường, không biết là ở đâu nhiễm phải thứ quỷ này. Nhìn thấy Lý Thắng đem cố khí tức kia giải quyết, Phong Vô Ngân đứng dậy, sửa sang lại một cái y quan, tất nhiên tai họa ngầm đã trừ. Lý Minh, chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường a, nơi đây cách Thanh Lam quốc ước chừng còn có 3 ngày đường đi, sớm ngày đến, chúng ta cũng tốt sớm ngày bắt đầu lịch luyện. Lý Thắng từ dưới đất nhảy lên một cái, vỗ mông một cái bên trên cho bụi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, dán tại trên trán cảm ứng phút chốc, sau đó chỉ đông nam phương hướng, đi, vậy thì hết tốc độ tiến về phía trước. Ta xem trên bản đồ biểu hiện, trong lúc này vừa vặn có một chỗ tên là Lạc Hồn Cốc địa giới, khoảng cách nơi đây ước chừng hơn một ngày lộ trình. Nơi đó địa thế đặc thù, linh khí cũng coi như dư giả, chúng ta trước tiên một hơi bay đến chỗ đó, tu chỉnh một phen, lại thẳng đến Thanh Lam Quốc. Lạc Hồn Cốc. Phong Vô Ngân khẽ gật đầu, đối với cái này cũng không dị nghị. Đối với hắn mà nói, ở đâu nghỉ ngơi đều như thế, chỉ cần sạch sẽ là được. Vậy thì theo Lý huynh lời nói, Phong Vô Ngân vừa mới chuẩn bị khống chế đột quang, đã thấy Lý Thắng khẽ miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa. Bang. Từng tiếng càng hùng dũng kiếm minh chợt vang tận mây xanh. Chỉ thấy Lý Thắng một tay bấm niệm pháp quyết, nguyên bản tại trong túi đựng đồ thành cự kiếm kia cự nhạc đống nhiên bay ra, đón gió căng thẳng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một khối cánh cửa lớn nhỏ kiếm lớn màu vàng nóng, lơ lửng tại cách đất ba thước chỗ. Lý Thắng mũi chân điểm một cái, cả người giống như đạn pháo rơi vào bên trên cự kiếm kia lại chỉ hơi hơi chầm xuống, lập tức vững vàng nâng hắn thân thể khôi ngô. Phong Minh. Lý Thắng đứng tại cự kiếm phía trước, hai tay ôm ngực, áo bào bay phất phới, quay đầu hướng Phong Vô Ngân nhíu mày, chỉ gấp rút lên đường rất chán, chúng ta tới xò xò. Phong Vô Ngân sững sờ, trong tay quạt xếp ngừng giữa không trung, so cái gì? Liền so với ai khác tới trước Lạc Hồn Cốc. Lời còn chưa dứt, Lý Thắng dưới chân kiếm quang đại thịnh. Lý Thắng cả người mang kiếm hóa thành một đạo thô to kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về chân trời bay đi. Chỉ để lại một câu càn rỡ tiếng cười to tại đá vụn trên gành bãi về tay không đãng, Phong Minh, Lý Mộ đi trước một bước, thua mời ăn cơm. Đầy trời trong bụi mù, Phong Vô Ngân đứng tại chỗ, nhìn xem chân trời đạo kia giống như thiên thạch hành không một dạng kim sắc kiếm quang, cái kia trương trên mặt đẹp trai đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, nhịn không được cười lên. Đều trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn còn so sánh loại này thi đấu, thật ngây thơ. Phong Vô Ngân khép lại quạt xếp, trong hai tròng mắt đột nhiên sáng lên một vòng chiến ý, một cổ vô hình phong chi ý cảnh từ trên người hắn dâng lên, áo bào của hắn không gió mà bay, cả người phảng phất hóa thành một cỗ thanh phong. Lý Minh a Lý Minh. Phong Vô Ngân khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tự tin đến cực điểm nụ cười, so chiến lực, bây giờ Phong Mỗ có lẽ chính xác phải kém ngươi nửa phần. Nhưng nếu là muốn so độn thuật cùng giai bên trong, ta Phong Vô Ngân chưa từng gặp qua ai bóng lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Vô Ngân thân ảnh liền ở tại chỗ hư không tiêu thất. Thay vào đó, là một đạo nhanh đến cực hạn thanh sắc đột quang, hướng về đã nhanh biến mất ở chân trời kim sắc kiếm quang đổi tới. Chương 174 mai phục, chương 174 mai phục trên không trung, cương phong lạnh tấu xương. Một đạo kim sắc kiếm quang xé rách tầng mây, những nơi đi qua, vân hải sôi trào, lưu lại một đầu thật dài màu trắng quy tích. Lý Thắng đứng tại bên trên cự kiếm, tùy ý cùng phong đập vào mặt, nhưng trong lòng thì thoải mái vô cùng. Hắc, Phong Vô Ngân tiểu tử kia đoán chừng lúc này còn tại đằng sau hít bụi đâu. Lý Thắng quay đầu liếc qua, sau lưng trống rỗng, chỉ có không giới hạn vân hải. Trong lòng của hắn đang đắc ý, đột nhiên, khóe mắt liếc qua liếc xem bên trái tầng mây hơi khác thường. Một tia thanh phong vậy mà tại bên cạnh hắn chậm rãi ngưng kết hình thành. Một bộ thanh bảo, hai tay phụ sau, thần thái nhàn nhã. Không phải Phong Vô Ngân là ai? Chỉ thấy Phong Vô Ngân rõ ràng tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người, nhưng hắn trên đùi tóc sợi tóc lại chỉ hơi hơi phất động, phản phất là tại hậu hoa viên nhà mình tản bộ đồng dạng thoải mái. Hắn quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Lý Thắng, mỉm cười, âm thanh rõ ràng truyền vào Lý Thắng trong tai, "Lý Minh, ngươi cái này độn thuật mặc dù động tĩnh cũng nhỏ, chỉ là tốc độ liền có chút tạm được." Lý Thắng trong mắt đều nhanh chợt lùi ra. "Cơ mờ nở, nhanh như vậy?" Lý Thắng không tin tà cắn răng một cái, thể nội trúc cơ trung kỳ kiếm nguyên không giữ lại chút nào quán chú tiến dưới chân cự nhạc bên trong. Lại đến, cự kiếm bù bù, kim quang trong nháy mắt tăng gọn, tốc độ lần nữa tăng gọn, giống như tiểu thuấn di vọt lên phía trước một mảng lớn. Phong Vô Ngân thấy thế, trong mắt ý cười càng đậm. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình lần nữa hóa thành thanh phong, hời hợt đuổi theo. Lý Minh, Phong Mỗ trước hết từng bước, bữa cơm này ngươi là thỉnh định rồi. Ha ha ha. Phong Vô Ngân dễ như trở bàn tay vượt qua Lý Thắng, quay đầu hướng về Lý Thắng truyền âm nói. Sau đó độn quang lóe lên, chớp mắt liền hướng về phương xa bay đi, chỉ chốc lát liền giành trước vài dặm xa. Chỉ còn lại Lý Thắng trừng lớn hai mắt, không cam lòng nhìn xem Phong Vô Ngân đi xa độn quang. Cam, thua thiệt lớn. Xem ra cần phải tìm cơ hội tìm một môn cao giai kiếm độ thuật. Trong lạc hồn cốc, ở đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, hai bên vách đá như dao gọt dịu đục, nham thạch hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người nôn mửa lạ mục vị. Huyết Phong đứng tại một chỗ nham thạch nô ra trên bình đài, dưới chân là hoàn toàn tĩnh mịch tâm cốc. Trong tay hắn nắm chặt cái kia bạch ngọc cái bình, trên mặt tái nhợt hiện lộ ra vẻ giận dữ. Động a, cho lão tử động một cái. Huyết Phong gắt gao nhìn chằm chằm trong bình dẫn đường ong. Cái kia mấy cái nguyên bản sức sống 10 phần, có thể truy tung vạn dặm linh trùng, bây giờ lại giống như là xương đánh qua cả, co giúp ở đáy bình, cánh rũ cục lấy. Mặc cho hắn như thế nào lắc lư thân bình, cũng chính là lười biếng chuyển động hai cái chân, căn bản chỉ không ra bất kỳ phương hướng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cái kia tính chất thượng thừa bạch ngọc bình tại hắn lòng bàn tay hóa thành một bịt. Mấy cái dẫn đường ong liền kêu thảm đều không phát ra tới, liền biến thành một bãi trùng thi. Mẹ nó. Huyết Phong một cái dương đi trong tay một phấn, chửi ầm lên, ta liền biết Ngô Âm Dương cái kia chết nương pháo không đáng tin cậy. Cái gì dẫn đường ong, toàn bộ mẹ hắn là đánh rắm. Lúc này mới bao lâu, liền không cảm ứng được Lý Thắng vị trí. Thì ra ngay mới vừa rồi, Ngô Âm Dương chỉ dẫn cho Huyết Lệ Lý Thắng phương vị dẫn đường ong đột nhiên đã mất đi tác dụng. Vốn đang có thể dự đoán Lý Thắng đạt tới thời gian, bây giờ hai mắt sờ một cái mù, chỉ có thể đánh cược Lý Thắng không thay đổi hành trình, còn đi đường này. Căn cứ vào một lần cuối cùng truyền đến vị trí, hai người nếu là bình thường gấp rút lên đường, đến cái này cũng còn phải có cả ngày đường đi. Huyết Phong bực bội mà nắm tóc, ánh mắt hung ác nham hiểm mà quét về phía đáy cốc. Tại ánh sáng mờ tối phía dưới, năm tên người mặc hắc bảo trúc cơ kỳ tu sĩ đang bận rộn. Bọn hắn tại loạn thạch cùng cỏ dại ở giữa xuyên thẳng qua, đem từng mặt vẽ đầy quỷ dị phù văn huyết sắc tiểu kỳ cắm vào địa mạch tiết điểm. Năm người này là Huyết Hà Tông xếp vào tại Thanh Dương quốc cảnh bên trong ám tử, ngày bình thường ngụy trang thành tán tu hoặc tiểu gia tộc cung phụng, lần này vì vây giết Lý Thắng, Huyết Phong động dùng hắn tại trong tông môn quyền hạn tối cao, mới đem cái này một số người toàn bộ điều tới. Nhưng nhìn xem bọn hắn chậm rãi động tác, Huyết Phong trong lòng tà hỏa liền ép không được mà hướng bật lên. Phế vật, cũng là phế vật. Huyết Phong hướng về phía dưới gầm thét lên, âm thanh cuốn lấy trúc cơ hậu kỳ hùng hồn linh lực, chấn động đến mức hai bên trên vách đá vụn rì rào rơi xuống. Mẹ nó, cũng chưa ăn cơm sao? Động tác cho lão tử nhanh lên. Huyết Hà này đại trận nếu là hôm nay giờ tí phía trước bố không hết, không cần chờ Lý Thắng tới, lão tử trước tiên muốn đem mấy người các ngươi điền vào trong mắt trận làm chất dinh dưỡng. Phía dưới đang tại bày trận một cái áo bào đen tu sĩ tay run một cái, kém chút đem trong tay trận bản rơi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một mắt phía trên cái kia giống như sát thần một dạng thân ảnh màu đỏ, vội vàng cúi đầu, động tác trên tay trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi. Còn lại bốn người càng là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Tại Huyết Hà Tông, huyết đồ tử danh hào là dùng núi thây biển máu chất đống. Hắn nói đem ngươi lấp trận nhãn, kia tuyệt đối không phải nói đùa. Nhìn phía dưới mấy người bận rộn, Huyết Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt hung quang lúc này mới thoáng thu liễm. Lý Thắng. Phong Vô Ngân hắn liếm liếm hơi khô rách bờ môi, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ khát máu chi ý, chỉ cần đại trận này một thành, lại thêm cái kia vẻ tùy băng tạm, ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Nửa ngày sau, đến lúc cuối cùng một vòng ánh nắng chiều bị nuốt hết tại lưng núi sau đó, cả cái sơn cốc triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối. Một tia thanh phong lặng yên phiêu lạc đến lạc hồn cốc cách đó không xa. Trong gió, mơ hồ có một đạo cơ hồ trong suốt bóng người như ẩn như hiện, chính là Phong Vô Ngân. Vạn pháp các ngự phong chân quyết bị hắn thôi động đến hóa cảnh, cả người phảng phất đã triệt để sáp nhập vào trong trời đất này khí lưu bên trong, cho dù là có thần thức đào qua, cũng chỉ sẽ cảm thấy là một hồi thông thường gió núi. Hô trong lòng Phong Vô Ngân mừng thầm. Lý Minh a Lý Minh, mặc dù thân thể ngươi vô song, nhưng cái này gấp rút lên đường bản sự, cuối cùng vẫn là kém hỏa hậu. Hắn thần thức trải rộng ra, hậu phương trong vòng trăm dặm, không hề có động tĩnh gì. Xem ra vấn này là ta thắng. Ngay tại Phong Vô Ngân dương dương tự đắc thời điểm, cái kia nguyên bản giãn ra lông mày lại bỗng nhiên nhíu một cái. Không đúng, trong cốc có người ở bảy trận. Thì ra Phong Vô Ngân vừa mới đem thần thức tràn ra, không có phát hiện Lý Thắng thân ảnh sau, theo bản năng dùng thần thức đối với xung quanh hoàn cảnh qua một lần. Phát hiện trong lạc hồn cốc lại có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ tại bảy trận pháp, nhìn khí tức tựa hồ không phải người trong chính đạo. Phong Vô Ngân giật mình trong lòng, cả người hóa thành một tia gió nhẹ, dán vào vách đá bóng tối lơ lửng xuống dưới. Cảm thụ được hai tên tu sĩ người mặc truyền đến nhàn nhạt ma khí, trong lòng Phong Vô Ngân còi báo động đại tác. Quả nhiên là người trong ma đạo. Nơi này chính là đi tới Thanh Lam quốc đường phải đi qua, tại sao có thể có tu sĩ ma đạo ở đây bố trí mai phục? Xuất phát từ cẩn thận, hắn không có lập tức kinh động đối phương, mà là lặng yên không một tiếng động trôi dạt đến hai người hướng trên đỉnh đầu mấy chục trượng chỗ, bám vào trên một cây hoành ra cánh khô. Theo khoảng cách rút ngắn, đứt quãng tiếng đối thoại theo cơn gió âm thanh chui vào lỗ tai của hắn. Trương Sư Minh, cái này cũng đã chôn 48 cán trận kỳ, tại sao còn không xong a? Nói chuyện chính là một cái như con khỉ ốm tu sĩ, một bên huy động trong tay xẻng sắt đào hố, một bên vẻ mặt đau khổ phàn nàn. Ngươi nói cái này Huyết Phong đại nhân có phải hay không ăn no rồi việc đến? Để thật tốt tông môn không cần, nhất định phải chạy địa phương cấp chim cũng không có này tới mai phục người. Vẫn là mai phục kiếm tông cùng bạn pháp các đệ tử. Đây nếu là thất thủ, chúng ta cái này một số người còn có thể có đường sống. Bên cạnh cái kia được xưng là Trương sư huynh tu sĩ dáng người hơi vạm vỡ chút, trong tay đang nâng một mặt trận kỳ cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong hô phóng. Nghe vậy, hắn toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một phía, hạ giọng quát lên, "Tôn sư đệ, ngươi không muốn sống nữa a?" Trương sư huynh một mặt hoảng sợ, âm thanh ép tới cực thấp, "Huyết Phong đại nhân danh hảo cũng là ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Nếu để cho hắn biết ngươi ở sau lưng nói nguyên truyền, tin hay không đem ngươi rút gần lộ ra, luyện thành huyết thi khôi lỗi." Nghe được huyết thi khôi lỗi bốn chữ, cái kia Tôn sư đệ trong tay cái xẻng rõ ràng run một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng hắn dường như là ngày bình thường oán hận chất chứa đã lâu, cứng cổ hừ một tiếng, chỉ là âm lượng rõ ràng nhỏ xuống, "Sợ cái gì? Hắn lại nghe không thấy. Lại nói, chúng ta trong mắt hắn tính là cái gì chứ người a?" Tôn sư đệ gắt một cái nước bọn, hung hăng xúc một cái xẻng thổ, "Tại Huyết Hà Tông, chỉ có được ban cho phía dưới huyết họ nội môn tinh anh mới xem như người. Giống chúng ta loại tư chất này không được, dựa vào huyết tế phương pháp cưỡng ép trúc cơ họ khác đệ tử, đó chính là hao tài. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả đều là chúng ta làm, chỗ tốt một điểm vẫn không được. Lần này cần là thực sự chọc giận Kiếm Tông cùng bạn Pháp Các, cái kia Huyết Phong thực lực siêu quần, còn có thể phủi mông một cái chạy, xui xẻo không phải là chúng ta những thứ này chịu tội thay." Trương sư huynh thở dài, động tác trên tay cũng không dừng lại, được rồi, bớt tranh cái á ai bảo chúng ta mệnh khổ đâu. Mau đem cái này tỏa linh tung chôn xong, nếu là lỡ thì giờ, không cần chính đạo đám người kia động thủ, Huyết Phong đại nhân bây giờ liền có thể bóp chết chúng ta. Hai người không nói nữa, chỉ là vùi đầu gian khổ làm ra. Nhưng mà, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, liền tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, một đôi mắt đã đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Phong Vô Ngân bám vào trên cánh khô, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Huyết Phong, Huyết Hà Tông cái kia được xưng huyết đổ tử điên rồ. Phong Vô Ngân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Xem như vạn pháp các thánh tử, hắn đối với ma đạo các phái nhân vật trọng yếu tự nhiên như lòng bàn tay. Cái này Huyết Phong chính là Huyết Hà Tông thế hệ này hung tàn nhất một trong mấy người, một thân Huyết Hà đại pháp quỷ dị khó lường, am hiểu nhất ô nhân pháp bảo, an mòn nhục thân, là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nguyên lai là chờ ở tại đây chúng ta đây. Phong Vô Ngân ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt nghĩ thông suốt then chốt. Huyết Hà Tông đây là muốn ở đây đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a, nếu như chỉ là mấy cái trúc cơ sơ kỳ tạp ngư, hắn tiện tay một đạo phong nhận liền có thể cắt. Nhưng tăng thêm một cái Huyết Phong, lại phối hợp cái này rõ ràng đã nhanh bố trí xong trận pháp, tình huống không ổn. Phong Vô Ngân vô ý thức nhìn về phía lúc tới phương hướng, nhớ tới Lý Thắng cái kia độn thuật động tĩnh to lớn, đoán chừng cách vài dặm mà liền có thể bị người phát hiện. Không được, không thể để cho hắn tới. Phong Vô Ngân quyết định thật nhanh. Hiện tại xuất thủ, mặc dù có thể giết hai cái này bảy trận đệ tử, nhưng ắt sẽ kinh động chấn giữ Huyết Phong. Một khi bị ngăn chặn, đợi đến Lý Thắng cái kia lăng đầu thành một đầu đâm vào tới, hai người liền đều bị động. Bây giờ địch sáng ta tối, trước đi tìm Lý huynh tụ hợp. Phong Vô Ngân lạnh lùng liếc mắt nhìn phía dưới cái kia hai cái còn tại vùi đầu gian khổ làm ra bóng lưng, đem trận kỳ vị trí nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, cái kia sợi bám vào trên cành khô thanh phong khẽ run lên, vô thanh vô tức hướng về cốc khẩu phương hướng tối lui. Ra Lạc Hồn cốc vài dặm bên ngoài, Phong Vô Ngân không che giấu nữa thân hình, toàn thân thanh quang đại thịnh. Trong bầu trời đêm, chỉ để lại một đạo bị xé nứt khí lưu, thật lâu không tiêu tan. Chương 175 tương kế tiểu kế. Chương 175 tương kế tiểu kế. Lạc Hồn cốc phía bắc 50 dặm, trên không trung. Phong Vô Ngân ánh mắt như điện, gắt gao phong tỏa phía trước đạo kia đụng nát tầng mây cực lớn kim sắc kiếm quang. Kia kiếm quang nổi bật đến cực điểm, còn tốt tới trước Lạc Hồn cốc không phải Lý Thắng. Phong Vô Ngân hít sâu một hơi, tay áo bung lên, quanh thân thanh quang đại thịnh, tốc độ lại lần nữa cất cao một đoạn, đón đầu ngăn cản đi lên. Lý Minh dừng bước. Đạo kia kim sắc kiếm quang đống nhiên một trận. Lý Thắng chân đạp cánh cửa tựa như cự nhạc kiếm, thân hình theo rừng lung lay, chờ thấy rõ người tới là Phong Vô Ngân sau, trên mặt phóng ra nụ cười sảng lạ. Ha ha, Phong huynh. Lý Thắng cười toe toét miệng rộng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, hơi có chút đắc ý quên hình, xem ra ngươi tốc độ bay cũng bất quá như thế, ta này liền đuổi kịp ngươi. Lý Minh Phong Vô Ngân hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, ta có chuyện quan trọng cáo chi. Lý Thắng thấy hắn bộ dạng này, bộ dáng như lâm đại địch, cũng là sương sờ. Phát sinh chuyện gì? Nơi đây không phải nói chuyện chỗ. Phong Vô Ngân quét mắt một vòng bốn phía, sau đó thân hình hạ xuống, rơi vào phía dưới trong một mảnh rậm rạp bãi phi lao. Lý Thắng không nói hai lời, khống chế cự kiếm theo sát phía sau. Hai người tại một gốc cổ tùng phía dưới đứng vững, Phong Vô Ngân tiện tay bố trí xuống một cái cách âm kết giới, cái này mới đưa mình tại Lạc Hồn cốc chứng kiến hết thảy toàn bộ đỡ ra. Nghe xong Phong Vô Ngân giảng thuật, Lý Thắng ôm cánh tay trắng kiện, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ lâm vào thâm trầm tự hỏi. Phong Vô Ngân thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Xem ra Lý Thắng mặc dù ngày bình thường nhìn xem cậu thả, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Nói như vậy, nghe được Lý Thắng nói chuyện, Phong Vô Ngân nghiêm sắc mặt, muốn nghe một chút hắn có ý kiến gì không, là chiến vẫn là đi vòng qua. Thì ra Phong huynh là đã đến Lạc Hồn cốc lại trở về a. Ta còn tưởng rằng là ta chạy tới đâu. Lý Thắng một mặt tiếc hận nói. Phong Vô Ngân nghe vậy kém chút không có đứng vững, cả người ngã lên dưới mặt đất. Chỉ thấy hắn ổn định thân hình, khoe miệng hơi hơi run rẩy, cười khổ nói, Lý huynh à, đây là trọng điểm sao? Bây giờ có một đám tu sĩ ma đạo tại Lạc Hồn cốc mai phục hai ta, ngươi chú ý lại là ai bay nhanh. Lý Thắng gãi đầu một cái, nhìn xem Phong Vô Ngân bộ kia bộ dáng thở hổn hển, cười hắc hắc, đây không phải suy nghĩ có thể thiếu thỉnh một bữa cơm sao? Không đợi Phong Vô Ngân đáp lời, Lý Thắng nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói, Huyết Hà Tông, lại là bọn này đúng là âm hồn bất tán con rệp. Ta mới ra tông môn lúc ấy, liền đập chết qua một cái gọi Huyết Lệ Huyết Hà Tông ma tu, xem ra ta cùng cái này Huyết Hà Tông bắt tự xung đột, thế mà tại cái này lại gặp. Còn đối với hai người chúng ta mưu đồ làm loạn. Phong Vô Ngân thấy hắn cuối cùng nghiêm chỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, huyết phong người này so cái kia huyết lệ mạnh hơn không chỉ một bậc. Lý huynh nếu là muốn chiến, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, nếu là tránh né mũi nhọn, lúc này đường vòng còn kịp. Ta tránh hắn phong mang. Lý Thắng niết miệng, vẻ mặt khinh thường, hai ta một cái kiếm tông thân truyền, một cái vạn pháp các thánh tử, đây nếu là chuyển đi nói hai ta sợ mấy cái tu sĩ ma đạo, về sau hai ta tại chính đạo còn thế nào hỗn? Phong Vô Ngân bất đắc dĩ bước bước mì tầm, cái kia Lý huynh có ý tứ là Lý Thắng không có trả lời ngay, mà là trỏng mắt đi lòng vòng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, rỗi ra một cây cường tráng ngón tay, "Ai, ta có một ý kiến." Nói xong, Lý Thắng cái kia quạt hương bổ một dạng đại thủ trực tiếp ôm Phong Vô Ngân bà bay, cúi người, hạ giọng, thần thần bí bí tiến đến Phong Vô Ngân bên hai. "Phong huynh, tất nhiên bọn hắn nghĩ mai phục chúng ta, không bằng chúng ta liền cho hắn mang đến tương kế tự kế." Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy trên bờ vai trầm xuống, phản phất đè ép một tòa núi nhỏ, để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Hắn bất động thanh sắc vận chuyển linh lực, muốn đem trên bờ vai cái kia móng đuốt đánh văng ra, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Lý huynh mời nói, có thể hay không trước tiên đem tay lấy ra? Phong Vô Ngân cắn răng nghiến lợi nói. Lý Thắng lại giống như không nghe thấy, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, cái kia gọi huyết phong tất nhiên phí hết tâm tư bố trí xuống trận pháp, lời thuyết minh cái gì? Lời thuyết minh hắn không nắm chắc đang đối mặt giao hai người chúng ta liên thủ. Phong Vô Ngân chịu đựng muốn đem hàng này đạp bay xúc động, suy tư phút chốc, không thể không thừa nhận, đích xác, nếu là hắn có tuyệt đối tự tin, đều có thể trực tiếp ra tay chặn giết, không cần tốn công tốn sức như thế. Thứ hai đi, Lý Thắng cười hắc hắc, hắn bày trận là vì chờ hai chúng ta cùng một chỗ chui vào. Nhưng hắn chắc chắn không nghĩ tới, hai chúng ta bởi vì tranh tài, so bình thường tốc độ bay nhanh hơn gấp đôi không ngừng, lúc này đoán chừng hắn cái kia trận pháp vừa bố trí xong không bao lâu. Quan trọng nhất là, hắn không biết người đã phát hiện hắn. Phong Vô Ngân đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ đoán được Lý Thắng ý nghĩ, Lý huynh có ý tứ là lợi dụng tin tức này kém. Thông minh. Lý Thắng buông tay cái độ, "Phong huynh ngươi không phải mới vừa nhớ kỹ mấy cái kia trận kỳ vị trí sao? Vậy chúng ta cứ làm như thế." Hắn hạ giọng, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, "Hai ta trước tiên ở nơi này khôi phục linh lực, chờ nửa ngày sau, dựa theo bình thường tốc độ hai ta hẳn là vừa tới Lạc Hồn Cốc, tiếp đó ta giả vờ kiếm nguyên chống đỡ hết nổi bay vào đi tìm chỗ điều tức." Cái kia huyết phong nhìn thấy chỉ có ta một người, tất nhiên sẽ không mở ra trận pháp. Hắn nhất định sẽ nghĩ, Phong Vô Ngân không tại, Lý Thắng chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ, hắn đường đường huyết đồ tử tự mình động thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Thắng tiếp tục nói, đến lúc đó ta liền cùng hắn chính diện cứng rắn, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, mà Phong huynh ngươi, hắn vô vỗ Phong Vô Ngân bà bay, ngươi liền lợi dụng ngươi ẩn nặc thuật, lặng lẽ lại bảo, thừa dịp ta cùng hắn thân nhau, ngươi đi đem mấy cái kia chôn trận kỳ tu sĩ ma đạo thu thập, lại đem trận kỳ cho rút. Cứ như vậy coi như cái này huyết phong một người cũng có thể chủ trì trận pháp, cũng tất nhiên uy lực giảm nhiều, hơn nữa trận pháp cũng nhiều cái sơ hở. Phong Vô Ngân nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Hào một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu là huyết phong thật sự khinh thường không mở trận pháp, vậy hắn liền có đầy đủ thời gian phá hư đại trận căn cơ. Đợi đến huyết phong phát hiện không địch lại Lý Thắng, muốn mở ra trận pháp trợ chiến lúc, lại phát hiện đại trận đã xuất hiện sơ hở. Kế này rất hay. Phong Vô Ngân nhếch miệng lên một vòng đường cong chỉ là Lý Minh, cái kia huyết phong dù sao cũng là thành danh đã lâu ma đạo hung đồ, thủ đoạn tàn nhẫn. Vạn nhất ngươi cũng không địch lại Lý Thắng, nhếch miệng nở nụ cười, nếu là thật đánh không lại, không phải còn có Phong huynh ngươi sao? Ngươi nếu là nhìn ta rơi vào hạ phong, liền trực tiếp động thủ, trừ bỏ ma tu cùng trận kỳ, đến lúc đó cái kia huyết phong cùng ta đại chiến một trận, thực lực chắc chắn cũng không ở đỉnh phong, đến lúc đó có Phong huynh độn thuật tăng thêm ta đại truy, nhất định đem hắn ở lại đây trong Lạc Hồn Cốc. Phong Vô Ngân nghe sửng sốt một chút, nhìn xem trước mắt cái này nhìn cao một trượng thiếu niên, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Gia hỏa này, nhìn xem chất phát trung thực, một bụng ý nghĩ xấu a. Về sau cùng hắn giao tiếp, tuyệt đối không thể bị hắn bộ kia lô mãng bề ngoài lừa gạt. Đi, vậy thì định như vậy. Chương 176 huyết hà tông không cứu nổi, chương 176 huyết hà tông không cứu nổi. Nửa ngày sau, trời tờ mờ sáng, trong Lạc Hồn Cốc. Huyết phong bọn người ẩn nấp thân hình, ai vào chỗ nấy, bọn hắn hết sức chăm chú ý Lạc Hồn Cốc lối vào cùng không trung. Lúc trước bị Phong Vô Ngân phát hiện họ Tôn tu sĩ cùng hắn Trương Sư Minh lúc này đang độn dưới đất, bên cạnh chính là hai người bọn họ tối hôm qua chôn trận kỳ. Trương Sư Minh, ngươi nói Lý Thắng bọn hắn có thể hay không theo sang bên này à, cũng chờ đã lâu như vậy, cũng nên bay đến. Dáng người gầy nhỏ họ Tôn tu sĩ rụt cổ lại, trên mặt viết đầy khổ tâm. Trương Sư Minh nghe vậy thở dài, chờ một chút đi, Huyết Phong đại nhân đều không nóng nảy, tiểu tử ngươi còn cấp bách lên. Lạc Hồn Cốc trung ương, ngụy trang thành một tảng đá lớn trong lòng Huyết Phong đã nhanh cấp bách nổ, mẹ nó, Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân sợ không phải đổi đường, lấy hai người này tu vi, hẳn là đã sớm tới mới đúng. Đều do chết nương pháo không đáng tin cậy. Hắn ở trong lòng chửi ầm lên. Duy chỉ cái này khô thạch liễm tức thuật suốt cả đêm, dù là hắn là trúc cơ viên mãn tu sĩ, cơ thể cũng có chút không thoải mái. Vì bố trí tòa này nhỏ tu la huyết hà đại trận hắn nhưng là đem mấy năm này góp nhặt nội tình đều móc ra không ít, nếu là bùa hụt, cái này thua thiệt nhưng là ăn lớn. Ngay tại hắn hùng hùng hổ hổ thời điểm, một đạo ảm đạm kim sắc kiếm quang xuất hiện ở Lạc Hồn Cốc bên ngoài, bay về phía trong cốc. Có người tới. Mai phục tại đáy cốc các nơi huyết hà tông các tu sĩ, tinh thần trong nháy mắt càng cứng đến cực hạn. Tôn Tính tu sĩ càng là khẩn trương nắm chặt trong tay trận kỳ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chỉ thấy cốc khẩu mây mù bị thô bạo mà phá tan. Một đạo ảm đạm kim sắc kiếm quang loạn trà loạn choạng mà bay đi vào. Chỉ thấy một thanh cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm, phía trên đứng một cái thân hình khôi ngô thiếu niên. Thiếu niên lúc này trạng thái nhìn cũng không tốt, tựa hồ tiêu hao rất nhiều dáng vẻ. Cái này hình thể, tướng mạo này huyết phong gắt gao nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, trong lòng cũng hỉ. Không sai, đây chính là kiếm tông Lý Thắng. Lý Thắng khống chế cự kiếm trong cốc xoay một vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm điểm dừng chân. Cuối cùng, hắn chọn chúng một khối tương đối vững bước, mọc đầy rêu xanh đất trống. Đông. Lý Thắng từ trên thân kiếm nhảy xuống, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hắn hùng hùng hổ hổ đỡ lấy cự kiếm, đặt mông ngồi dưới đất, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái đan dược, ném vào trong miệng. Hô hắn thở dài một ngụm trọc khí, hai tay kết ấn, trực tiếp nhắm mắt điều tức. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, lộ ra phá lệ the thé. Lúc này, mặc kệ là họ Tôn tu sĩ vẫn là khác mai phục giả, ánh mắt đều xuống ý thức nhìn về phía khối kia màu xám nham thạch. Động thủ sao? Người đều ngồi nơi này, đây chính là một bia số a. Nhưng mà, khối kia nham thạch lại không hề có động tĩnh gì. Huyết Phong nhẫn nhịn. Hắn cặp kia giấu ở nham thạch hoa văn ở dưới con mắt, đang cảnh giác mà quét mắt Lý Thắng sau lưng bầu trời cùng bốn phía vách đá. Chỉ có Lý Thắng một cái. Phong Vô Ngân đâu? Chẳng lẽ theo ở phía sau còn không có tới? Chỉ kia giấu ở trong tay áo tay trái, lặng lẽ bóp một cái pháp quyết. Một đạo cực kỳ mịt mờ linh lực ba động, theo lòng đất tơ máu truyền khắp cả cái sơn cốc. Tạm thời trước tiên án binh bất động. Cái này là cho tất cả thủ hạ mệnh lệnh. Thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua, ngày dần dần lên cao, đáy cốc xương mù tán đi hơn phân nửa. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, một mực quanh chân ngồi tĩnh tọa Lý Thắng đột nhiên động. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, toàn thân cấp xương phát ra một hồi bạo động một dạng giòn vang. Ngay sau đó, hắn đứng lên, một bên nuốt trên mông cho bụi, một bên gân giọng, dùng một loại to đến thái quá âm thanh oán trách, "Ai nha." Tiếng giống to này, trung khí mười phần, ở trên không đung đưa trong sơn cốc vừa đi vừa về quanh quẩn, đem bên cạnh trên cây vừa dứt một con quạ đều dọa cho bay. Cái này Phong Vô Ngân cũng quá không phải thứ tốt. Nói xong rồi bồi ta cùng một chỗ lịch luyện, kết quả gặp phải chút phiền toái nhỏ, chính mình lòng bàn chân bôi dầu chạy còn nhanh hơn thỏ. Lý Thăng chống lạnh, hướng về phía không khí chỉ trỏ, còn bạn pháp các thánh từ đâu? Ta xem chính là một cái hèn nhát, đem lão tử một người bỏ vào cái này rừng núi hoang vắng, lẻ loi hữu quạng, cũng không sợ lao tử bị ma đạo đám người kia làm thịt rồi. Hắn vừa mắng, còn vừa mười phần cố ý đá một cước trên đất đá vụn. Thừa dịp bây giờ kiếm nguyên khôi phục ba thành, mặc dù chiến lực không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng gấp rút lên đường miễn cưỡng đủ, ta phải nhanh chóng đi thành làm nước. Ai, cũng chính là lúc này không có gặp phải lợi hại gì ma tu, bằng không bằng ta bây giờ trạng thái này, kia thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nói xong, hắn còn nặng nề thở dài, lắc đầu, một bộ thế phong nhật hạ, lòng người không giải thê lương bộ dáng. Khoảng cách Lý Thắng không đến 50 trượng một chỗ vách đá trong bóng tối, một tia cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể gió nhẹ, bây giờ chính kịch liệt mà run rẩy. Phong Vô Ngân bám vào trên vách đá, một mặt im lặng nhìn xem Lý Thắng ở phía dưới cái kia có thể sừng kinh thiên địa khiếp quỷ thần bụng về biểu diễn. Lý huynh a, Phong Vô Ngân ở trong lòng điên cuồng gào thét, ngươi có thể hay không kính nghiệm một điểm? Ngươi lẩm bẩm thì cũng thôi đi, nhưng ngươi âm thanh lớn như vậy, đây là sợ người khác không nghe thấy sao? Bởi như vậy, chỉ có đồ đần mới có thể tin. Đây nếu là có thể đem người lừa gạt đi ra, ta Phong Vô Ngân tại chỗ liền đem cái quả xếp này ăn. Ngay tại Phong Vô Ngân đã làm xong cưỡng ép xuất thủ chuẩn bị, dự định thay Lý Thắng thu thập cái này lúng túng tàn cục lúc, một đạo càn rỡ đến cực điểm tiếng cười đột nhiên tại đáy cốc vang dội. Ha 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 ha. Lý Thắng a Lý Thắng, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bành. Trong cốc khối kia không đáng chú ý màu xám nham thạch, không có dấu hiệu nào nổ bể ra tới. Đá vụn bắn tung tóe bên trong, một đạo đỏ tươi thân ảnh phóng lên trời, sau đó nặng nề mà rơi vào trước mặt Lý Thắng mấy chục trượng chỗ. Người tới chính là Huyết Phong. Hắn lúc này, hai tay chống nạnh, trên mặt cười mười phần vong hình. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, không nghĩ tới Phong Vô Ngân tiểu tử kia thế mà không tại, ngươi kiếm nguyên cũng chỉ còn lại ba thành, thực sự là trời cũng giúp ta. Trên vách đá dựng đứng, gió nhẹ ngưng kết. Phong Vô Ngân nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này cũng được. Kỹ thuật diễn xuất vụng về như vậy, rõ ràng như vậy sơ hở. Không phải, thật là có đồ đần a. Phong Vô Ngân cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa có xung kích. Mà tại Lạc Hồn Cốc một bên kia núi cao phía trên, một khối nô ra nham thạch bên cạnh, một vòng màu tím nhạt bóng hình xinh đẹp đang dựa vào nơi đó, chính là Lạc Ly. Lúc này nàng đỡ cái chán một mặt im lặng nhìn phía dưới, khe khẽ thở dài, người này lại có thể lên làm Huyết Hà Tông thánh tử, Huyết Hà Tông không cứu nổi. Chương 177 chiến huyết gió, chương 177 chiến huyết gió. Lý Thắng trông thấy trước mặt đột nhiên nhiều hơn trúc cơ viên mãn tu sĩ, trong nháy mắt đem cự kiếm cầm trong tay, toàn thân kiếm nguyên lưu chuyển, sau đó lộ ra một cái mười phần cố ý kinh ngạc. Hắn trừng lớn hai mắt, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, đều trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mặc dù đây là hắn lặng lẽ nghịch chuyển khí huyết làm ra hiệu quả. Người nào? Lý Thắng gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ lấy Huyết Phong, ngoài mạnh trong yếu mà quát, làm sao ngươi biết ta ở đây? Ta rõ ràng đã rất cẩn thận. Huyết Phong nhìn xem trước mắt cái này chỉ dê đợi làm thịt, trong lòng khoái ý vô cùng. Đây chính là kiếm tông thiên tài, đây chính là giết sư đệ huyết lệ ngon nhân, xem ra truyền ngôn hơn phân nửa là nói ngoa. Ta là ai? Huyết Phong nghe răng cười một tiếng, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm vẻ miệng, cái kia trương trên mặt tái nhợt tràn đầy trêu tức. Lý Thắng, ngươi giết sư đệ ta huyết lệ thời điểm cũng không có nhát gan như vậy, ai như thế nào bây giờ biết sợ? Lý Thắng nghe vậy gãi đầu một cái, huyết lệ, đó là ai? Hắn ngẹo đầu giả vờ nghĩ nửa ngày, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói, vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta con đường đi tới này, truy chém chết ma tu không có 100 cũng có 80, cũng không nhớ rõ giết qua một cái trúc cơ trùng kỳ tên là huyết lệ Huyết Hà Tông ma tu a. Không khí đột nhiên an tĩnh. Huyết Phong trên mặt cái kia nguyên bản giữ tợn biểu tình đắc ý, trong nháy mắt cứng lại. Một loại bị khinh thị, bị nhục nhã lửa giận, ở một cái xông lên đỉnh đầu. Hắn sư đệ Huyết Lệ dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ hảo thủ, tại tiểu tử này trong miệng, vậy mà trở thành ven đường không nhớ được tên A Miêu A Cẩu. Ngươi tự tìm cái chết. Trên thân Huyết Phong huyết mang tăng vọt, một cỗ đậm đà mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Ai ai ai, đừng động thủ. Lý Thăng thấy thế, lại là quát to một tiếng, vội vàng quát tay, là ta giết vậy thì thế nào? Ta cảnh cáo ngươi a, chớ làm loạn. Ta hảo huynh đệ Vạn Pháp Các Thánh Tử Phong Vô Ngân ngay tại đằng sau, hắn kẻ dầm công phu đã đến. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Huyết Phong nghe được Phong Vô Ngân ba chữ, cười lạnh một tiếng, Phong Vô Ngân. Hắn từng bước một tới gần Lý Thắng, trong tay hồng quang ngưng kết, một thanh tạo hình qua trường, toàn thân máu đỏ cự hình chiến phủ chậm rãi hiện lên. Ngươi đừng giả bộ, cái kia Phong Vô Ngân rõ ràng nửa đường chạy, hiện tại một người lẻ loi hiu quạng, ở đâu ra giúp đỡ? Lý Thắng nghe vậy, biểu tình trên mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hắn cắn răng, hung hăng gắt một cái, đáng giận. Cư nhiên bị ngươi phát hiện. Cái này liên tiếp đối thoại, âm thanh cực lớn, tại trống trải trong lạc hồn cốc quanh quẩn không ngừng. Phong Vô Ngân bây giờ cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Một cái dám diễn, một cái dám tin. Nhất là cái kia Huyết Phong, dù sao cũng là trúc cơ đại viên mãn ma đạo hung nhân, trong đầu chứa cũng là gì? Chỗ chửi quá nhiều, để cho hắn trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Hai người này là tại tiên gia đối thoại sao? Như thế nào cảm giác hai người này cộng lại góp không ra một cái đầu óc, mà ở sâu dưới lòng đất. Tuân, chương hai tên ma tu lúc này đang núp ở trong lớp đất, nghe phía trên động tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Trương sư minh cái kia gầy nhỏ họ Tôn ma tu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, truyền âm nói, ta thế nào cảm giác? Chúng ta cái này thánh tử không quá thông minh dáng vẻ. Cái kia Lý Thắng rõ ràng là chẳng a, cái này cũng nhìn không ra. Trương sư minh cũng là một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài nói, đừng nói nhảm. Chúng ta bây giờ mệnh đều tại trong tay người ta nắm chặt. Ta liền nóng trông Huyết Phong đại nhân có thể mau đem tiểu tử kia làm thịt, bằng không thì đêm dài lắm mộng. Ngươi nói chúng ta bây giờ chạy trốn, còn kịp sao? Tôn sư đệ yếu ớt hỏi một câu. Ngươi muốn chết đừng kéo thêm ta. Trương sư minh dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, thể nội huyết cấm ngươi quên. Huyết Phong chỉ cần tâm niệm khẽ động, hai ta lập tức hóa thành máu mủ. Sớm biết trước kia gia nhập vào Huyền Âm giáo liền tốt, ta cảm thấy Huyền Âm giáo thánh tử hẳn là so Huyết Phong đại nhân thông minh một điểm. Mà ở xa chỗ cao trên vách đá Lạc Ly, lúc này có loại nhấc chân chạy xúc động. Lão nương đời này làm qua quyết định sai lầm nhất, chính là cùng Huyết Phong tên ngu ngốc này hợp tác. Nàng ở trong lòng thầm mắng một câu, nhưng tới đều tới rồi, vẫn là lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Giữa sân, Lý Thắng tựa hồ diễn nghiệt rồi, gặp Huyết Phong tới gần, còn muốn nói tiếp chút gì? Thiếu mẹ nó nói nhảm. Huyết Phong chợt quát một tiếng, giống như kinh lôi băng rồi, lão tử hôm nay muốn đem ngươi ngay cả da lẫn xương luyện thành huyết thi, tới vì ta sư đệ đền mạng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bạo khởi. Chỉ thấy trong tay hắn chuôi này huyết sắc cự phủ đột nhiên bung ra, một đạo dài đến ba trượng tinh hồng phủ mang trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo làm cho người nôn mửa mùi máu tanh cùng chói hai tiếng quỷ khóc sói tru, hướng về Lý Thắng chém bổ xuống đầu. Cái này một đũa, thế lại lực chậm, lại ẩn chứa cực kỳ âm độc ăn mòn chi lực. Phủ mang những nơi đi qua, sáng sớm trong không khí hơi nước đều trong nháy mắt bị bốc hơi. Lý Thắng thấy thế, trên mặt vẻ hoảng sợ trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một vòng mang theo tiết hận thân sắc. Ai, gấp làm gì a, ta còn không có diễn đã nghiền đâu. Hắn lẩm bẩm ở trong lòng một câu, nhưng thân thể phản ứng lại mau đến kinh người. Đối mặt cái này đủ để bổ ra tiểu sơn kinh khủng nhất kích, Lý Thắng không lùi mà tiến tới. Hai chân hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, nguyên bản là thân hình cao lớn lại bành trướng một phần, giống như là một tòa trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Đã ngươi muốn chơi cứng rắn, cái kia ra ra liền bồi ngươi chơi bừa. Lý Thắng không còn kiềm chế lực lượng trong cơ thể. Hai tay của hắn nắm chặt cự kiếm cự nhạc chua kiếm, kiếm nguyên và khí huyết chi lực đồng thời vận chuyển. Mở. Lý Thắng gầm nhẹ một tiếng, cự kiếm bung ra, một đạo thô to kim sắc kiếm khí trong nháy mắt trực tiếp nên tiếp tinh hồng phủ mang. Kiếm khí cùng phủ mang tương giao, hai người đồng thời chôn vùi ở giữa không trung. Nhưng mà Huyết Phong huy động cự phủ thế tới không giảm, hướng về Lý Thắng bổ tới. Lý Thắng từ dưới lên trên huy động cự nhạc, mang theo gào thét kiếm khí, trực tiếp đón nhận Huyết Phong cự phủ. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm, tại lạc hồn cốc thực chất ầm vang vang dội. Cực lớn tiếng gầm sen lẫn linh lực sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Trung quanh loạn thạch trong nháy mắt bị chấn nát, mặt đất giống như mạng nện từng khúc rạn nứt, gây nên đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, hai thân ảnh đồng thời lui lại. Huyết Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi, trong tay huyết phủ kém chút rời khỏi tay. Hắn liền lùi lại 5-6 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, cái này mới miễn cưỡng tản cái kia cố kinh khủng lực phản chấn. Hắn trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía trước. Không có khả năng. Mặc dù lúc trước Ngô Âm Dương nói cho hắn biết, Lý Thắng là ít có kiếm thể song tu, so với bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn không thiếu, nhưng cũng không nghĩ đến thế mà mạnh tới mức này. Mà đổi thành một bên, Lý Thắng cũng lùi 5-6 bước. Hắn lắc lắc có chút cổ tay hế ẩm, cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay cự nhạc. Chỉ thấy cự kiếm khoan hậu trên thân kiếm bị cự phủ bổ trúng chỗ, vậy mà lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu vết, chung quanh còn cuốn quanh lấy từng tia từng sợi giống như giỏi trong xương một dạng huyết sắc ma khí, đang cố gắng ăn mòn thân kiếm. Sách, thật âm độc công pháp. Lý Thắng lông mày nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Cái này cự nhạc mặc dù dùng không nhiều, nhưng hắn đối nó cũng là mười phần yêu thích. Thế là cổ tay khẽ đảo, cự nhạc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là trúc cơ đại viên mãn, có chút ý tứ. Xem ra cần phải làm thật. Lý Thắng nóng lòng không đợi được, rất lâu không có cùng giai có thể cùng hắn cứng trọi cứng toàn lực đánh một trận. Huyết Phong thấy thế, còn tưởng rằng Lý Thắng pháp khí bị hao tổn không còn dám dùng, lập tức vui mừng quá đỗi, ha 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 ha. Như thế nào? Ngay cả pháp khí đều bắt không được, chết đi cho ta. Hắn được thế không tha người, lần nữa huy động huyết phủ, cả người hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc, hướng về Lý Thắng chém giết tới. Nhưng mà, ngay tại hắn vọt tới Lý Thắng trước mặt không đến 3 trượng thời điểm, Lý Thắng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Ngươi không biết ra ngoại hiệu Khiếu Kiếm Tông Truy Vương sao? Lời còn chưa dứt, Lý Thắng tay phải hư không nắm chặt. Ông, không khí bỗng nhiên trầm xuống, một chiếc đũa lớn đột ngột xuất hiện ở Lý Thắng trong tay. Nhìn xem xông tới huyết phong, Lý Thắng trong mắt tinh quang bắn mạnh, cho ra nằm xuống. Ô, oanh, cự truy huy động, không khí bị ngạnh sinh sinh đè ép nổ tung, phát ra thê lương tiếng nổ đùng đoàng. Huyết phong vốn là còn đang hướng đâm, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng cảm giác gáp bách đập vào mặt. Cái loại cảm giác này giống như là trời sập. Hắn con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân lông tơ dựng thẳng, bản năng phát giác cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đây là nhìn xem chuôi này cự truy, Huyết Phong trong đầu đột nhiên vang lên sư đệ huyết lệ thảm trạng. Ta liền biết là ngươi làm. Huyết Phong phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản bổ về phía Lý Thắng một búa không thể không cưỡng ép biến chiêu, đưa ngang trước người đó đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự truy hung hăng đập vào huyết phủ phía trên. Huyết Phong cả người lấy so lúc đến nhanh một lần tốc độ bay ngược mà ra, cơ thể nặng nề mà đâm vào hậu phương trên vách đá, trực tiếp đem cứng rắn vách đá đập ra một cái hố to, đá vụn lăn xuống, đem hắn hơn nửa người đều chôn vào. Sảng khoái, Lý Thắng một tay xách theo cự truy, nhìn phía xa khảm nạm tại trong tường Huyết Phong, thoải mái mà bẻ bẻ cổ, phát ra hai tiếng giòn vang. Chương 178 huyết ma pháp cùng nhau, chương 178 huyết ma pháp cùng nhau đuổi mù quần quật, đá vụn gì rào rơi xuống. Mặt kia bị nện ra hố sâu vách đá đột nhiên rung động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả mặt vách đá triệt để nổ tung, loạn thạch như đạn pháo hướng bốn phía bắn nhanh. Một đạo huyết ảnh từ trong thoát ra, hơi có vẻ chật vật rơi vào một khối nô ra cự nham phía trên. Chính là Huyết Phong. Hắn lúc này sớm đã không còn ban sơ cái kia cản rỡ phái đoàn. Trên thân món kia huyết sắc trường bào rách tung tóe, trong mắt thêm mấy phần ngưng trọng cùng kiên kỵ. Tốt tốt tốt. Huyết Phong đưa tay lau trên mặt một cái cho bụi, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Lý Thắng, âm thanh khàn khàn, đô âm dương cái kia chết nương pháo mặc dù ngày bình thường đầy miệng chuyện ma quỷ, nhưng lần này thế mà không có nói ngoa. Không hổ là kiếm tông cao đồ, lần này ta càng không thể để ngươi sống nữa. Lý Thắng một tay mang theo chuôi này phá thiên tự truy, tiện tay kéo cái kiếm hoa, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Hắn nhìn xem Huyết Phong, một cái tay khác cực kỳ muốn ăn đòn mà ngoắc ngón tay, nhếch miệng nở nụ cười, tới. Cuồng vọng. Huyết Phong nhãn bên trong sát ý tăng gọn. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Huyết Phong thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang lần nữa phong tới Lý Thắng. Lần này hắn không còn cứng đối cứng, trong tay huyết phủ vung vậy đắc ý kín không kẽ hở, vô số đạo âm độc xảo trá huyết sắc phủ mang giống như mưa to chụp vào Lý Thắng chỗ hiểm quanh người. Đến hay lắm. Lý Thắng cười lớn một tiếng, bắp thịt cả người căng cứng, Thái Sơ kiếm thể quyết cùng bạn cổ bất diệt thân đồng thời vận chuyển. Lấy truy làm kiếm, một bộ cơ sở kiếm pháp sử dụng. Kích, thứ, giờ, băng, tập. Mỗi một truy đều thế đại lực trầm, mỗi một truy đều vô cùng tinh chuẩn đánh vào trên phủ mang yếu nhất tiết điểm. Ken 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 ken. Dây đắc sắt thép va chạm âm thanh triệt để lạc hồn gốc, linh quang vang khắp nơi. Lý Thắng càng đánh càng hưng phấn. Loại kia mỗi một lần giơ truy đều có thể cảm nhận được lực lượng xuyên qua toàn thân để cho hắn thống khoái đến cực điểm. Trái lại Huyết Phong, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Đáng chết, tiểu tử này là quái vật sao? Huyết Phong càng đánh càng kinh hãi. Hắn một cái trúc cơ viên mãn, vậy mà không làm gì được một cái trúc cơ trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn rơi xuống hạ phong, không thể lại hao tổn nữa như vậy. Huyết Phong nhãn bên trong thoáng qua một tia ngân lệ, lại một lần nữa lạng binh tương giao, mượn cái kia cố lực phản chấn to lớn, Huyết Phong không có giống phía trước mạnh như vậy đi ổn định thân hình phản kích, mà là thuận thế hướng phía sau phiêu thối, ước chừng thối lui ra khỏi hơn 30 trượng. Lý Thắng đập ngay nội kình, thấy thế đem cự truy hướng về trên mặt đất một sự, vang một tiếng đập ra một cái hố đất, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hô, chạy cái gì? Không phải mới vừa rất có thể nhịn sao? Lại đến. Huyết Phong không để ý đến Lý Thắng trào phúng, hắn đứng ở đằng xa, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Lý Thắng, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ tươi túi chứa vật, phía trên còn vẽ đầy vặn vẹo màu đen phù văn. Sau đó hắn đem miệng túi hướng kế tiếp run. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Mười bộ thân ảnh cao lớn đập đầm ầm trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất. Chờ bụi đất tán đi, lộ ra những thứ này thân ảnh hình dáng. Đó là 10 bộ người khoác huyết giáp thây khô, làn da hiện ra quỷ dị màu tím đen, khô đét cơ bắp giống như cây già cuộn rễ giống như từng cục, hai mắt trống rỗng, chỉ thiêu đốt lên hai đoàn u xanh quỷ hỏa. Mỗi một bộ thây khô trên người tán phát ra linh lực ba động, đồng nhiên đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Đây là Huyết Hà Tông bí truyền thủ đoạn, huyết thi khôi lỗi. Mỗi một bộ đều cần hao phí đại lượng tài liệu chân quý, năm này tháng nọ mà tế luyện, là Huyết Phong áp đáy dương một trong thủ đoạn. Đi, sẽ hắn. Huyết Phong điểm ngón tay một cái Lý Thắng, âm thanh băng lãnh. 10 bộ huyết thi trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, thân hình như điện, trong nháy mắt hóa thành 10 đạo gió tanh nhào về phía Lý Thắng. Lý Thắng nhìn xem bọn này xông tới quái vật, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế thần thông, nguyên lai là dao động người a. A không đúng, là dao động thi thể. Hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, Huyết Phong, ngươi muốn dùng số lượng để chết ta? Chỉ bằng cái này mấy khối thịt não, sợ là không đủ tư cách. nhưng mà làm cho người bất ngờ là Huyết Phong lúc này cũng không có cùng Huyết Thi cùng một chỗ công tới, ngược lại quanh chân ngồi xuống, trên thân sáng lên một vòng cổ quái hồng quang. Lý Thắng cũng phát hiện một màn này, trực giác nói cho hắn biết Huyết Phong muốn thi triển cái gì đại uy lực bí pháp. Lúc này Huyết Thi đã nhanh bổ nhào vào Lý Thắng trên thân, Lý Thắng lông mày nhíu một cái. Lý Thắng tay phải cầm truy, tay trái bỗng nhiên bóp một cái kiếm quyết. Lên. Một vệt kim quang đột nhiên từ bên hông hắn trong túi chứa vật bay ra. Chính là lúc trước bị thu hồi tới cự kiếm, cự nhạc. Cự nhạc vừa ra, cũng không bị Lý Thắng nắm trong tay, mà là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trên không trung xẹt qua một đạo thô bạo thẳng tắp, mang theo chói hai tiếng xé gió, trực tiếp thẳng hướng lấy sông lên phía trước nhất một bộ Huyết Thi đâm tới. Ngự kiếm thuật. Giống. Cố kia Huyết Thi mặc dù không có cảm giác đau, nhưng bản năng phát giác nguy hiểm, hai tay giao nhau che ở trước ngực, toàn thân huyết mang hừng hực, tính toán ngạnh kháng một kích này. Nhưng mà, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy sức tưởng tượng cũng là phí công. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. Cự nhạc không trở ngại chút nào cắt ra Huyết Thi cứng rắn hai tay như sắt, ngay sau đó theo nó lồng ngực nối liền mà qua, cực lớn động năng mang theo nửa người trên của nó hướng phía sau bay đi, trực tiếp đem hắn một phân thành hai. Nhất kích miểu sát. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chặt đứt một bộ Huyết Thi sau, cự nhạc thế đi không giảm, trên không trung một cái xoay tròn, mũi kiếm càn quét, trực tiếp đem bên cạnh một cái khác cô tính toán đánh lén Huyết Thi đầu nạo xuống. Cùng lúc đó, còn lại 8 cỗ Huyết Thi đã vọt tới Lý Thắng trước mặt. Mùi tanh hôi nồng nặc, lợi chảo như câu. Đến hay lắm. Lý Thắng đạp chân xuống, thân hình như là du long đồng dạng trở nên quỷ dị khó lường, chính là bát hoang du long thân. Hắn tại Huyết Thi trong đám xuyên thẳng qua, trực tiếp thẳng hướng lấy Huyết Phong bay đi. Nhưng mà một bộ Huyết Thi ngăn cản Lý Thắng đường đi, vung chảo chụp vào cổ họng của hắn. Lý Thắng chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, cái kia lợi chảo liền dán vào lỗ tai của hắn sát qua. Ngay sau đó, Lý Thắng trở tay chính là một truy. Đông, phá thiên cự truy rắn rắn chắc chắc màn đện ở cố kia Huyết Thi ngực. Cố kia Huyết Thi trực tiếp bị nện đắc ý bay ngược ra ngoài, còn tại giữa không trung, trong cơ thể của nó đột nhiên sáng lên vô số đạo chói mắt kim quang. Đó là Lý Thắng quán chú tại truy thân trung kiếm khí. Bèn, Huyết Thi trên không trung ầm vang nổ tung, đã biến thành một đóa sáng lạng huyết nhục pháo hoa. Lúc này Huyết Phong bây giờ đang khoanh chân ngồi ở 30 ngoài trượng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết xuất một cái cực kỳ cổ quái ân ký. Da của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đỏ bừng, trên thân càng là tản mát ra một cỗ làm người sợ hai huyết quang. Lý Thắng ánh mắt run lên, khống chế cự nhạc ngăn lại còn lại Huyết Thi. Chân tay hắn đột nhiên giẫm đất, mặt đất trong nháy mắt băng liệt, cả người mượn nhờ cỗ này cực lớn lực phản tác dụng, giống như mũi tên, mang theo gào thét phong lôi chi thành, lao thẳng tới Huyết Phong mà đi. 30 trượng khoảng cách, đối với lúc này Lý Thắng tới nói, bất quá là trong nháy mắt. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Lý Thắng thậm chí đã thấy rõ Huyết Phong trên trán cái kia từng cây bạo khởi gân xanh, trong tay phá thiên cự truy giơ lên cao cao, mang theo vạn quân chi lực, đập xuống giữa đầu. Cho ra chết. Ngay tại cự truy khoảng cách Huyết Phong đầu đỉnh không đủ 3 thước thời điểm, một mực nhắm chặt hai mắt Huyết Phong, đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt đó, Lý Thắng trái tim bỗng nhiên có rút lại một chút. Lúc này Huyết Phong hai mắt đã không có con ngươi cùng tròng trắng mắt phân chia, toàn bộ con mắt đều biến thành ám hồng sắc, lộ ra vô cùng quỷ dị. Huyết Phong nhếch miệng lên một vòng châm chọc đường cong, trong cổ họng phát ra một loại không giống tiếng người gầm nhẹ, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Huyết Ma Lại Phát Ông". Một cỗ kinh khủng giận tới cực điểm lãng, lấy Huyết Phong làm trung tâm, ở bang một phát. Cỗ lực lượng này mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Lý Thắng một truy này cho chế vào. Lý Thắng chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải đại lực đánh tới, cả người không bị khống chế hướng phía sau lăn lộn mà đi, trên không trung liên tục lật ra 7, 8 cái té ngã, mới miễn cưỡng rơi xuống đất, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hắn ngẩng đầu, con người hơi hơi co vào. Chỉ thấy nguyên bản Huyết Phong vị trí, lúc này đã bị một đoàn đồng nặc tan không ra xương máu bao phủ. Ngay sau đó, một cái cực lớn, mọc đầy 7 màu đỏ bàn tay từ trong huyết vụ nhô ra, một cái đặt tại bên cạnh nham thạch bên trên, hơi dùng sức, cứng rắn nham thạch tựa như đầu hũ giống như nắp ấy. Sau đó, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi đứng lên. Đó là một tôn chừng cao 10 trượng huyết sắc cự nhân. Nó mọc ra 3 viên đầu lâu dữ tợn cùng 6 đầu cánh tay trắng kiện, trên thân quấn quanh lấy vô số oan hồn lệ quỷ hư ảnh, phát ra thê lương kêu rên. Mà tại người khổng lồ kia nửa trong suốt trái tim vị trí, Huyết Phong đang ngồi xếp bằng, trên mặt mang một loại bệnh trạng của nhiệt, phản phất chỗ cao thần tọa thần minh quan sát sâu kiến. Ha ha ha, Huyết Phong âm thanh đi qua pháp tướng phóng đại, trở nên hùng vĩ mà nặng nề, chấn động đến mức cả cái sơn cốc đều tại ông tác hưởng. Lý Thắng, ngươi chính xác rất mạnh, mạnh đến mức nằm ngoài dự đoán của ta. Ta thừa nhận, lấy bình thường thủ đoạn, ta không làm gì được ngươi. Đầu lâu khổng lồ chậm rãi thấp, 6 con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ bé Lý Thắng. Nhưng chiêu này Huyết Ma đại pháp, chính là tông ta vô thượng bí thuật. Ta luyện thành sau đó, từng dùng cái này thuật sinh sinh xé nát qua một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Có thể chết ở chiêu này phía dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Ma pháp cùng nhau 6 cánh tay giơ lên cao cao. Cái tay kia bên trong, nguyên bản hư ảo huyết khí cấp tốc ngưng thực, trong chớp mắt ngưng kết thành một thanh dài đến 10 trượng huyết sắc cự phủ. Cái này cự phủ so vừa rồi Huyết Phong trong tay cái thanh kia lớn không biết gấp bao nhiêu lần, lưỡi búa chạy xuôi lấy nham tương một dạng huyết văn, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt. Chết đi! Huyết Phong quát to một tiếng. Huyết sắc cự phủ xé rách không khí, mang theo trời đất sụp đổ một dạng như thế, hướng về Lý Thắng phủ đầu chém xuống. Một kích này, tránh cũng không thể tránh. Không gian chung quanh phảng phất đều bị cái này một búa phong tỏa, không khí trở nên sền sệt vô cùng. Nơi xa, núp trong bóng tối trong tay Phong Vô Ngân quả xếp bỗng nhiên khép lại, vừa định xuất thủ tương trợ. Trên vách đá Lạc Ly cũng ngồi thẳng người. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Lý Thắng, cũng không có mảy may sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào. Vinh Hạnh, mẹ ngươi chứ Vinh Hạnh. Lý Thắng ngửa mặt lên trời thét dài, cũng không có lựa chọn tránh né. Hắn cầm trong tay cự truy quét ngang, hai tay gắt gao nắm chặt truy trôi, thể nội kiếm nguyên cùng khí huyết chi lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát, cả người phảng phất đã biến thành một vòng màu vàng mặt trời nhỏ. Tới. Đối mặt cái kia đủ để bổ ra sơn nhạc cự phủ, Lý Thắng không lùi mà tiến tới, hai chân hơi cong, tiếp đó đột nhiên bắn lên, giống như là một quả đi ngược dòng nước kim sắc đạn tháo, huy động cự truy, hung hăng nên đón tiếp lấy. Một lớn một nhỏ, đỏ lên một kim, ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Đông. Một tiếng vang thật lớn này, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải kinh khủng. Toàn bộ lạc hồn cốc phảng phất xảy ra một hồi chấn động, đại địa run rẩy kịch liệt, vô số đá vụn từ trên vách đá lăn xuống. Sóng trùng kích khủng bố quét sạch tứ phương, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng có cây đất đá đều hóa thành một biển. Trong bụi mù, một thân ảnh như là cỗ sao trổi bay ngược mà ra. Lý Thắng nặng nề mà đập xuống đất, tiếp đó lại hướng phía sau chợt đi mấy chục trượng, thẳng đến phía sau lưng đụng vào một tảng đá lớn mới ngừng lại được. Phúc. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên hai cánh tay ống tay áo đều nổ tung, lộ ra cường tráng cánh tay, bây giờ đang tại run nhẹ nhẹ, hổ khẩu chỗ càng là máu me đồng địa. Mà tôn kia cực lớn huyết ma pháp cùng nhau, cũng bị cái này kinh khủng nhất kích chấn động đến mức lui về phía sau hai đại bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu to lớn, trôi này huyết sắc cự phủ bên trên cũng xuất hiện một tia vết rạn. Nơi buồng tim huyết phong sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chạn, tiểu tử này thế mà chính diện ngạnh kháng pháp tướng nhất kích mà không chết. Trong đống loạn thạch, Lý Thắng tiện tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, túi đầu liếc mắt nhìn còn tại run rẩy hai tay, trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. T, thật mạnh a. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên, bẻ bẻ cổ, phát ra một hồi âm thanh rắc rắc. Đây mới là ta hướng tới chiến đấu a. Lý Thắng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm mang huyết bạch nha. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu khẽ. Cự nhạc vừa mới chém vỡ cuối cùng một cái huyết thì đang lơ lửng giữa không trung, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân kiếm đang tại kịch liệt rung động, phát ra từng đợt réo rắt kiếm minh. Lý Thắng tay trái một chiêu, kiếm tới, cự nhạc hóa thành một vệt sáng, bay vào trong tay của hắn. Tay trái cự kiếm, tay phải cự truy, một vàng một đen, hòa lẫn. Hắn nhìn xem cái kia cao lớn huyết sắc cự nhân, chậm rãi giơ tay lên bên trong binh khí. Các ngươi cũng hưng phấn sao? Đã như vậy, vậy liền để chúng ta động chút thật a. Chương 179 mẹ nó, ta lớn như vậy trận phát đâu? Chương 179 mẹ nó, ta lớn như vậy trận phát đâu? Trên vách đá dựng đứng, Phong Vô Ngân biến thành một hơi gió mát chú ý lạc hồn cốc chiến trường. Nhìn xem Lý Thắng cái kia một tay cự kiếm một tay cự truy thân ảnh khôi ngô, phản phất lại trở về tại trong bí cảnh lần thứ nhất cùng Lý Thắng so tại ngày đó. Phong Vô Ngân cảm giác trên thân lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Như thế nào cảm giác Lý huynh thực lực lại có tinh tiến, có phải hay không ta gần nhất lười biếng? Phía dưới đáy cốc, Lý Thắng truy kiếm tương hợp, lần nữa bị huyết ma pháp cùng nhau một đũa bổ lui, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Mà huyết ma pháp cùng nhau cũng bị Lý Thắng đánh lui 7-8 bước, lúc này hai người cách biệt xa vài chục trượng. Quả nhiên lớn chính là mạnh. Lý Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia giống như rồng ngâm hổ gầm, chấn động đến mức bốn phía đá vụn loạn chiến. Một cỗ cường đại khí huyết chi lực giống như lang yên giống như từ trong Lý Thắng thân thể khôi ngô phóng lên trời. Đông, đông, đông. Lý Thắng trái tim nhảy lên kịch liệt, thanh âm lớn giống như trống trận gióng lên. Kim thân thuật. Hắn cái kia một thân cổ đồng sắc làn da cấp tốc nổi lên một tầng bền chắc không thể gãy kim loại sáng bóng. Rời núi thuật. Nguyên bản là khôi ngô như tháp sắt thân thể, vậy mà tại trong xương cốt tiếng nổ đùng đoàn lần nữa cất cao một đoạn, từng khối cơ bắp giống như đá hoa cương giống như nhô lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Ý cảnh chi lực. Trong mắt Lý Thắng thiêu đốt lên chiến ý điên cuồng. Hắn tâm niệm khẽ động, sâu trong thức hải, hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý cảnh ầm vang bộc phát. Một cỗ là bá đạo sắc bén, vô kiên bất tồi kiếm ý, một cỗ là chiến thiên đấu địa, đến chết mới thôi chiến chi ý cảnh. Cái này hai cỗ ý cảnh ở giữa không trung cùng cái kia phóng lên trời khí huyết chi lực điên cuồng xen lẫn. Lấy khí huyết chi lực vì cốt đủ, lấy chiến chi ý cảnh vì hồn phách, lấy vô thượng kiếm ý vì binh khí. Khí huyết pháp tướng. Ngưng. Lý Thắng quát to một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn cái kia đầy trời khí huyết chi lực trong nháy mắt ngưng kết, sau đó đột nhiên càng phồng lên tới. Một tôn trừng cao 8 trượng, từ khí huyết chi lực tạo thành khôi ngô pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia pháp tướng bộ dáng cùng Lý Thắng không khác nhau chút nào, mặt mũi quê mùa kiên nghị, cả người đầy cơ bắp, tựa như thần kim đổ bê tông. Nó người khoác chiến giáp, tay trái cầm một thanh tử kim sắc kiếm khí ngưng kết mà thành cự kiếm, tay phải nắm một thanh tử kim hồng nhị sắc đan vào cự truy. Mà Lý Thắng bản thể bây giờ đang khoanh chân lơ lửng tại tôn này khí huyết pháp tướng đan điền vị trí, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Một bộ này thao tác nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá ngắn ngủi mấy tức. Đối diện huyết phong còn không có tử vừa rồi một búa đánh bay Lý Thắng trong khoái cảm lấy lại tinh thần, cũng cảm giác thấy hoa mắt, trước mặt nhiều một cái đại hào Lý Thắng. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía trước, nhìn xem trước mặt tôn này mặc dù so với mình huyết ma pháp cùng nhau hơi thấp một đầu, nhưng ngưng thực trình độ cùng cảm giác gáp bách lại còn hơn quái vật khổng lồ. Huyết phong nhãn hạt châu kém chút trừng ra ngoài. Pháp tướng, cái này sao có thể? Huyết phong nghẹn ngào gào lên, âm thanh bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên sắc bén khẽ khẽ, không có khả năng, ngươi lấy trúc cơ trùng kỳ lĩnh ngộ hai loại ý cảnh coi như xong, làm sao lại pháp tướng ngưng kết chi pháp? Còn ngưng tụ thật sao nhanh? Hắn là ma tu, dựa vào thôn vệ huyết nhục tinh hoa cùng vô số gan hồn, mới miễn cưỡng tu thành cái này huyết ma pháp cùng nhau. Lý Thắng dựa vào cái gì? Ở vào khí huyết pháp tướng cùng đan điền Lý Thắng, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng quét ra một nụ cười sảng lạn. Cái kia to lớn pháp tướng cũng theo đó nhếch miệng, lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, âm thanh như sấm rền quần quần truyền ra, "Như thế nào, chỉ cho phép ngươi ma tu biết pháp tướng chi thuật, ta kiếm tu không xứng sao?" Lý Thắng hoạt động một chút cổ, pháp tướng tùy theo phát ra kim loại ma sát một dạng tiếng vang. Lại nói pháp tướng to lớn hơi nghiêng về phía trước, giễu cợt nói, "Pháp tướng rất khó sao? Chẳng lẽ không phải có tay là được?" Huyết Phong khí đắc ý toàn thân phát run, mặt mày méo mó tới cực điểm. "Ngươi cái này tạo hình ngươi có ý tốt nói mình là kiếm tu?" Lý Thắng khí huyết pháp tướng ngưng kết chi pháp, chính là hỏi tông bí cảnh trong tháp thí luyện thượng cổ thể tu trong truyền thừa lấy được. Hắn sớm tại trong bí cảnh liền lĩnh ngộ pháp môn, chỉ là khổ vì thể nội khí huyết dự trữ không đủ, một mực không cách nào thi triển. Vừa vặn lúc trước tại thành Thanh Dương cuồng ăn 3 ngày linh thực, bổ sung số lượng cao khí huyết chi lực chứa đựng tại trong nội thân, lúc này mới miễn cưỡng có thể thi triển ra khí huyết này pháp tướng bí thuật. Chỉ có điều trong truyền thừa chỉ có chiến chi ý cảnh ngưng tụ khí huyết pháp tướng, đi qua Lý Thắng cải biến, đem tự thân kiếm ý cũng dung nhập trong đó, để cho này pháp tướng uy lực lại mạnh 3 phần. Mẹ nó, tức chết ta rồi. Ba đầu sáu tay huyết ma pháp cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, sáu cánh tay đồng thời vung dậy, huyết sắc cự phủ mang theo đầy trời huyết vũ, hướng về Lý Thắng đánh giết mà đến. Đến hay lắm. Lý Thắng cười lớn một tiếng, thao túng khí huyết pháp tướng không lùi mà tiến tới. Pháp tướng tay trái kiếm lớn màu vàng nóng càn quét mà ra, mang theo một đạo dài đến mười mấy trượng kim sắc kiếm khí, phản phất muốn đem cái này lạc hồn cốc một phân thành hai. Tay phải đỏ sầm cự truy theo sát phía sau, mang theo vạn quân chi lực, giống như thiên thạch rơi xuống đất giống như ầm vang rơi đập. Ầm ầm. Hai tôn quái vật khổng lồ tại chật hẹp trong sơn cốc hung hăng đụng vào nhau. Huyết Phong ỷ vào huyết ma chân ý quỷ dị khó lường, sáu đầu cánh tay giống như rắn độc xảo trá, mỗi một lần công kích đều bổ sung thêm mãnh liệt ăn mòn chi lực, tính toán tan rã Lý Thắng khí huyết pháp tướng. Xì 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 màu đỏ sẫm huyết độc rơi vào trên khí huyết pháp tướng, bốc lên từng trận khói xanh. Huyết Phong thấy thế đại hỉ, ha ha. Lý Thắng, ngươi khí huyết chi lực lại mạnh, cũng ngăn không được ta cái này huyết ma chân ý ố hế huyết độc. Chỉ cần chốc lát sau, ngươi pháp tướng thì sẽ tan biến. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Lý Thắng khí huyết pháp tướng trên thân kim quang lóe lên, những cái kia vốn là còn tại ăn mòn ra thịt huyết độc, trong nháy mắt liền bị kiếm khí cắt đứt xuống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bị ăn mòn ra cái hố, tại không đến một hơi thời điểm, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa khép lại. Làm sao có thể? Đây là cái gì sức hồi phục? Huyết Phong nhãn ra cuồng loạn. Lý Thắng ngồi ở trong pháp tướng, cảm thụ được thể nội vạn cổ bất diệt thân điên cuồng vận chuyển mang tới bành trướng sinh cơ, trong lòng cười lạnh. Cùng ta so tiêu hao. Vạn cổ bất diệt thân am hiểu nhất chính là khôi phục, không sợ nhất chính là mức tiêu hao này thủ đoạn. Liền chút năng lực ấy, thật là đổi ta. Lý Thắng điều khiển pháp tướng, tay trái cự kiếm bỗng nhiên vẩy một cái, kiếm ý đâm vào, trực tiếp tức đoạn huyết ma pháp cùng nhau một cánh tay. Ở đó tay cụt còn chưa rơi xuống đất phía trước, tay phải cự truy đã mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đập vào huyết ma pháp cùng nhau một cái đầu lâu bên trên. Phanh! Viên kia đầu lâu giữ tận giống như là một dưa hấu nát trực tiếp nổ tung. Huyết Phong phát ra một tiếng hét thảm, pháp tướng bị hao tổn, hắn cũng bị phản vệ, phun một ngụm máu tươi đi ra. Thế cục nghịch chuyển trong mấy mắt. Trên không trung, Phong Vô Ngân nhìn phía dưới một mặt kia ngã ổ đả mí mắt đột nhiên nhảy lên hai cái. Cái này sức hồi phục, đơn giản không giảng đạo lý. Hắn nhìn xem Lý Thắng tôn kia khí huyết pháp tướng, trong lòng âm thầm tính toán, Lý Minh lúc trước cùng ta luận bàn lại còn nhường. Xem ra sau này cùng Lý Minh luận bàn, tuyệt đối không thể đánh tiêu hao chiến, hoặc là nhất kích tất sát, hoặc là quay đầu bỏ chạy. Phía dưới chiến đấu thắng bại đã phân, cái kia huyết phong bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn Lý Minh bây giờ đã ổn chiếm thượng phong, ta cũng nên làm việc. Phong Vô Ngân ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Gió ngữ thuật, nghe gió. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức theo trung quanh lưu động khí lưu cấp tốc quyết tán. Lạc hồn cốc bản đồ địa hình tại trong đầu hắn trong nháy mắt hình thành. Những cái kia nguyên bản giấu ở đống loạn thạch, lùm cây, vách đá trong khe hẹp yếu ớt khí tức, giờ khắc này ở hắn trong thai rõ ràng có thể nghe. 1 2 3 4, năm Phong Vô Ngân nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, hết thể năm cái chuột, giấu đi ngược lại là rất kín đáo. Sau một khắc, thân hình của hắn hư không tiêu thất. Đáy cốc góc tây bắc, một chỗ đống loạn thạch sau, một cái cao gầy ma tu lúc này đang rụt lại đầu, toàn thân run rẩy mà nhìn xem nơi xa cái kia hai tôn cự nhân đại chiến. Thật là đáng sợ. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua hắn phần gáy, lạnh siêu siêu, rất thoải mái. Hắn vô ý thức rụt cổ một cái. Ai? Cũng không có người trả lời hắn. Chỉ là trận kia gió nhẹ tại lướt qua hắn cổ họng trong nháy mắt, đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Tôn sư đệ trong mắt hoảng sợ còn chưa kịp quyết tán, ánh mắt liền bắt đầu trời đất quay cuồng. Thẳng đến ý thức tiêu tan phía trước một khắc cuối cùng, hắn thấy được một bộ thi thể không đầu đang mềm mềm ngã xuống. Tiếp sau, ta nhất định không cần gia nhập vào huyết hà tông. Phong Vô Ngân thân ảnh tại phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất, không có nhiễm một giọt máu tươi. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn một mắt, trong tay vướt vướt ba mặt vừa rút ra trận kỳ, thân hình lần nữa hóa thành thanh phong, trôi hướng mục tiêu kế tiếp. Nửa nén hương sau đó, khi Phong Vô Ngân một lần nữa trở lại không trung lúc, trong tay đã nhiều một nắm lớn vết máu loang lổ trận kỳ. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới còn tại đau khổ chống đỡ huyết phong, khe khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo một chút thương hại. Ta đều có chút thông cảm huyết phong. Giữa sân đang tại đại chiến huyết phong, không phát hiện chút nào mình đã biến thành quan can tư lệnh. Trong chiến trường, anh lại là một lần va chạm kịch liệt. Huyết phong huyết ma pháp cùng nhau lúc này đã vô cùng thê thảm. Nguyên bản ba đầu sáu tay, bây giờ chỉ còn lại một đầu hai cánh tay, trên người huyết sắc lân giáp càng là phá toái không chịu nổi, lộ ra bên trong quần quần hắc khí. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Huyết Phong tóc hai bù xù, khoe miệng tất cả đều là bọt máu, trong mắt tràn đầy điên cuồng cũng không cam lòng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tướng, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Lại đánh tiếp như vậy, không ra 20 hơi thở, hắn pháp tướng thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Không được, không thể lại bảo lưu lại. Huyết Phong nhãn bên trong thoáng qua một tia tàn nhẫn. Hắn đột nhiên điều khiển tàn phá pháp tướng, liều mạng cứng rắn chịu Lý Thắng một kiếm, mượn lực hướng phía sau nhanh lùi lại trăm trượng, bay thẳng đến Lạc Hồn Cốc bầu trời. Lý Thắng, đây là ngươi bức ta. Huyết Phong lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Thắng, trên mặt đã lộ ra cái kia ký hiệu cản rỡ nhe răng cười, vốn là đại trận này là cho ngươi cùng gió không giấu vết hai người chuẩn bị, tất nhiên gió kia không giấu vết không tại, vậy liền để một mình ngươi tới hưởng thụ cái này bỗng nhiên tiệc. Lý Thắng lúc này cũng dừng lại. Cực lớn khí huyết phát tướng, ngẹo đầu nhìn lên trên trời Huyết Phong, ánh mắt kia giống như là tại nhìn một cái đồ đần. A, ngươi còn có chiêu? Xuất ra để cho ta nhìn một chút. Thử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Trong tay Huyết Phong tia sáng lóe lên, xuất hiện một mặt trừng người cao cự hình chủ trận kỳ. Cái này trận kỳ toàn thân từ không biết tên ra thú may mà thành, phía trên dùng máu tươi vẽ lấy một đầu lao nhanh huyết hà, tản ra làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tông ta huyết hà đại trận uy lực. Huyết Phong hai tay nắm ở cửa, thể nội còn sót lại linh lực điên cuồng quán chú trong đó, hướng về phía dưới Lạc Hồn Cốc đống nhiên vung lên. Mấy người các ngươi đừng ẩn giấu, khởi trận, luyện cho ta hắn. Tiếng quát to này, khí thế mười phần, quanh quẩn tại trong cả cái sơn cốc. Một hơi, hai hơi, năm hơi. Trong sơn cốc yên tĩnh, ngoại trừ gió thổi qua nham thạch phát ra tiếng ô ô, không có bất cứ động tĩnh gì. Vốn nên hưởng ứng trận pháp cái kia năm cái phương vị, bây giờ yên tĩnh như chết. Huyết Phong cao giơ trận kỳ động tác cứng lại ở giữa không trung, trên mặt nhe răng cười một chút ngưng kết, cuối cùng đã biến thành một loại mờ mịt. Trong nháy mắt đó, phản phất có một cái vô hình quạ đen từ đỉnh đầu hắn cặc cặc bay qua, làm cho người hít thở không thông lúng túng. Huyết Phong không dám tin lần nữa huy động một chút trong tay chủ kỳ, thâu nhập càng nhiều linh lực, điên cuồng mà quát, khởi trận, cho lão tử lên. Vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, Huyết Phong cảm giác trong cơ thể mình huyết áp trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, đầu ông tắc hưởng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên đỏ lên. Mẹ nó, ta lớn như vậy trận pháp đâu? Chương 180 tự bạo, chương 180 tự bạo huyết thánh tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Một đạo tao nhã lịch sự âm thanh đột ngột tại Huyết Phong sau lưng vang lên. Thanh âm này không lớn, nhưng nghe vào Huyết Phong trong tai lại the thé đến cực điểm. Hắn cả người lông tơ trong nháy mắt nổ lên, lưng phát lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Giữa không trung, Phong Vô Ngân một thân đạo bảo màu xanh không nhiễm chân thế, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, đang một mặt hài hước nhìn xem hắn. Phong Vô Ngân, Huyết Phong nghiến răng nghiến lợi, lại là ngươi? Đây hết thảy đều là các ngươi mưu kế. Hắn lúc này nếu là lại phản ứng không kịp, vậy thì thật sự là một cái kẻ ngu. Cái gì lẻ loi một mình, cái gì ngộ nhập nơi đây, tất cả đều là diễn trò. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một hồi chú tâm bày kế săn bắn. Phong Vô Ngân nhẹ nhàng khép lại quạt xếp, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại băng lãnh như lao, cũng là dựa vào huyết thánh tử phối hợp, chúng ta cái này tiểu kế mưu mới có thể hoàn mỹ như vậy mà phát huy ra. Tiếng nói vừa ra, Phong Vô Ngân ánh mắt ngưng lại, trong tay quạt xếp đột nhiên hướng về phía trước một điểm. Đi. Mấy chục đạo nửa trong suốt thanh sắc phong nhận trong nháy mắt trong không khí hình thành, phong kín huyết phong tất cả đều lui. Mỗi một đạo phong nhận đều ẩn chứa cực hạn phong chi chân ý, đủ để thiết kim đoạn ngọc. Cùng lúc đó, phía dưới Lý Thắng cũng nắm lấy cơ hội. Hắn khoanh chân ngồi ở trong khí huyết pháp tướng, ngón tay gảy liên tục, mấy đạo kim sắc kiếm khí như mũi tên rời cùng bắn ra. Ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, lơ lửng tại bên người cự nhạc lần nữa hóa thành kim sắc lưu quang, mang theo tiếng oanh minh thẳng đến trên không huyết phong mà đi. Huyết Phong nhìn xem cái này phô thiên cái địa công kích, nguyên bản mặt tái nhợt trướng thành màu gan heo. Hắn đường đường huyết hà tông thánh tử, thế mà luân lạc tới tình cảnh như thế. Tốt tốt tốt. Huyết Phong giận quá thành cười, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng tàn khốc, hôm nay coi như ta nhận vua. Phong Vô Ngân, Lý Thắng, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem các ngươi rút tủy luyện hồn. Đối mặt đánh tới phong nhận cùng kiếm khí, Huyết Phong chẳng những không có tránh né, ngược lại làm ra một cái cử động kinh người. Hắn hào túng tan nát vô cùng huyết ma pháp cùng nhau, đột nhiên giang hai cánh tay, giống như là giang rộng tay nên đón tử vong. Vành, vành, vành. Vô số công kích không có chút nào sức tưởng tượng mà đánh vào pháp tướng phía trên. Vốn là lung lay sắp đổ huyết ma pháp cùng nhau, trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra bên trong lăn lộn hắc khí. Nhưng mà, Huyết Phong biểu tình trên mặt lại càng ngày càng dữ tợn, cái kia trong một đôi mắt đỏ tươi, lộ ra một cố quyết tuyệt chi sát. Hắn nhìn xem xông tới Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân, nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, lạnh lùng phun ra một chữ, bạo. Cái chữ này vừa ra khỏi miệng, Phong Vô Ngân nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt, người điên này muốn tự bạo pháp tướng. Pháp tướng tự bạo, không chỉ biết thiệt hại đại lượng tu vi, càng sẽ thương tới thần hồn căn bản. Trừ phi đến tuyệt cảnh, bằng không không có người tu sĩ nào nguyện ý làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng cái này Huyết Phong hiển nhiên là một không theo lẽ thường ra bài điên rồ. Phong Vô Ngân phản ứng cực nhanh, cả người trong nháy mắt hóa thành một hơi gió mát, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lý Thắng tôn kia khí huyết pháp tướng trên bờ bay. Lên. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cây thanh sắc cây quạt nhỏ xuất hiện tại trước người hắn, thanh quang đại tác. Lục đạo cực lớn thanh sắc phong tường vô căn cứ rút lên, sừng sững ở trước người hai người. Mỗi một đạo phong tường đều do cơn lốc cuồng bạo áp xúc mà thành, xoay tròn không ngừng, lực phòng ngự kinh người. Lý Thắng cũng không dám chậm trễ, hắn gầm nhẹ một tiếng, điều khiển khí huyết pháp tướng đem trong tay cự kiếm cùng cự truy giao nhau đưa ngang trước người. Đồng thời, thể nội khổng lồ khí huyết chi lực cùng kiếm nguyên không giữ lại chút nào tuôn ra, tại pháp tướng bên ngoài thân ngưng kết thành một đạo kim hồng nhị sắc hộ thể lồng ánh sáng, đem toàn bộ khí huyết pháp tướng một mực bảo hộ ở trong đó. Liên tại đây hết thể miễn cưỡng hoàn thành trong nháy mắt, thôn tiêu tàn phá huyết ma pháp cùng nhau, cuối cùng đã tới cực hạn. Trong cơ thể nó phảng phất có một vòng huyết sắc thái dương nổ tung, chói mắt huyết mang trong nháy mắt thôn vệ hết thể trung quanh tia sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tại Lạc Hồn cốc bầu trời nổ tung. Giờ khắc này, thiên địa thất thanh. Tôn địa cao 10 trượng pháp tướng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa huyết sắc phong bạo, lấy một loại không thể ngăn trở tư thái bao phủ ra. Sóng trùng kích khủng bố những nơi đi qua, không khí đều nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phía dưới Lạc Hồn cốc càng là trong nháy mắt gặp tai vạ, vô số cự thạch hóa thành một biển, mặt đất bị tầng tầng phá đi. Giang giác. Phía ngoài nhất đạo kia phong tường, vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt liền tuyên cao phá toái, giống như là giấy dán. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Phong Vô Ngân sắc mặt nghiêm trọng, trên trán rịn ra chi tiết mồ hôi lạnh, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, liều mạng duy trì lấy còn lại phong tường. Nhưng cái này uy lực nổ tung thực sự quá kinh khủng, huyết sắc trong gió lốc không chỉ có ẩn chứa cường đại lực trùng kích, càng mang theo cái kia cố tính ăn mòn cực mạnh huyết ma chân ý, còn thừa năm đạo phong tường vẹn vẹn chống được mấy tức, liền toàn bộ vỡ nát. Lúc này, cái kia huyết sắc phong bạo đã mang theo còn lại uy thế còn dư, hung hăng đụng vào Lý Thắng hộ thể lồng ánh sáng phía trên. Xì 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 chói hai tiếng hủ thực giận người. Hộ thể lồng ánh sáng trong nháy mắt run lẩy bẩy, tia sáng sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Lý Thắng ngồi ở trong pháp tướng, chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn xuyên thấu qua pháp tướng truyền mà đến, chấn động đến mức bộ ngực hắn khí huyết cuộn cuộn. Cơ mờ nở, uy lực này có chút manh liệt a. Lý Thắng nhìn xem lồng ánh sáng bên ngoài cái kia giống như là biển gầm cuộn cuộn huyết sắc năng lượng, ánh mắt ngưng lại. Lồng ánh sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mỏng, cái kia cô âm độc huyết khí đang cố gắng chui vào. Không được, mục tiêu quá lớn, chịu lực mặt quá rộng, gánh không được. Lý Thắng trong đầu linh quang lóe lên, quyết định thật nhanh. Tán. Hắn ra lệnh một tiếng, tôn kia khổng lồ khí huyết pháp tướng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng cỗ tinh thuần đến cực điểm khí huyết chi lực. Lý Thắng không có đem cỗ lực lượng này thu hồi thể nội, mà là thao túng toàn bộ chúng nó dung nhập vào tầng kia hộ thể lồng ánh sáng bên trong. Theo pháp tướng tiêu thất, nguyên bản cực lớn hộ thể lồng ánh sáng cấp tốc thu nhỏ, ngưng thực. Theo nguyên bản to khoảng 10 trượng, trong nháy mắt co vào đến 2 trượng, vừa vặn đem Lý Thắng cùng gió không giấu vết che chở ở bên trong. Một chiêu này cực kỳ hữu hiệu. Theo thể tích thu nhỏ, lồng ánh sáng lực phòng ngự bội số tăng thêm, lại thêm cái kia khổng lồ khí huyết chi lực bổ sung, bây giờ hộ thể lồng ánh sáng trở nên không thể phá vỡ. Ở đó ngập trời huyết sắc trong gió lốc, cái này nho nhỏ lồng ánh sáng giống như là trong sóng gió kinh hoàng một khối ngân thạch, sừng sững bất động. Phong bạo kéo dài tàn phá bờ bãi, mà tại bạo tạc nơi trung tâm nhất, một đạo cực kỳ ảm đạm huyết sắc đột quang, lại lặng yên không một tiếng động từ trong dư âm nổ mạnh chui ra. Đột quang kia bên trong, huyết phong thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn giờ phút này vô cùng thê thảm, nguyên bản trúc cơ viên mãn khí tức trực tiếp rơi xuống trúc cơ trung kỳ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thất khiếu đều đang chảy máu. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đã bị huyết sắc chìm ngập Lạc Hồn cốc, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Đây chính là hắn hao phí mấy năm tâm huyết mới ngưng tụ ra pháp tướng a. Lần này, các ngươi không chết cũng phải lộ ra. Huyết Phong ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt cừu hận, đáng tiếc ta cái kia pháp tướng. Nhưng mà không sao, chỉ cần ta có thể trốn về tông môn, lại tìm một cơ hội huyết tế một tòa thành trì, vẫn như cũ có thể một lần nữa ngưng kết trở về. Đến lúc đó, ta muốn các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Nói xong, hắn không còn dám làm dừng lại, cưỡng đè một hơi, hóa thành một đạo tơ máu, hướng về phương xa phía chân trời điên cuồng bỏ chạy. Ước chừng qua nửa nén hương công phu, cái kia tàn phá bừa bãi huyết sắc phong bạo cuối cùng bắt đầu yếu bớt. Đột nhiên, chanh, một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang đột nhiên từ trung tâm phong bạo bổ ra. Một kiếm này thế như trẻ tre, trực tiếp đem cái kia còn sót lại huyết sắc phong bạo một phân thành hai. Ngay sau đó, một đạo cực lớn thanh sắc vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chúng quanh lưu lại huyết khí cùng bụi mù quét sạch sành sanh. Lý Thắng cùng gió không giấu vết thân ảnh xuất hiện lần nữa ở mảnh này bừa bãi đại địa bên trên. Lúc này Lạc Hồn cốc đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản sâu thẳm sơn cốc bị san thành bình địa, bốn phía vách đá đều bị lột một tầng, trên mặt đất là một cái đường kính 500 trượng hố to, đáy hố vẫn còn đang bốc hơi tí tí khói đen. Chỉ có Lý Thắng dưới chân cái kia một khối nhỏ thổ địa coi như hoàn chỉnh, giống như là một tòa đảo hoang sừng sững ở trong phế tích. Lý Thắng triệt hồi hộ thể lồng ánh sáng, nhìn xem chung quanh cái này tựa như cảnh tượng như tận thế, sắc mặt có chút khó coi. Phong Minh không có cảm ứng được huyết phong tiểu tử kia khí tức, sợ là bị hắn thừa dịp loạn cho chạy trốn. Sớm biết ta liền nên trọi cứng một chút, trước tiên cho hắn một cái bữa lại nói. Phong Vô Ngân lúc này sửa sang lại một cái hơi có vẻ xốc xếch đảm bảo, nghe vậy lại là mỉm cười, mang theo một tia thông dong. Hắn hai mắt khép hở, cũng không có trả lời ngay, dường như đang cảm ứng đến cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thoáng qua một tia làm người sợ hãi hàn mang. Lý huynh yên tâm, hắn trốn không thoát. Chương 181 ngươi liền an tâm đi a, chương 181 ngươi liền an tâm đi a, Lạc Hồn cốc đi về phía nam 300 dặm, trường không như thầy, vạn dặm không mây. Một đạo màu tím nhạt độn quang đang tại giữa không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua. Độn quang bên trong, Lạc Ly nguyên bản tinh xảo búi tóc bây giờ có chút lộn xộn, mấy sợi sợi tóc dán tại tràn đầy mồ hôi dịn trên trán. Nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, cái kia trương ngày bình thường quyến rũ động lòng người gương mặt bên trên, bây giờ viết đầy khí cấp bại phôi. Đáng chết huyết phong, thành sự bất túc bại sự hưu dư phế vật. Lạc Ly một bên thôi động dưới chân phi toa, một bên ở trong lòng đem huyết phong tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Thua thiệt lão nương còn cảm thấy hắn có hy vọng cầm xuống Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân, kết quả chính là cái kẻ ngu, bị Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân làm thối cẩu một dạng chơi bừa. Nhớ tới vừa mới ở phía xa nhìn trộm đến một màn kia, Lạc Ly đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi. Nguyên bản nàng ở trên vách núi chuẩn bị tìm cơ hội ra tay, kết quả không nghĩ tới Lý Thắng chiến lược cao như thế. Một người liền đem thành danh đã lâu huyết hà tông thánh tử huyết phong đệ lấy đánh. Khi nhìn đến Phong Vô Ngân xuất hiện bài trừ huyết hà đại trận lúc, Lạc Ly không chút do dự đem huyết phong bán, quay đầu rời đi, một đường trốn đến ở đây. Không được, nhanh lên nữa, vạn nhất huyết phong cũng hướng về bên này chạy trốn liền hỏng. Ngay tại trong nội tâm nàng tính toán đường chạy trốn lúc, hai đạo linh lực ba động đột nhiên từ phía sau tại chỗ rất xa truyền đến. Lạc Ly sắc mặt đột biến, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía cuối chân trời, một đạo ảm đạm huyết sắc độn quang đang hướng bên này bay tới, tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng tia sáng lúc tối, hiển nhiên là đến mức đèn cạn dầu. Mà ở đó hồng quang sau đó bất quá 2-3 dặm vị trí, một đạo thu to thanh sắc độn quang như trường hồng có nhật, khí thế kinh người. Thanh quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, chính là Phong Vô Ngân cùng Lý Thắng. Đáng chết, cái này đều có thể đụng vào. Lạc Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng xui xẻo. Như thế nào cái này huyết phong hết lần này tới lần khác liền tuyển giống như chính mình lộ. Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong tay pháp quyết biến hóa, muốn thi triển huyền thuật tẩn nấp thân hình. Nhưng mà, đã không kịp. Đạo kia màu đỏ sẫm độn quang tựa hồ cũng cảm ứng được phía trước có người, tốc độ càng là đông nhiên lại để mấy phần. Huyết phong lúc này trạng thái thê thảm tới cực điểm. Vì từ trận kia trong bạo tạc chạy trốn, hắn không chỉ có tự bạo phát tướng, càng là thiêu đốt thể nội gần 3 thành tinh huyết thi triển huyết độ thuật. Bây giờ trong cơ thể hắn kinh mạch giống như lửa thiêu kịch liệt đau nhức, trong đan điền linh lực càng là khô kiệt. Trước mặt đạo hữu, chỉ cần giúp ta ngăn trở sau lưng hai người, ta huyết hà tông tất có thâm tạng. Huyết phong thanh âm khàn khàn thông qua thần thức truyền tới, mang theo nồng nặc lo lắng, nhưng mà cũng không đáp lời truyền đến. Chờ cách rất gần chút, hắn liền nhận ra độn quang bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mẹ nó, Lạc Ly. Huyết phong đầu tiên là sửng sở, lập tức một cỗ tà hỏa xông thẳng trán. Tốt, thiện nhân kia. Nói xong rồi cùng một chỗ mai phục, kết quả tình huống không đúng chạy còn nhanh hơn thỏ. Đem tự mình một người bỏ vào chỗ đó đối mặt cái kia hai cái sát tinh. Lạc Ly, người cái bội bạc tiện nhân. Huyết phong ở trong lòng gào thét, hận không thể xông lên đem nữ nhân này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng một giây sau, hắn khỏe mắt quét nhìn quét đến sau lưng càng ngày càng gần đạo kia thanh sắc đột quang, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị cầu sinh dục dội tắt. Không thể trở mặt. Bây giờ tuyệt đối không thể trở mặt. Dựa vào chính mình chắc chắn là không chạy khỏi, nếu như Lạc Ly nguyện ý giúp hắn lời nói còn có một phần sinh cơ. Nghĩ tới đây, huyết phong cương ép đè xuống trong lòng cừu hận, trên mặt gạt ra một cái so với góc còn khó coi hơn biểu lộ, lần nữa truyền âm nói, "Lạc thánh nữ, đừng chạy a." "Là ta, huyết phong." Lạc Ly nghe được truyền âm, không những không ngừng, ngược lại đem phi toa thôi động đến nhanh hơn. Huyết phong thấy thế, trong lòng thầm mắng, chỉ có thể lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập đột quang, tốc độ bay một chút nhanh 3 phần, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Lạc Ly khoảng cách. "Lạc thánh nữ, ngươi cũng không muốn để cho sau lưng cái kia hai cái sát tinh biết rõ chúng ta là cùng một bọn a?" Huyết phong âm thanh xăm lên mấy phần uy hiếp, "Ngươi nếu là bây giờ chạy, ta trước khi chết tuyệt đối sẽ đem ngươi khai ra, đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi chạy qua được Phong Vô Ngân." Lạc Ly thân hình có chút dừng lại. Huyết phong gặp có hy vọng, đội vàng rèn sắc khi còn nóng, "Ta cũng không phải cho ngươi đi cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần ngươi ra tay giúp ta hơi ngăn cản nửa nén hương." "Không, 30 hơi thở." "Chỉ cần 30 hơi thở, ta tự có bí pháp thoát thân. Đến lúc đó, hôm nay ngươi lâm trận bỏ chạy sự tình, ta Huyết Phong phát thể tuyệt không truy cứu, trước đây hứa hẹn cũng hữu hiệu như cũ." Phía trước, đạo kia màu tím nhạt độn quang rốt cục cũng ngừng lại. Vài dặm bên ngoài, Phong Vô Ngân thao túng phong độ thuật, cả người phảng phất sáp nhập vào khí lưu bên trong, thần sắc cũng dung. Mà Lý Thắng thì bị hắn dùng một cỗ nhu gió nâng, đứng ở bên cạnh. "Phong huynh, ngươi cái này độn thuật là thực sự không tệ, lại nhanh lại ổn, so ta ngự kiếm thoải mái hơn. Gió này độn thuật là ta tu hành lâu nhất bí thuật, tự nhiên có chỗ thần thông." Phong Vô Ngân cũng có chút tự đắc. Đột nhiên Lý Thắng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện đạo thứ hai đột quang, phía trước tựa hồ có biến, chẳng lẽ là đồng bọn? Phong Vô Ngân thản nhiên nói, "Khó mà nói, cũng có khả năng là đi ngang qua xui xẻo tu sĩ. Bất kể nói thế nào, trước tiên đuổi theo a." Sau đó Phong Vô Ngân hai tay bấm niệm pháp quyết, tốc độ bay cũng sắp 3 phần. Lạc Ly lơ lửng giữa không trung, quay người nhìn về phía chạy nhanh đến Huyết Phong. Nàng cái kia một thân quần lụa mỏng màu tím trong gió bay phất phới, nguyên bản biểu tình kinh hoàng thất thố, bây giờ đã đổi lại một bộ lún đồng tiền như một xuân phong. "Huyết đạo hữu sao lại nói như vậy?" Lạc Ly che miệng cười khẽ, âm thanh mềm nhũn tận xương, "Tiểu nữ tử vừa mới chỉ là bị các ngươi đại chiến dư ba hù dọa. Ngươi cũng biết, nhân gia chỉ là một cái nhược nữ tử, nơi nào thấy qua loại kia hủy thiên diệt địa chiến trận. Nhất thời hoàng hồn mới đi trước một bước, cũng không phải phải có ý bỏ xuống đạo hữu." Nhìn xem Huyết Phong cái kia trương trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. "Tên ngu xuẩn này, thế mà còn dám uy hiếp ta." Huyết Phong lúc này đã vọt tới Lạc Ly trước mặt trăm triệu chỗ, nghe nói như thế, trong lòng mặc dù một vạn cái không tin, nhưng trên mặt lại là vui mừng quá đỗi. "Ta liền biết Lạc thánh nữ hiểu rõ đại nghĩa." Huyết Phong thở hổn hển, trên thân tầng kia hộ thể huyết mang đã mỏng manh đến sắp tiêu tán, chỉ cần thánh nữ chịu xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, huyết mộ suốt đời khó quên. Dễ nói. Lạc Ly nhẹ nhàng sửa sang thái dương sợi tóc, ánh mắt vượt qua Huyết Phong, liếc mắt nhìn nơi xa đạo kia khí thế hung hăng thanh sắc đột quang, thở dài. Tiểu nữ tử cũng là không nghĩ tới bọn hắn đường đường chính đạo thế mà dùng như thế bị ổi mánh khóe. Bất quá Huyết đạo hưu yên tâm, cùng là ma đạo tiểu nữ tử đương nhiên sẽ không bỏ mặc chính đạo quát tháo, ngươi liền an tâm đi a. Huyết Phong ngửi lời lập tức cuồng hỉ, tuyệt sử phùng sinh cảm giác hưng phấn trong nháy mắt tràn ngập trong lòng, nguyên bản không khoái lập tức quét sạch sành sanh, vậy thì cảm ơn Lạc Thánh nữ, Huyết Mỗ ngày khác tất có thâm tạ. Lạc Ly nhìn xem dễ dàng liền tin tưởng nàng, Huyết Phong âm thầm thở dài, Huyết Phong á Huyết Phong, ngươi ngốc thành dạng này, ta đều nhanh không đành lòng xuống tay với ngươi. Sau đó tay ngọc một lần, một cái tinh xảo hộp gỗ màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay. Huyết Phong nhìn thấy cái kia hộp gỗ, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Đó là chứa vệ tùy băng tam hộp. Xem ra Lạc Thánh nữ là nghĩ trước tiên lấy vệ tùy băng tam kiểm chế lại Lý Thắng, tiếp đó sẽ cùng Phong Vô Ngân chào hỏi. Cứ như vậy cái này vệ tùy băng tam chỉ có thể làm duy nhất một lần cổ trùng tới dùng, dùng xong liền phế đi, không nghĩ tới Lạc đạo hữu vì ta nguyện ý dùng này cho bảo. Huyết Phong bên trong tâm thậm chí sinh ra một tia xúc động. Lạc Thánh nữ, nhanh, dùng băng tam cản bọn họ lại. Huyết Phong cấp bách cắt mà thuốc dùng nói, cơ thể cũng không tự chủ hướng Lạc Ly tới gần. Lạc Ly nhìn xem càng ngày càng gần Huyết Phong, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Huyết đạo hữu đừng nội, nếu là cách quá xa, chính xác cũng không tốt trường khống. Ngươi lại tới chút, ta cũng tốt mượn ngươi huyết khí yểm hộ, cho bọn hắn mang đến đánh bất ngờ. Hảo. Huyết Phong lúc này trong đầu tất cả đều là chạy thoát ý niệm, nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều. Huống hồ hắn thấy, Lạc Ly bây giờ trên cùng hắn là một cây dây thừng châu chấu, không có lý do hại hắn. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Lạc Ly bỗng nhiên mở ra một gỗ cái nắp. Cái Huyết Phong con ngươi đột nhiên co lại, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt nổ tung, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Một đạo ngân quang tựa như tia chớp từ trong hộp bắn ra, thẳng tắp bắn về phía gần trong gang tấc Huyết Phong. Lạc Ly, ngươi làm gì? Huyết Phong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, vô ý thức thôi động hộ thể huyết mang. Xuy, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió, ngân quang như không có gì mà xuyên thấu tầng kia màu đỏ nhạt màn sáng, trực tiếp chui vào Huyết Phong bụng dưới vùng đan điền. Cái này cổ trùng nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ dầu hết đèn tắt, tu vi cũng hạ xuống chút cơ trung kỳ, tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới bây giờ đã thành tình thế chắc chắn phải chết. A, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang tận mây xanh. Huyết Phong thân hình bỗng nhiên cứng đờ, cả người giống như giật điện kịch liệt co quắp. Chỉ thấy dưới làn da của hắn, tựa hồ có một đầu tiểu xà đang điên cuồng du tẩu, những nơi đi qua, nguyên bản là khô kiệt khí huyết càng là trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một nống. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, Huyết Phong cái kia nguyên bản thân hình cao lớn, giống như là như khí cầu bị đâm thủng, mắt trần có thể thấy mà khô quắt xuống. Lạc Ly Huyết Phong lúc này đã liền giơ tay lên, khí lực cũng không có, trong mắt tràn đầy cựu hận cũng không thể tin, ngươi cái này ta thế nào? Lạc Ly khẽ cười một tiếng, cổ tay rung lên, trong ống tay áo bay ra một đầu dài đến 3 trượng màu đỏ lăng đái. Hồng lăng như rắn ra khỏi hang, trong nháy mắt đem khô đét Huyết Phong cuốn chặt lại, đem hắn thể nội một điểm cuối cùng dễ rủa linh lực cũng đóng chặt hoàn toàn. Lạc Ly bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Huyết Phong trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi Huyết Hà Tông thánh tử. Huyết đạo hữu, ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi quá ngu. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì ngươi đi cùng cái kia hai cái quái vật liều mạng? Cầm mệnh của ngươi, đổi ta một lần cơ hội thoát thân, cuộc mua bán này rất có lời. Ta làm quỷ. A, Huyết Phong trong cổ họng phát ra ống bệ giống như đổ nát tiếng thở dốc, ánh mắt dần dần tan rã. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, không đợi Huyết Phong nói xong, há mồm phun ra một đạo hàn mang. Đó là một thanh chỉ có dài một tấc thanh tú phi đao, toàn thân xanh biếc, tản ra yếu ớt lãnh quang. Phúc. Phi đao tinh chuẩn không sai lầm đâm vào Huyết Phong mi tâm, trực tiếp xoắn nát thức hải của hắn. Cơ thể của Huyết Phong run lên bần bật, trong mắt vẻ oán độc triệt để ngưng kết, lập tức cấp tốc u ám xuống. Một đời Huyết Hà Tông thánh tử, liền như vậy vẫn lạc. Bị chết bị quất, bị chết bất ức. Lạc Ly động tác cực nhanh, bàn tay trắng non một chiều, đem cái kia ăn uống no đủ, một lần nữa bay trở về phệ tủy băng tẩm thu hồi trong hộ, sau đó thuần thục một cái giật xuống Huyết Phong bên hông túi chứa vật. Làm xong đây hết thảy, nàng mới cảm giác được sau lưng cái kia hai đạo khí tức cường đại đã tới gần đến trăm trượng bên trong. Lạc Ly hít sâu một hơi, trên mặt tàn nhẫn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng xoay người, đối mặt với chạy nhanh đến Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân, trên mặt đã lộ ra một bộ bị kinh sợ dọa nhưng lại cố gắng biểu tình trấn định. Thanh quang tán đi, Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân thân ảnh hiện lộ ra. Hai người nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung cố kia đã làm xẹp đến không thành hình người thi thể, lại nhìn một chút đứng ở một bên điềm đạm đáng yêu Lạc Ly, không khỏi đồng thời ngừng thân hình. Chương 182 coi như ngươi không phải đồng bọn ta cũng muốn truy ngươi, chương 182 coi như ngươi không phải đồng bọn ta cũng muốn truy ngươi, hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp a. Lạc Ly bước bước bên thai hơi có vẻ sốt xít sợi tóc, quay người nhìn về phía Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân, trên mặt lộ ra một tia lòng còn sợ hai chi sắc cùng vừa đúng kinh ngạc. Cặp kia cặp mắt đảo hoa hơi hơi cong lên, hình như có sóng nước lưu chuyển, cho dù là tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, vừa giết người xong huyết tinh hiện trường, vẫn như cũng lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý. Phong Vô Ngân thân hình dừng lại, lơ lửng ở cách Lạc Ly hơn 30 chỗ. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, nguyên bản ôn nhuận như ngọc trên mặt thoáng qua một tia rất ngắn hoảng hốt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Lạc đạo hữu, thật là khéo. Phong Vô Ngân ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Ánh mắt của hắn đảo qua cố kia khô quắt như tuổi thi thể, khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Bí cảnh từ biệt, không nghĩ tới lại như thế nơi hẻo lánh gặp nhau. Phong Vô Ngân ánh mắt bên trong nhiều một tia thận trọng, Lạc đạo hữu thủ lần này, ngược lại để Phong Mỗ mở rộng tầm mắt. Lạc Ly tựa hồ không nghe ra Phong Vô Ngân trong lời nói đề phòng, ngược lại trong hốc mắt đỏ lên một vòng, âm thanh mang tới mấy phần nghẹn nào. Phong đạo hữu nói đùa, tiểu nữ tử cái này cũng là bị buộc bất đắc dĩ à? Mà đứng tại Phong Vô Ngân bên người Lý Thắng liền trực tiếp nhiều. Hắn kiêng cự truy, hướng phía trước bước một bước, họ Lạc. ngươi ít tại chỗ đó giả vờ giả vịt. Ngươi nói, ngươi cùng cái kia huyết phong có phải hay không cùng một bọn? Bằng không như thế nào trùng hợp như vậy, cháu trai này không nghĩ tới hướng về nơi khác chui, hết lần này tới lần khác một đầu chúng vào ngươi chỗ này tới. Lạc Ly hô hấp trì trệ, ngực chập trùng kịch liệt rồi một lần. Nàng thật sự rất muốn duy trì được bộ kia điềm đạm đáng yêu thiết lập nhân vật, nhưng Lý Thắng cái này hét to kèm chút đem nàng tức giận ra nội thương. Nhân gia Phong Vô Ngân mặc dù hoài nghi, tốt xấu còn muốn cái mặt mũi, duy trì lấy mặt ngoài khách sáo. Mãng phu này ngược lại tốt, đi lên chính là họ Lạc liền câu đạo hữu đều bất đi, thậm chí huyết phong tại trong miệng hắn còn có cái tên đầy đủ, đến chính mình như vậy liền thành họ Lạc. Đãi ngộ khác biệt này cũng quá rõ ràng. Lạc Ly hít sâu một hơi, cưỡng chế nghĩ mắt trợn trắng xúc động. Bây giờ không phải là chí khí thời điểm, hôm nay nếu là giảng giải không rõ ràng, nàng liền phải vận dụng áp đáy hòm bảo mệnh vật. Nàng ngẩng đầu, trong đôi tròng mắt kia cấp tốc nổi lên một tầng hơi nước. Hai vị đạo hữu hiểu lầm ta. Lạc Ly âm thanh mang theo vài phần run rẩy, tiểu nữ tử từ bí cảnh sau khi ra ngoài, vốn là một lòng muốn sớm ngày chạy về Nam Cương. Nhưng các ngươi cũng biết, ta bất quá là cái nữ tử yếu đuối, thế đơn lực bạc, trên thân lại không mang bao nhiêu hộ thân bảo vật, dọc theo con đường này không biết bị bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu kiếp tu để mắt tới. Nói đến đây, nàng còn cố ý xoa xoa khóe mắt, tựa hồ lòng còn sợ hãi, còn tốt tiểu nữ tử tinh thông liễm tức chi thuật, trốn đông trốn tây, thật vất vả tại cái này không biết tên bên trong dãy núi trốn hôm nay, vốn cho rằng đã an toàn trong tay Phong Vô Ngân quạt xếp lắc chậm mấy phần, dường như đang suy xét lời này có độ tin cậy. Lạc Ly thấy thế, lập tức gia tăng hỏa lực, ngựa khí trở nên công vẫn, ai có thể nghĩ, vừa rồi cái kia áo bào đỏ ma tu một đường tựa như nổi điên đuổi tới. Hắn còn truyền âm uy hiếp ta, nói nếu là không giúp hắn ngăn lại hai vị đạo hữu, liền muốn dẫn bạo nguyên thần cùng ta đồng quy vu tận. Tiểu nữ tử cũng đã khắp nơi cẩn thận, kết quả vừa tránh thoát lang sói, lại tới hổ đói. Nàng ngưỡng thẳng lưng, đại nghĩa lâm nhiên nói, tiểu nữ tử mặc dù không tính là gì tu sĩ chính đạo, nhưng cũng không phải trợ trụ vi ngược hàng người. Ta muốn, cùng bị ma đầu kia bức hiếp, không bằng liều mạng một lần đem hắn ngăn lại. Coi như thật sự bất hạnh bỏ mình, đuổi theo phía sau hai vị đạo hữu cũng tất nhiên sẽ báo thù cho ta tuyết hận. Những lời này nói đến có thể nói là tình cảm giạt rào, vừa đem chính mình đạt được sạch sẽ, lại tiện thể nâng một chút Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân. Lạc Ly khe khẽ thở dài, chỉ vào thi thể trên đất nói, thế là ta thừa dịp hắn không sẵn sàng, vận dụng áp đáy hòm bảo mệnh cổ trùng. Cũng không nghĩ tới đây áo bào đỏ tu sĩ nhìn xem hung ác, kỳ thực miệng còn gan thỏ, hộ thể cương khí dễ dàng sụp đổ. Ta cũng là may mắn mới đem diệt sát, nếu không phải vận khí tốt, bây giờ nằm dưới đất chỉ sợ sẽ là ta. Nói xong, nàng hai tay mở ra, nhắm mắt lại, một bộ nhân quân xử trí bộ dáng. Hai vị đạo hữu, Lạc Ly nói tới câu câu là thật. Nếu như hai vị vẫn là không tin, vậy liền động thủ đi. Đem tiểu nữ tử diệt sát ở chỗ này chính là, tiểu nữ tử tuyệt không phản kháng, chỉ có thể nói, ta mệnh nên như thế. Giữa rừng núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi xa vài tiếng chim hót ngẫu nhiên chuyển đến. Phong Vô Ngân trong tay quạt xếp triệt để ngừng lại. Hắn nhìn xem Lạc Ly cái kia một bộ dáng vẻ thấy chết không sờn, chân mày hơi nhíu lại. Lạc đạo hưu nói quá lời. Phong Vô Ngân trầm ngâm chốc lát, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, nếu thật là hiểu lầm, vậy bọn ta đương nhiên sẽ không. Nhưng mà không đợi Phong Vô Ngân nói xong, Lý Thắng hấp tấp âm thanh liền truyền đến, "Phong Minh, ngươi cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì a?" Lý Thắng căn bản vốn không cho Phong Vô Ngân thời gian phản ứng, cường tráng cánh tay bỗng nhiên bành trướng một vòng, vung mạnh lên, cự truy hướng thẳng đến Lạc Ly ném đi. Một truy này, Lý Thắng căn bản không có lưu thủ. Lực lượng kinh khủng đè xuống không khí, phát ra rợn người tiếng nổ đùng đoàng. "Coi như ngươi không phải đồng bọn, ngạch cũng muốn mẹ ngươi." Lạc Ly vốn cảm thấy được bản thân nói tới có thể nói là thiên ý vô phùng, hơn nữa tu vi cao nhất Phong Vô Ngân rõ ràng là buông xuống cảnh giác, tự nhận là có thể trốn qua một kiếp này. Kết quả đảo mắt liền thấy một cái to lớn đầu đũa đột nhiên ở trước mắt phóng đại. Lý Thắng, ngươi người điên! Lạc Ly phát ra một tiếng hét, âm thanh đều biến điệu. Nhìn xem cái kia tại nàng trong con mắt cực tốc phóng đại khổng lồ đầu bữa, nàng chỉ cảm thấy một cỗ tử vong hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Một truy này nếu là thật, liền xem như tọa thiết sơn cũng phải bị nện thành bánh. Loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, để cho nàng liền thi triển độn thuật thời gian cũng không có. Sống chết trước mắt, Lạc Ly cũng lại không để ý tới cái gì, cổ tay bỗng nhiên một lần, một tấm tản ra nồng đậm không gian ba động ngân sắc phù lục xuất hiện tại đầu ngón tay. Đây là một tấm cao giai tiểu na di phù, là nàng hoa giá thật lớn mới đổi lấy bảo mệnh át chủ bài. Cho tàn át. Lạc Ly trái tim đều đang chảy máu, lại không chút do dự bóp chặt lấy phù lục. Ông, một cỗ không gian kỳ dị gợn sóng trong nháy mắt đẩy ra, đem Lạc Ly thân ảnh bao khỏa trong đó. Ngay tại phá thiên truy sắp chạm đến nàng một khắc này, Lạc Ly thân ảnh giống như cái bóng trong nước bị phá vỡ, trong nháy mắt vặn mèo, tiêu thất. Cự truy hung hăng đập vào không trung, lực lượng cuồng bạo không chỗ phát tiết, trực tiếp đánh vào phía trước trên không khí. Lý Thắng vây bàn tay lớn một cái, phá thiên cự truy đường cũ bay trở về trong tay hắn. Hối tiếc nói, sách, chạy thật nhanh. Ta liền biết cái này họ Lạc không thích hợp. Hắn quay đầu, nhìn về phía trận mắt ốc mồm Phong Đông Ngân, Lý Trực Khí chẳng nói, Phong Minh ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Nếu là trong lòng không có quỷ, nàng chạy cái gì? Khẳng định có vấn đề. Phong Vô Ngân khỏe miệng có quắp động lợi hại hơn. Hắn nhìn xem thở phì phò Lý Thắng, lại nhìn một chút vừa rồi Lạc Ly nơi biến mất, chỉ cảm thấy não nhân có đau một chút. Ngoài mấy chục dặm, một chỗ rừng rậm bầu trời. Nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên giống mặt nước kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, một đạo chật vật đến cực điểm thân ảnh từ trong hư không bị phun ra, giống như là một phá bao tải thẳng tắp rơi xuống. Lạc Ly nguyên bản tinh xảo búi tóc đã sớm tản, quần lụa mỏng màu tím cũng bị cự truy mang theo cương phong cắt đứt mấy đạo lỗ hổng, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng. Mắt thấy liền muốn ngã xuống đất, Lạc Ly cưỡng đè một hơi, trên thân tử quang lóe lên. Trung quy là tại rơi xuống đất phía trước ổn định thân hình, lảo đảo bay xuống tại tràn đầy lá khô trên mặt đất. Mới vừa rơi xuống đất, nàng căn bản không để ý tới chữa thương, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, nàng lại từ tay áo bên trong vung ra mấy cái trận kỳ, phân biệt cắm ở bốn phía trên cành cây. Ông nhất đạo hơi mở màn ánh sáng dâng lên, đem phương viên 10 trượng không gian bao phủ. Màn sáng mặt ngoài linh quang lóe lên, cấp tốc cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Từ bên ngoài nhìn lại, ở đây chỉ là một mảnh thông thường lùm cây, căn bản nhìn không ra bên trong cất giấu cá nhân. Làm xong đây hết thảy, Lạc Ly đột nhiên sắc mặt một hồi ửng hồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Đáng chết, thật là đáng sợ, nàng che ngực, nơi đó đang chuyển tới từng trận đau nhức. Mặc dù Lý Thắng cái kia một truy cũng không có trực tiếp đập trúng nàng, thế nhưng cỗ kinh khủng cương phong cùng kiếm khí vẫn như cũ hung hăng quét nàng một chút. Bây giờ trong cơ thể nàng kinh mạch loạn thành một đoàn tê dại, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị khó chịu. Lạc Ly hồi tưởng lại cái kia ở trước mắt không ngừng phóng đại đồ bữa, còn có Lý Thắng cái kia trương mặt dữ tợn, nhịn không được dùng mình một cái. Nếu không phải là nàng phản ứng nhanh trực tiếp đem bảo mệnh dùng cao giai phù lục dùng, nàng chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đi gặp huyết phong. Bây giờ huyết phong đoán chừng còn không có đầu thai, ở phía dưới còn có thể làm bạn. Sư Minh ngươi nói rất đúng, vẫn là trước tiên cần phải tăng cao thực lực, sớm ngày đi càng lớn sân khấu, cái này Đông Huyền vực là một ngày ta đều không tiếp tục chờ được nữa. Chương 183 năm năm, Thiên Nguyên thành chương 183 năm năm, Thiên Nguyên thành Lý Minh, ngươi liền không sợ vạn nhất cái này Lạc đạo hữu thực sự là người vô tội. Phong Vô Ngân thu hồi quạt xếp, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, nhìn xem bên cạnh tức giận đến quai hàm nâng lên Lý Thắng, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười hài hước. Lý Thắng đột nhiên quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn Phong Vô Ngân một mắt, "Hừ, vô tội. Cái này họ Lạc tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Từ tại trong bí cảnh ta liền phát giác được không thích hợp, nàng ánh mắt kia, mặc dù che qua sâu, nhưng đều ở hướng về trên người của ta nghiêng mắt nhìn, cái loại cảm giác này giống như là đang đánh giá một đầu đợi làm thịt con mồi." Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy cái thí dụ này có hại chính mình uy nghiêm, lại cắn răng nghiến lợi nói bổ sung, hơn nữa thực lực của nàng tuyệt đối không đơn giản. Ta mỗi lần đối mặt nàng đều ẩn ẩn có một cỗ chiến ý, có thể làm ta chiến ý người, tại sao có thể là cái nhược nữ tử? Thú hồ, lúc trước tại Thanh Dương thành bên ngoài cùng ta đại chiến cái kia Hợp Hoan tông ma tu, hơn phân nửa cùng nàng là cùng một bọn. Phong Vô Ngân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhìn phía dưới trống rông sơn lâm, thì ra là thế. Đáng tiếc thời khắc sống còn vẫn là bị nàng chạy. Cái kia trương cao giai tiểu na di phụ giá trị liên thành, cho dù là ta vạn pháp các cũng không nhiều gặp, không nghĩ tới nàng ra tay xa hoa như vậy. Chạy. Lý Thắng cười lạnh một tiếng, tiểu na di phụ, nói trắng ra là không phải liền là không gian lực lượng vận dụng sao? Phong Minh chẳng lẽ quên ta bản lãnh? Phong Vô Ngân sững sờ, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, cái kia trương nguyên bản Phong Khinh Vân đạm khắp khuôn mặt là ghen ghét, chỉ vào Lý Thắng, dựa vào, tiểu tử ngươi không nói ta cũng quên. Ngươi tại trong bí cảnh lĩnh ngộ không gian ý cảnh, mau nhìn xem nàng về phương hướng nào chạy trốn. Lý Thắng không để ý đến Phong Vô Ngân chua ngôn toan ngữ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trung quanh gió tựa hồ ngừng. Một tia yếu ớt nhưng thâm ảo vô cùng ba động từ Lý Thắng thân thể khôi ngô bên trên tràn ngập ra. Một lát sau, Lý Thắng đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có một đạo ngân mang thoáng qua, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn vui mừng, vung tay lên, "Phong Minh, bên này, ta xem nàng chạy chỗ nào." Một nén nhang sau, một chỗ rừng cây rậm rạp bầu trời. Lý Thắng lơ lửng tại tán cây phía trên, sắc mặt đen giống đáy nổi. Trong tay hắn xách theo Phá Thiên Cự Truy, không tin tà ở chúng quanh chuyển ba vòng, thần thức giống như đánh tan đem phương viên hơn 10 dặm qua một lần lại một lần. Không đúng, Lý Thắng gãi đầu một cái kia không gian ba động cuối cùng rõ ràng ngay ở chỗ này biến mất. Làm sao lại một điểm vết tích cũng không có? Ngay tại Lý Thắng hướng về phía không khí hoài nghi nhân sinh lúc, một đạo thanh phong phất qua. Phong Vô Ngân thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người hắn. Vị này vạn pháp các thánh tử bây giờ cũng mất ngày thường thông dong, rõ ràng cũng là một phen đáng tìm không có kết quả. Hắn đối với Lý Thắng lắc đầu bất đắc dĩ, "Lý huynh, ta dùng tính phong thuật dò xét phạm vi trăm dặm, liền con thỏ động tĩnh đều nghe được, chính là không có cái kia Lạc Ly dấu vết. Nàng hoặc là có đỉnh cấp ẩn nặc trận pháp, hoặc chính là trong tay còn có những thứ khác bảo mệnh át chủ bài. Này nương môn nhi thuộc cá trạch a." Lý Thắng giận không chỗ phát tiết, trong tay Phá Thiên Cự Truy bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. "Oanh!" Mấy đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ đầu đũa bên trên bắn ra, phía dưới cái kia phiến xanh non tươi tốt rừng cây trong nháy mắt giống như là bị vô hình cự cày cày qua, mấy chục quả cổ thụ chọc trời chặn ngang cắt đứt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Phát tiết một trận sau, Lý Thắng đem cự truy hướng về trên bờ vai một khiêng, ôn bụng nói, tính toán cái kia họ Lạc mạng lớn. Lần này trước hết buông tha nàng. "Phong huynh, tất nhiên việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần thiết ở đây hao tổn, tiếp tục lịch luyện a. Ta cũng không tin lần gặp mặt sau còn có thể để cho nàng chạy." Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, mang theo xé rách không khí tiếng nổ đùng đoàn mau chóng đuổi theo. Phong Vô Ngân nhìn phía dưới bờ bãi rừng cây, cười khổ lắc đầu, sau đó trên thân thanh quang phun trào, hóa thành một đạo phiêu giật thanh sắc đột quang, theo thật sát sau lưng Lý Thắng. Hai người rời đi dòng dã sau một ngày. Mảnh này bị Lý Thắng hủy hoại qua rừng rậm xó xỉnh, một chỗ nhìn như thông thường lùm cây đột nhiên như là sóng nước lộn nhạo. Quang ảnh vặn vẹo ở giữa, tầng kia hoàn mỹ ngụy trang chậm rãi rút đi. Lạc Ly sắc mặt trắng bệch ngồi liệt tại lá khô trong đống, trên người màu tím váy sa tràn đầy nhăm nheo. Nhìn cách đó không xa Lý Thắng kiếm khí dấu vết lưu lại, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Đông Huyền vực quá nguy hiểm, ta phải về Nam Cương bế quan, không đến chúc cơ viên mãn tuyệt không xuất quan. Đã trải qua chuyện này, Lạc Ly biết dựa vào mỹ thuật cuối cùng chỉ là lục bình không dễ. Gặp phải giống Lý Thắng dạng này không ăn mỹ thuật ngoan nhân chính mình cơ bản liền phế đi, chỉ có cảnh giới để thăng, thực lực mới là căn bản. Nàng giãy giụa đứng lên, cũng không có lập tức rời đi, mà là bay đến giữa không trung, nhìn phía dưới cái kia mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Vết kiếm kia tuy là dùng truy vung ra tới, lại lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi sắc bén chi ý. Lạc Ly thật sâu nhìn mấy lần, phảng phất muốn đem kiếm ý này, tính cả cái kia khiêng truy thân ảnh, gắt gao khắc tiến trong đầu. Sau đó, trong tay nàng pháp quyết vừa bấm, cả người hóa thành một đạo cực kỳ nhạt tử sắc lưu quang, dán vào ngọn cây hướng chân trời bay lượn mà đi. Xuân đi thu tới, nóng lạnh giao thế. 5 năm, có thể để một cái tám thước hải đồng trưởng thành một trượng thiếu niên, cũng có thể để cho một cái không có mảy may tu vi phàm nhân trưởng thành lên thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, 5 năm bất quá là một lần hơi thêm chút bế quan, lại có lẽ là một lần luyện. Đông Huyền vực, Nguyên Vũ quốc, Thiên Nguyên thành, xem như bộ thiên các trong phạm vi thế lực lớn nhất tu tiên giả thành trì, Thiên Nguyên thành phồn hoa viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Cực lớn hộ thành đại trận bao phủ phạm vi ngàn dặm thành trì, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số phi thuyền, pháp khí qua lại như toy đưa. Đường phố rộng rãi hai bên, quỳnh lâu ngọc vũ san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng, cười nói âm thanh hội tụ thành một cỗ cực lớn tiếng gầm, xông thẳng lên trời. Ở đây là tu sĩ thiên đường, cũng là tiêu tiền lỗ thủng. Bây giờ Thiên Nguyên thành phía bắc nhất chu tức trên đường cái, hai cái khí chất khác xa thanh niên đang đi xóm bay, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Bên trái một người, người mặc một bộ đạo bào màu xanh, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, cầm trong tay một cái bạch ngọc quạt xếp, đi trên đường đi lại nhẹ nhàng, cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong. Bên phải người kia nhưng là một bạch bào công tử ca, người này chiều cao chừng 9 thước, mày kiếm mắt sáng, mỗi một bước rơi xuống đều vững vô cùng. Hình thể mặc dù không tính đặc biệt khôi ngô cao lớn, nhưng đi trên đường cho người ta một loại một tòa núi nhỏ đang di động ảo giác. Hai người này chính là thay hình đổi dạng, lịch luyện 5 năm trở về Phong Vô Ngân cùng Lý Thắng. Đi qua 5 năm lắng đọng, Phong Vô Ngân khí tức trên thân càng thâm bất khả trắc, ẩn ẩn có một cỗ hòa hợp chi ý, rõ ràng khoảng cách Kim Đan đại đạo chỉ kém một chân bước vào cửa. Mà Lý Thắng tu vi cũng đã rèn luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể xuyên phá hậu kỳ đại môn. Phong Hữu Ngân huynh. Lý Thắng vừa đi, một bên như cái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê nhìn đông nhìn tây, cái kia một đôi tròng mắt tại hai bên đường phố tiểu lâu trên biển hiệu quét tới quét lui, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Cái này Thiên Nguyên thành không hổ là bộ tiên các che đậy địa bàn. Chậc chậc, khí phái này, so ta đã thấy tất cả thành trì đều phải phồn hoa. Nam Cương cái kia địa phương cất chim cũng không có càng là không cách nào so sánh được. Lý Thắng nói, nuốt ngụm nước miếng, ai, Phong huynh, ngươi biết trong thành này tiểu lầu nào linh thực món ngon nhất sao? Phong Đông Ngân, cũng là bây giờ dùng tên giả Phong Hữu Ngân thanh bảo đạo sĩ, nghe vậy khỏe miệng hung hăng co quắp hai cái. Hắn dừng bước lại, đem quả xếp hợp lại, dùng một loại nhìn thùng cơm ánh mắt nhìn xem Lý Thắng, Lý Bại huynh, nếu như ta nhớ không lầm, hôm qua ngươi mới vừa vặn ăn nguyên một đầu tứ giai viên mãn cuồng huyết tê a, ngay cả xương vụn đều bị ngươi nhai nát nuốt xuống, lúc này mới qua bao lâu? Ngươi lại đói? Khu cụ Lý Thắng, cũng chính là bây giờ Lý Bại ngượng ngùng gãi đầu một cái. Phong huynh, ngươi cũng không phải không biết, ta cái kia bạn cổ bất diệt thân gần nhất kẹt tại bình cảnh lên, cái kia tiêu hao là hơi bị lớn. Lý Thắng một mặt vô tội giang hai tay ra, Lý Trực khí tráng giải thích, lại nói, ta bây giờ chính là đang tuổi lớn. Bạn nhất ăn ít, về sau giải không cao làm sao bây giờ? Ngươi nhìn ta gần nhất có phải hay không đều gầy? Phong Đông Ngân khỏe mắt cuồng loạn. Giải không cao? Ngươi còn muốn như thế nào giải? Mọc lại liền phải đem ngày chọc cái lỗ thủng. Ngươi bây giờ cũng chính là biến đổi thân hình, nếu là hiện ra nguyên hình ngươi nhìn Thiên Nguyên thành đội chấp pháp có thể hay không đem ngươi trở thành yêu ma thu. Nhưng hắn nhìn xem Lý Thắng bộ kia dáng vẻ chuyện đương nhiên, đến mép chửi bậy lại nuốt trở vào. Dù sao 5 năm qua, nếu không phải Lý Thắng này biến thái nhục thân ngăn tại phía trước, nhiều lần hiểm cảnh bọn hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chuyện ăn cơm trước tiên không nội. Phong Vô Ngân hít sâu một hơi, bình phục một chút nỗi lòng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp một người. Chỉ cần thấy được hắn, đừng nói một bữa cơm, coi như ngươi muốn đem cái này Thiên Nguyên thành tiểu lâu ăn lượn, cũng có người tính tiền. Lý Thắng nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên, một phát bắt được Phong Vô Ngân bả vai, kích động nói, thật sự, ai như thế ban lớn? Không đúng, ai phóng khoáng như vậy? Phong Vô Ngân bất động thanh sắc tung ra Lý Thắng cái kia giống như kìm sắt một dạng đại thủ, sửa sang lại một cái bị bắt nhíu đã bảo, cười nhạt một tiếng, phun ra một cái tên, Bộ Thiên Các đương đại thánh tử, Vương Kim Bảo. Chương 184 Bộ Thiên Các, chương 184 Bộ Thiên Các. Bộ Thiên Các không giống với bình thường tông môn, cũng không phải đơn thuần mấy dãy núi, mấy tòa nhà kiến trúc, ngược lại giống như là một tòa thành trì. Đứng lặng tại Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân trước mặt, là một tòa hoàn toàn do bạch ngọc cùng kim tinh đắp lên mà thành cự hình cổng chào. Trên cổng chào phương, Bộ Thiên Các ba cái chữ to mạ vàng dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Mà tại cổng chào sau đó, là một tòa dựa vào lấy toàn bộ linh mạch tạo dựng lên khổng lồ khu buôn bán. Không tệ, chính là khu buôn bán. Trên bầu trời, các loại phi thuyền giống như cá giết sang sông, vừa có loại kia dài đến trăm trượng, chứa đầy hàng hóa hạng nặng thương thuyền, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh chậm rãi hạ xuống, cũng có nhẹ nhàng tiểu xảo, hiển nhiên là một ít đại tộc tử đệ tư nhân tọa giá xa hoa bay liễn, kéo lấy thật dài đuôi lửa gào thét mà qua. Trên mặt đất càng là người người nhộn nháo. Người mặc các loại tông môn phục sức tu sĩ ra ra vào vào, có mang theo vui mừng, trong tay nâng vừa đắc thủ pháp bảo hộ gấm, có sầu mi khổ kiểm, hiển nhiên là xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, không thể cầu được ngưỡng mộ trong lòng đang dược. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị phối hợp hương vị, đó là thuốc cao cấp mùi thơm ngát, rèn đúc pháp khí kim thiết khí, cùng với thuần túy nhất linh thạch hương khí. Lý Thắng ngẩng đầu, khẽ nhếch miệng. Phong huynh, thứ này lại có thể là cái tông môn. Phong Vô Ngân lúc này đã khôi phục nguyên bản thân hình dạng, nhìn xem Lý Thắng trợn mắt hốc mồm bộ dáng cười nói, "Lý huynh, đừng nói ngươi, ta lần đầu tiên tới so ngươi cũng không tốt gì. Bất quá cũng không cần để ý, Bộ Thiên các cam hiểu tu tiên bách nghệ, sinh ý làm lượt toàn bộ huyền hoàng giới, tự nhiên so chúng ta một lòng khổ tu tông môn nhìn xem khí phái chút." Lý Thắng rất tán thành gật đầu. "Đi thôi." Phong Vô Ngân sửa sang lại một cái áo bào, mang theo Lý Thắng đi vào trong. Hai người cũng không có giống chung quanh những cái kia phổ thông tu sĩ, đàng hoàng đi sắp xếp đầu kia dáng dấp không nhìn thấy đầu đội ngũ. Phong Vô Ngân cước bộ nhất chuyển, trực tiếp mang theo Lý Thắng đi về phía cửa hông. Đứng nơi đó một cái người mặc trường bào màu vàng kim nhạt thanh niên tu sĩ. Cái này mặt người cho trắng nõn, thần sắc mặc dù không giống kiếm tông đệ tử lạnh như vậy tuấn, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thông minh tháo bát. Nhìn thấy Phong Vô Ngân cùng Lý Thắng hai cái này khí chàng không tầm thường tu sĩ đi tới, cái kia đệ tử chấp pháp ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Nhà nghề giả cười cơ hồ là trong nháy mắt liền treo ở trên mặt, eo lưng cũng hơi hơi cong một cái vừa đúng độ cong. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Đệ tử chấp pháp tiến lên một bước, thi lễ một cái, nơi đây là khách quý thông đạo. Không biết hai vị là tới tông ta hiệp đàm đại tông sinh ý, vẫn có cao giai luyện khí, luyện đan nhu cầu. Nếu là có đại tông sinh ý, thỉnh rời bước bên trái thiện tài điện, đến lúc đó sẽ có chuyên môn sư minh cùng hai vị đối tiếp, nếu là luyện đan luyện khí, còn xin đi tới tiên duyên lâu tuyên bố nhu cầu cùng thủ lao. Lý Thắng nghe sửng sốt một chút. Một bộ này từ nói đến cũng quá có thứ tự. So với kiếm tông cái kia chỉ có thể hô người phương nào đến, xưng tên ra thủ vệ sư đệ, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Quả nhiên chuyên nghiệp. Mà Phong Vô Ngân nghe vậy nhưng là cười nhạt một tiếng, hướng chấp pháp tu sĩ chắc tay, nói, vị đạo hữu này, ta hai người không phải là tới làm sinh ý cũng không phải tới luyện đan luyện khí, phiền phức thông báo một chút quý tông vương Kim Bảo Thánh Tử, liền nói Phong Vô Ngân mang theo bạn thân tới chơi. Nói xong bàn tay nhẹ nhàng một lần. Một cái vô cùng tinh xảo màu trắng ngọc bội xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trong ngọc bội, điêu khắc một cái cứng cáp hữu lực kim chữ. Tại ngọc bội kia xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ chỉ có pháp khí cao cấp mới có đặc biệt linh vận chậm rãi tản ra. Lý Thắng nhíu mắt, khá lắm, một cái dùng để chứng minh thân phận bảng hiệu nhỏ, thế mà còn là một kiện pháp khí cao cấp. Cái kia đệ tử chấp pháp nhìn thấy cái này, ngọc bội hai mắt đống nhiên trợ to, thận trọng tiếp nhận ngọc bội. Thân thức dò xét một phen sau, đem ngọc bội trả cho Phong Vô Ngân, nụ cười nhiều hơn mấy phần chân thành, nguyên lai là thánh tử hảo hữu chí giao. Hai vị đạo hữu mời tới bên này, còn xin đi khách quý lầu chờ một chút, ta cái này liền đi thông báo thánh tử. Sau đó tên kia đệ tử chấp pháp đem Phong Vô Ngân cùng Lý Thắng dẫn tới một chỗ cực kỳ tinh xảo lầu cát, vừa vào cửa liền hướng về tiếp khách khuôn mặt đẹp nữ tu nói, hai cái vị này là thánh tử hảo hữu, đem hai vị mang đi thính đào cát, lấy địa giai quy cách thật tốt chiêu đãi. Nói xong, hắn hướng về Lý Thắng hai người vái một cái thật sâu, sau đó cả người hóa thành một đạo màu lam đột quang, vô cùng lo lắng hướng lấy tông môn chỗ sâu bay đi, hiển nhiên là đi thông báo cái kia vị trí tại Bổ Thiên các địa vị cao cả thánh tử. Lý Thắng nhìn xem cái kia đi xa đột quang, nhịn không được chật chật lưỡi, Phong huynh, mặt mũi này quá lớn a, kia cái gì Vương Kim Bảo. Hắn tại Bổ Thiên Các nói chuyện dễ dùng như thế. Phong Vô Ngân vừa đi theo tên kia xinh đẹp nữ tu đi vào trong, một bên cười nói, hắn tại Bổ Thiên Các, địa vị có thể so với Nguyên Anh trưởng lão, ngươi có chịu không làm cho. Thính Đào Các ở vào Bổ Thiên Các ngoại vi khu vực nồng cốt một chỗ trên phủ đảo. Ở đây cách xa phía dưới ồn ào náo động, bốn phía mây mù nhiễu, mấy cái bạch hạt tại đám mây nhàn nhã trải bước lơ mũ. Lý Thắng một cước bước vào đại khách sảnh lúc, cả người đều có chút choáng váng. Dưới chân phô chính là sinh ra từ biển sâu nước ngọc, đạp lên ôn nhuận sinh ấm, treo trên tường chính là danh gia vẽ tay sơn thủy đồ, mỗi một bức đều ẩn chứa yêu đất đạo vận, liền trong góc cái kia không đáng chú ý lư hương, bên trong đốt cũng là thượng phẩm an thần hương, hít một hơi liền để người thần thanh khí sảng, linh ngải không minh. Còn ra hỏa, đây cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Đây chính là địa giai chiêu đãi quy cách sao? Cái kia thiên giai quy cách không nổi bay a. Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân ngồi xuống ghế dựa. Tiên địa dẫn đường nữ tu cung kính lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, một đội người mặc thải y tiên tiên cảnh nữ tu nối đuôi nhau mà vào. Trong tay các nàng bưng tinh xảo khay ngọc, trong mâm chứa các loại linh quả cùng linh trà. Thả xuống đồ vật sau, những thứ này nữ tu cũng không rời đi, mà là lặng yên không một tiếng động tối lui đến trên bên ngoài dạ hành lang bên trên chờ lấy. Lý Thắng nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, chậc chậc lưỡi, đưa tay cầm một linh quả gặm, tán thán nói, không hổ là Bổ Thiên Các, chính là xa hoa, cái này phục vụ cũng quá đúng chỗ. Phong Vô Ngân nhưng là cười không nói, nhàn nhạt nhấp một hớp linh trà. Lý Thắng ánh mắt đột nhiên sáng lên, lại là thanh liên quả. Như thế đại nhất quả sợ rằng phải 10 quả linh thạch a. Nhìn xem Lý Thắng ánh mắt hưng phấn, trong lòng Phong Vô Ngân lập tức sinh ra một tia cảm giác không ổn. Thời gian một nén nhang nháy mắt thoáng qua. Cái này thời gian một nén nhang, Lý Thắng đã ăn 10 bàn linh quả, uống 5 ấm linh trà. Phong Vô Ngân không khỏi có chút nhức đầu, cảm giác vừa rồi tiễn đưa linh quả thị nữ xem bọn họ ánh mắt có chút không được bình thường. Ngay tại Lý Thắng đang chuẩn bị tiêu diệt thứ 11 bàn thanh liên quả lúc, một hồi cực kỳ hào phóng tiếng cười to đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Ha 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 ha. Phong huynh, 5-6 năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài đâu. Lý Thắng lúc này trong miệng đút lấy hai cái thanh liên quả, quay hàm căng phồng, nghe nói như thế động tác sững sờ. Khá lắm, đây chính là Vương Kim Bảo sao? Cái này miệng nhỏ thật là may mắn. Chương 185 hào khí ngất trời Vương Kim Bảo, chương 185 hào khí ngất trời Vương Kim Bảo kèm theo cái kia liên tiếp tởi mở tiếng cười to, phòng khách cái kia hai phiến khắc lấy phức tạp trận văn gỗ từ đàn cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Phong Vô Ngân rõ ràng sớm quen thuộc động tĩnh này, trên mặt không thấy nửa điểm kinh ngạc, cũng không tức giận, chỉ chậm rãi cầm trong tay chén trà gác lại, lập tức nhoẻn miệng cười, đứng dậy. Lý Thăng thấy thế, liền vội vàng đem trong miệng còn không có nhai nát vụn thanh liên hột một ngụm nuốt vào, cũng đi theo đứng lên, thuận tay ở trên ý bảo cọ sát đầu ngón tay dính nước trái cây. Cửa ra vào đi vào một người. Người này nhìn xem cũng liền chừng 20, có được trắng tinh, gương mặt hơi tròn, mang theo vài phần lấy vui bụ bẩm, một đôi mắt mặc dù không lớn, lại lộ ra câu người làm ăn đặc hữu khôn khéo ánh sáng. Hắn người mặc một bộ kim sắc cẩm bào, bên hông mang theo 7-8 cái không biết trang cái gì cẩm nang, đi trên đường đình đường văng rội. Toàn thân trên giới bảo quang trùng thiên, trên thân thấy được vật liền không có thấp hơn pháp khí cao cấp. Gai mắt nhất, còn muốn kể tới hắn cái kia hai tay. 10 đầu ngón tay, càng là mang đầy đủ giới chỉ. Đỏ kim, bích ngọc, thử tinh. Mỗi một cái đều tản ra chỉ có cao dài chữ vật pháp bảo mới có khó hiểu ba động. Nếu là đem đôi tay này chặt xuống cầm tới chợ đen đi bán, sợ là có thể trực tiếp mua một cái cỡ trung tu tiên gia tộc. Kim Bảo Minh, nhiều năm không gặp, ngươi liền không thể trông mong ta giờ hảo. Phong Vô Ngân cười trêu ghẹo nói, lập tức nghiêng người một bước, chỉ hướng bên cạnh Lý Thắng, tới, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này ngươi mặc dù không có gặp qua, nhưng chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy, hắn chính là Kiếm Tông tông chủ thân truyền Lý Thắng. Lý Thắng hướng về Vương Kim Bảo nhếch miệng nở nụ cười, chắp tay nói, Vương đạo hữu, tại hạ Kiếm Tông Lý Thắng. Nghe được Lý Thắng hai chữ, Vương Kim Bảo cặp kia mắt nhỏ đột nhiên sáng lên, dưới chân bước chân cũng mau mấy phần, hai ba bước vượt đến Lý Thắng trước mặt, mười phần tựa như quen một bà nhấc lên Lý Thắng đại thủ, dùng sức lung lay. Ai nha, nguyên lai đây chính là trong tin đồn Kiếm Tông chủ Y Vương. Cửu ngưỡng đại danh, thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Vương Kim Bảo cười rạng rỡ, ngữ khí thân thiện phải phảng phất hai người là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, đã sớm nghe nói Lý Minh Nghĩa bạc vân tiền, vì cứu hảo hữu xâm nhập hiểm địa, một tay kéo tháp ra bí cảnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là. Ách. Nói được nửa câu, Vương Kim Bảo âm thanh đột nhiên kẹt một chút. Hắn trên dưới đánh giá một phen Lý Thắng, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Lúc này Lý Thắng duy trì lấy xúc cốt hoán hình quyết trạng thái, chiều cao 9 thước, mặc dù tại trong thường nhân đã tính toán khôi ngô, nhưng đối với trong tin đồn Lý Thắng tới nói vẫn là kém nhiều. Lý Huynh Vương Kim Bảo chớp chớp mắt, có chút buồn bực nói, ngoại giới nghe đồn thân ngươi cao vòng eo đều có hơn 1 trượng, như thượng cổ cự linh thần hàng thế, ta xem cái này nghe đồn quả nhiên là nghe nhầm đồn bậy. Lý Huynh cái này thân thể tuy nói bền chắc chút, nhưng cũng còn thuộc về nhân phạm chủ đi, nào có khoa trương như vậy. Lý Thắng nghe vậy, khoe miệng hơi hơi co quắp một cái, vô ý thức sở lỗ mũi một cái. Phong Vô Ngân ở một bên thực sự nhịn không được, thổi phu một tiếng bật cười, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Bảo Huynh, cái này. Thôi. Lý Huynh, Kim Bảo Huynh là người một nhà, nơi này lại có ngăn cách dò xét trận pháp, ngươi liền lộ ra vốn là hình dạng a. Đoạn đường này nín cũng không khó chịu. Lý Thắng nghe lời này một cái, lập tức vui vẻ ra mặt. Ha ha, Vương Minh chớ trách. Hắn hướng về phía Vương Kim Bảo liền ổn quyền, nghe đồn mặc dù hơi có khuyết đại, nhưng Lý Mộ nguyên bản hình thể quả thật có chút khác hẳn với thường nhân, vì gấp rút lên đường thuận tiện mới che lớp 12. Tất nhiên Vương Minh là Phong Minh bạn tri kỷ, cái kia Lý Mộ cũng không giấu giếm. Nói thật, chính xác biệt khuất đến hoảng. Tiếng nói vừa ra, Lý Thắng hít sâu một hơi, bắp thịt cả người đột nhiên căng cứng. Lốt buốt. Một hồi giống như giang đậu tiếng nổ vang từ trong cơ thể hắn đông đúc truyền ra. Vương Kim Bảo nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Hắn ánh mắt một chút bên trên rời, nguyên bản nhìn thẳng ánh mắt dần dần đã biến thành ngưỡng mộ. Một cái cực lớn bóng tối, chậm rãi bao phủ xuống, đem phòng khách trên đỉnh viên kia Dạ Minh Châu quang huy đều che đi một nửa. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cái kia vốn là còn tính toán bình thường Bạch Bảo công tử ca không thấy. Thay vào đó, là một người cao chừng 1.3, cánh tay so Vương Kim Bảo còn lớn hơn bắp đùi bên trên hai vòng quái vật khổng lồ. Nguyên bản rộng rãi đế bảnh, giờ khắc này ở phía sau hắn lộ ra như cái nhi đồng đồ chơi. Lý Thắng lung lay cổ, phát ra rắc một tiếng băng giòn, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm bụng nói, thoải mái. Vương Kim Bảo đứng ngơ ngác tại chỗ, miệng há to đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Hắn vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, hầu kết khó khăn đung đúc nhích qua một cái, âm thanh đều mang tới mấy phần run rẩy. Lý Minh, các ngươi Kiếm Tông cầm nước, tốt như vậy sao? Phong Vô Ngân ở một bên cười quả xếp đều nhanh cầm không vững, giải thích nói, Kim Bảo Minh có chỗ không biết, Lý Minh kiếm thể song tu, thể tu đi chính là cổ thể tu đường đi, lại thêm. Ngày bình thường khẩu vị chính xác tốt hơn chút nào, lúc này mới trưởng thành bộ dáng như vậy. Lý Thắng cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ thân thể này, cũng là có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, mang theo một trận tiếng gió. Nguyên bản hình thể của hắn cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là cao 1 trượng. 5 năm này tại Nam Cương, vì đem vạn cổ bất diệt thân đẩy tới tầng thứ 2 đỉnh phong, hắn cơ hồ đem thấy cao gia yêu thú ăn lượn. Khí huyết tràn đầy phía dưới, nhục thân cũng đi theo dã man lớn lên. Lúc này mới có bây giờ 1.3 trượng đáng sợ hình thể. Bất quá căn cứ vào truyền thừa ghi chép, chờ đột phá tới tầng thứ 3, nhục thân liền sẽ tiến hành một lần thay máu tẩy tủy. Đến lúc đó nhục thân biết thêm một bước áp xúc tinh luyện, hình thể hẳn là cũng sẽ không khoa trương như thế. Vương Kim Bảo dù sao cũng là thấy qua việc đợi bổ tiên các thánh tử, khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, rất nhanh liền khôi phục trấn định, thậm chí trong mắt còn thoáng qua một tia tinh quang. Thể tu hắn gặp qua không ít, nhưng có thể tại trúc cơ kỳ liền đem nhục thân rèn luyện đến loại trình độ này, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Chớ nói chi là Lý Thắng vẫn là kiếm thể song tu, thân là Kiếm Tông tông chủ thân truyền, kiếm tu một đạo định cũng không bình thường. Lợi hại, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Vương Kim Bảo cho Lý Thắng rót chén trà, nụ cười trên mặt so với vừa nãy càng chân thành thêm vài phần, ta liền nữa thích kết giao Lý Minh dạng này hảo kiệt. Tới, uống trà. Ba người ngồi xuống lần nữa, bầu không khí so mới vừa vào cửa lúc nhiệt lạc không thiếu. Hàn Huyên nước chừng một canh giờ, từ Đông Huyền đột thế cục Hàn Huyên tới Nam Cương phong thổ. Vương Kim Bảo mặc dù nhìn xem phúc hậu, nhưng trong lúc nói chuyện kiến thức cực lớn, đối với các nơi sản vật, ví văn thuộc như lòng bàn tay, để cho Lý Thắng mở rộng tầm mắt. Trà qua 3 tuần, Vương Kim Bảo bưng lên ly kia có giá trị không nhỏ bách thảo linh trà nhấp một miếng, ánh mắt tại trên thân hai người dạo qua một vòng, cười nói, Phong Minh, Lý Minh, hai người các ngươi vừa lịch luyện trở về, không trở về tông môn, ngược lại trước tiên chạy tới ta cái này bổ thiên cát, cần phải không chỉ là vì tìm ta ôn chuyện à? Hắn là người làm ăn, coi trọng nhất hiệu suất, cũng hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Lý Thắng nghe vậy, cũng không ngay ngắn những cái kia hư đầu bà nào khách sáo. Kim Bảo huynh thông thái. Lý Thắng nét miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, thực không dám giấu giếm. Lý Mỗ lần này tới, là muốn mời Kim Bảo huynh hỗ trợ thăng cấp một chút binh khí. Mấy năm này tu vi đi lên, trong tay pháp khí dần dần có chút không thuận tay, nhẹ giờ cũng không rất cứng. Phong Vô Ngân ở một bên hợp thời nói bổ sung, Kim Bảo huynh, tiểu tử này 5 năm này tại Nam Cương thế nhưng là phát bút tiền của phi nghĩa, tất nhiên mời ngươi tự mình ra tay, dùng tài liệu cứ việc hướng về tốt nhất chồng, nếu là luyện hỏng coi như hắn. Vương Kim Bảo cười ha ha, vô ngực đùng đùng vang dội, chút chuyện bao lớn. Ta còn tưởng rằng cái gì khó xử đâu. Luyện khí vốn là ta nghề cũ, huống hồ gần nhất ta vừa tìm hiểu một đạo thượng cổ khí văn, đang lo không có mầm giống tốt luyện tập. Lý huynh tất nhiên tin được ta, chuyện này liền quấn ở trên người của ta. Nói xong, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía Lý Thắng, đang chuẩn bị hỏi thăm cụ thể là loại nào binh khí, có gì yêu cầu lúc, ung ung ung. Một hồi giống như sấm rền nhấp nhô âm thanh đột ngột ở trong ghế lô vang dội. Vương Kim Bảo nụ cười trên mặt cứng đờ, vô ý thức nhìn chung quanh, động tĩnh gì? Chẳng lẽ có đi tập? Phong Vô Ngân khẽ miệng giật một cái, yên lặng đem mặt đường hướng một bên, trong tay quạt xếp lúng túng chặn nửa gương mặt. Chỉ thấy Lý Thắng có chút ngượng ngùng nuốt nuốt cái kia rộng lớn như tường cái bụng, cái kia tiếng sấm chính là từ trong bụng hắn truyền tới. Cái kia, luyện khí sự tình trước tiên không đổi. Lý Thắng gãi đầu một cái, ánh mắt có chút lơ mơ, Kim Bảo huynh, bên trong này Thiên Nguyên thành tiểu lầu nào hương vị tốt nhất, trọng lượng đủ nhất? Thực không dám dâu dếm, Lý Mô cái này đuổi đến một ngày đường, bụng quả thật có chút giống. Vương Kim Bảo sửng sốt ước chừng ba hơi, mới phản ứng được. Hắn nhìn xem Lý Thắng cái kia có chút thần tình lúng túng, đống nhiên vô đuổi, một mặt xin lỗi nói, ai nha, nhìn ta cái não này, chỉ biết tới nói chuyện, vậy mà quên cho hai vị đạo hữu bảy tiệc mời khách. Lỗi của ta, lỗi của ta. Nói xong, hắn hảo khí can vân vung tay lên, trên ngón tay giới chỉ thoáng qua một mảnh bảo quang, đi. Hôm nay ta làm chủ, chúng ta đi Thiên Nguyên thành tốt nhất tiên thiện lâu không say không về. Lý Thắng nghe lời này một cái, đang một cái đứng lên, ôm Vương Kim Bảo bả bay. Cái này vừa kéo, trực tiếp đem Vương Kim Bảo nửa người đều đè sai lệch. Vậy làm sao có ý tốt đâu? Lý Thắng ngoài miệng khách khí, dưới chân cũng đã thành thật mà hướng bên ngoài bước. Tất nhiên Kim Bảo huynh thịnh tình không thể chối từ, vậy chúng ta lúc này đi thôi. Nhìn xem hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài bóng lưng, Phong Vô Ngân chậm rãi đứng lên, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ cổ quái ý cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, đi theo, sâu xa nói, Kim Bảo huynh, xem như bằng hữu, ta nhưng phải sớm nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta Lý huynh cái này lượng cơm ăn, có thể thực không nhỏ. Chờ một lúc tính tiền, ngươi cũng đừng đau lòng a. Đang bị Lý Thắng lôi đi ra ngoài, Vương Kim Bảo nghe vậy, cước bộ đống nhiên một trận. Hắn quay đầu, trừng to mắt, một mặt không thể tin lại mà nhìn xem Phong Vô Ngân, âm thanh đều cất cao ba cái điều môn, Phong huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có thể nói ta tu vi không được, cũng có thể nói thực lực của ta không mạnh. Nhưng ngươi nếu là nói ta Vương Kim Bảo trả không nổi một bữa cơm tiền, đó chính là đang vũ nhục nhân cách của ta. Vũ nhục ta bổ thiên các thánh tử tôn nghiêm. Vương Kim Bảo duỗi ra mang đầy đủ giới chỉ tay, chỉ vào đất dưới chân giới, nước miếng văng tung tóe, ta Vương Kim Bảo dành nghĩa thương hội mấy chục nhà, một ngày thu đấu vàng, bên trong Thiên Nguyên thành này, liền không có ta không mời nổi khách. Đừng nói Lý huynh một người ăn, chính là lại đến 10 cái Lý huynh, ta Vương Kim Bảo nếu là một chút nhíu mày, về sau tên viết ngược lại. Nhìn xem Vương Kim Bảo cái kia một mặt hào khí ngất trời, phản phất thụ thiên đại dáng vẻ uy quất, Lý Thắng cảm động đến nước mắt đều phải xuống, trên tay lực đạo nặng hơn mấy phần, hảo huynh đệ, gì cũng đừng nói, về sau nếu là có người dám khi dễ ngươi, báo ta Lý Thắng tên, ta một cái búa đem hắn đầu góc đều truy đi ra. Phong Vô Ngân nhìn xem một màn này, lộ ra một tia giàn kế nụ cười như ý, nếu như thế Phong Vô Ngân nói khẽ, cái kia liền để Vương huynh pha phí. Chương 186 cái gì gọi là trong tiểu lâu không có nguyên liệu nấu ăn. Chương 186 cái gì gọi là trong tiểu lâu không có nguyên liệu nấu ăn. Một canh giờ sau, Thiên Nguyên thành trung tâm, Kỳ Lân đường phố. Cho dù là màn đêm buông xuống, ở đây vẫn như cũ sáng như ban ngày. Hai bên đường phố treo vô số lấy dao nhân dầu vì nhiên liệu đèn trong, đem trọn đầu rộng chừng trăm trượng đá xanh lộ chiếu lên rõ ràng rành mạch. Lý Thắng đứng tại rộn ràng trong đám người, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này rộng lớn kiến trúc, hầu kết trên dưới nhấp nhô rồi một lần. Đây là một tòa cao tới 33 tầng cự hình lầu cát, toàn thân từ trăm năm hồng sam linh mục xây dựng, phi diêm đấu cùng, khí thế bằng bạc. Mỗi một tầng mái hiên đều mang theo tử kim linh đàng, tại trong gió đêm phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, thanh âm kia tựa hồ mang theo một loại nào đó tĩnh tâm ngưng thần trận pháp hiệu quả, để cho người ta nghe xong liền cảm giác trong lòng tạm niệm biến mất, chỉ còn lại nguyên thủy nhất muốn ăn. Bảng hiệu to tướng bên trên viết tiên thiện lâu ba cái tử kim chữ lớn. Như thế nào, Lý Minh? Nơi này còn vào tới pháp nhân a? Vương Kim Bảo đong đưa một cái không biết từ chỗ nào mò ra tơ vàng quạt xếp, mặt đỏ lên mà đứng ở một bên. Lúc này Lý Thắng đã một lần nữa vận chuyển xúc cốt hoán hình quyết, cái kia một trượng ba thân thể khủng bố biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước kia cái kia chiều cao chín thước, khuôn mặt anh tuấn bạch bảo công tử ca hình tượng. Dù sao treo lên như thế một bộ giống như thượng cổ hung thú một dạng nhục thân tại khu náo nhiệt hành động, thực sự quá rêu rao, dễ dàng gây nên không cần thiết khủng hoảng. Vừa rồi tại bổ thiên các chuẩn bị lúc ra cửa, hắn thiếu chút nữa đem hai cái đi ngang qua luyện khí kỳ nữ đệ tử dọa khóc. Khí phái, chính xác khí phái. Lý Thắng tử trong thâm tâm giơ ngón tay cái lên, chỉ là trước cửa này tràn ra tới nồng độ linh khí, đều nhanh bắt kịp chúng ta kiếm tông ngoại môn tu luyện thất. Đó là tự nhiên. Vương Kim Bảo đắc ý như mày, cái này tiên thiện lâu dưới mặt đất, thế nhưng là đè lên một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch chi nhánh. Ở đây ăn cơm, mỗi một chiếc hút đi vào không chỉ có là mùi cơm chín, càng là linh khí. Nói xong, Vương Kim Bảo phất ống tay áo một cái, mang theo hai người sải bước hướng đại môn đi đến. Lầu một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, đủ để dung nạp hơn 1000 người đồng thời vào ăn. Mấy trăm tấm cái bàn không còn chỗ ngồi, nhưng mà mỗi một bàn đều có một bộ độc lập trận pháp che giấu. Bóng người bên trong và nói chuyện âm thanh giai truyền không ra, cho dù là đại sảnh, tính bí mật cũng không giống như phòng khách kém bao nhiêu. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Lý Thắng khịt khịt mũi, bụng lại không tự chủ phát ra một tiếng vang trầm. Mấy vị khách quan, đại sảnh đầy, nếu là xếp hàng còn phải chờ ước chừng nửa canh giờ. Một cái khí chất bất phàm điếm tiểu nhị tiến lên đón, mặc dù trên mặt mang chuyên nghiệp đủ cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Không cần, chúng ta không ở đại sảnh dùng cơm. Vương Kim Bảo nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đại sảnh một mắt, cước bộ không ngừng, trực tiếp thẳng hướng lấy chính giữa đại sảnh đi đến. Nơi đó cũng không có cái bàn, mà là đứng thẳng lấy mấy cây cực lớn thủy tinh hình trụ. Mỗi cái hình trụ nội bộ đều có quang hoa lưu chuyển, mấy cái điêu khắc phức tạp hoa văn bạch ngọc mâm tròn ở trong đó trên dưới lưu động, giống như không có trọng lượng, đem người kéo lên mang đến khác biệt tầng lầu. Đó là thăng tiên đài dựa vào lơ lửng trận pháp vận hành. Phong Vô Ngân tại Lý Thắng bên thai nhẹ giọng giải thích, rõ ràng nhìn ra Lý Thắng trong mắt hiếu kỳ, mỗi một tầng đối ứng thân phận khác biệt, phòng khách này ngoại vi mâm tròn chỉ có thể đi 2 đến 10 tầng. Ba người rất mau tới đến đại sảnh trung ương nhất, cũng là xa hoa nhất một chỗ mâm tròn phía trước. Ở đây cùng với những cái khác chỗ khác biệt, trung quanh thậm chí sắp đặt một vòng nhàn nhạt ngăn cách cấm chế, một cái có trúc cơ trung kỳ tu vi, khí chất nho nhã trung niên quản sự chính phụ tay mà đứng. Nhìn thấy ba người đến gần, cái kia quản sự ánh mắt hơi hơi ngưng lại, lập tức thay đổi một bộ để cho người ta nụ cười như một xuân phong. Ba vị đạo hữu, nơi đây thăng tiên đài nối thẳng tầng cao nhất khách quý các, cần nắm giữ bổn lâu đặc chế lệnh bài mới có thể lời còn chưa dứt. Hưu, một vệt kim quang trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Vương Kim Bảo tiện tay quan ra, động tác tùy ý, cái kia quản sự phản ứng cực nhanh, đưa tay vững vàng tiếp lấy. Xuê bàn tay ra xem xét, đó là một cái toàn thân đỏ kim lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái trông rất sống động nuốt bằng thú, mặt sau thì in một cái xưa cũ bổ chữ. Quản sự con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thái độ lập tức lại cung kính mấy phần. Nguyên lai là bổ thiên các quý khách, tha thứ tại hạ mắt vụ bề. Quản sự hai tay dâng lệnh bài, cung kính đưa trả lại cho Vương Kim Bảo. Cái này lệnh bài chính là chúng ta lão bản, cũng chính là quý tông Trần trưởng lão tự mình phát ra đỉnh cấp khách quý lệnh, nắm giữ này lệnh, có thể thẳng vào tầng cao nhất trích tinh các hưởng cao nhất quy cách lễ ngộ. Vương Kim Bảo tiện tay tiếp nhận lệnh bài, tới eo lưng ở giữa một tràng. Vậy thì khai trận a. Là ba vị đạo hữu thỉnh. Quản sự vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, trước mặt cấm chế màn sáng tan ra như gợn nước. Ba người đạp vào cái kia trường rộng ba trượng bạch ngọc mâm tròn. Theo một hồi nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, dưới chân trận văn sáng lên ánh sáng nhu hòa, mâm tròn bình ổn mà nhanh chóng hướng về phía trước dâng lên. Lý Thắng túi đầu nhìn xem dưới chân phi tốc thu nhỏ cảnh tượng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim Bảo huynh, ngươi mặt mũi này đủ cứng a, cái kia Trần trưởng lão lại là thần thánh phương nào? À, đó là ta bổ tiên các phụ trách ngoại giao thương vụ một vị nguyên anh sư thúc, Trần Phi Phàm. Vương Kim Bảo dựa lan can, không hề lo lắng nói, cái này tiên thiện lâu chính là sản nghiệp của hắn, trước kia ta lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, lần thứ nhất tự mình chế tạo ra pháp khí cao cấp lúc, hắn đưa ta cái này lệnh bài. Chỉ có điều Vương Mỗ kể từ gia nhập vào bổ thiên các đến nay cực ít gia tông, cái này cũng là đệ nhất đến cái này tới. Cái gọi là đỉnh cấp khách quý lệnh, ở người khác trong mắt là thân phận tượng trưng, trong mắt hắn, bất quá là trưởng bối tiến hắn một cái đồ chơi nhỏ thôi. Tiên thiện mái nhà tầng, trích tinh các. Khi mâm tròn dừng hẳn, ba người đi ra thăng tiên đài lúc, Lý Thắng chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tầng này cùng phía dưới hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ tầng cao nhất không có vết tường, bốn phía đều là từ cả khối trong suốt không minh tinh rèn luyện mà thành, vừa có thể ngăn cản không trung cương phong, lại không trở ngại ánh mắt. Lúc này chính vào mới vừa lên đèn, xuyên thấu qua tinh bích hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn bộ thiên nguyên thành nhà nhà đốt đèn thu hết vào mắt. Xa xa đường đi giống như từng cái chạy kim hà, giang khắp nơi, càng xa xôi tu tiên gia tộc trong phủ đệ, mơ hồ có thể thấy được linh quang lấp lóe. Dưới chân là hồng trần vạn trượng, đỉnh đầu là tinh hà rực rỡ. Nơi tốt. Lý Thắng nhịn không được khen ngợi một câu. Đó là tự nhiên, bằng không thì như thế nào xứng với cho Lý huynh đón tiếp. Vương Kim Bảo cười lớn một tiếng, dẫn hai người tại một tấm từ ngàn năm gỗ trầm hương điêu khắc thành bàn tròn xa xuất tọa. Trên bàn bộ đồ ăn càng là xem trọng. Bát là dương chi bạch ngọc bát, đũa là tử trúc ngưng thần đũa, liền thịnh rượu bầu rượu, đều tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Ba người vừa ngồi xuống, riêng phần mình trước mặt trên mặt bàn liền sáng lên một đạo nhu hòa linh lực màn sáng. Trên màn sáng, từng hàng văn hay chữ đẹp tên món ăn nổi lên, mỗi một cái đồ án đều sinh động như thật, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nóng hổi hiệu quả. Tới, Lý huynh, xem muốn ăn cái gì, tuyệt đối đừng khách khí. Vương Kim Bảo hào khí nói. Lý Thắng xoa xoa đôi bàn tay, đầy cõi lòng mong đợi đem tầm mắt nhìn về phía màn sáng. Tờ thứ nhất, hấp xích lân cá, lấy từ vô tận hải chỗ sâu yêu thú cấp 3 xích lân cá nhất là tươi non bụng thịt, dựa vào linh sữa hấp, vào miệng tan đi, lại bổ khí huyết. Lý Thắng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hơi hơi phải rời, nhìn về phía giá cả. 500 linh thạch, phần Lý Thắng tay run một chút. 500 linh thạch. Một mâm này cá liền sánh được phía trước túy tiên lâu 10 đạo thức ăn. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay đi xuống. Lý Thắng càng xem tâm càng lạnh, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Cái này không phải ăn cơm a? Đây rõ ràng là đang ăn tiền linh thạch. Nhìn hồi lâu, tiện nghi nhất linh sơ cũng muốn 100 linh thạch một bàn. Suy nghĩ một chút chính mình sức ăn, Lý Thắng lập tức lâm vào do dự. Cái kia, Kim Bảo huynh. Lý Thắng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi nụ cười lễ phép, ở đây có phải hay không hơi có chút đắt, nếu không thì ta đổi một nhà khác, ta cảm thấy ven đường nhà kia Vương Nhị Ma Tử đồ nướng nghe cũng rất thơm. Đang chuẩn bị cho mình giờ một bình bách hoa tiểu Vương Kim Bảo nghe vậy, động tác ngừng một lát. Hắn ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Thắng, ánh mắt kia phảng phất bị cái gì lớn lao vũ đủ. Lý Minh, ngươi đây là xem thường ta. Vương Kim Bảo đem đũa hướng về trên bàn gỗ, phát ra ba một tiếng vang dọn, ta vừa rồi nói như thế nào? Ta Vương Kim Bảo mời khách, chưa bao giờ nhìn giá cả. Đừng nói bữa cơm này, ngươi chính là đem cái này tiên tiện lâu ăn khoảng không, ta cũng mày cũng không nhăn chút nào. Huynh đệ chúng ta mới quen đã thân, đàm luận linh thạch. Tủ. Quá tủ. Hôm nay ngươi nhất thiết phải bông ra ăn. Ăn đến chống đỡ. Ăn được ít, chính là không nể mặt ta. Chính là xem thường ta bổ thiên cát. Một phen trịch địa hữu thành, tại chống trải trích trong tình các quen quần. Lý Thắng bị một trận này mỉa mai nói đến á khẩu không trả lời được, trong lòng điểm này ngượng ngùng cũng theo đó tiêu tan. Tất nhiên nhân ra lời đều nói đến mức này, chính mình lại ngại ngùng, ngược lại lộ ra không phong khoáng. Hảo. Tất nhiên Kim Bảo huynh hào sảng như vậy, huynh đệ kia ta liền từ chối thì bất kính. Lý Thắng ôm quyền nói, thực sự là hận gặp nhau chế a. Đã như vậy, ta nhất định không thể để cho Kim Bảo huynh đệ cảm thấy ta xem không dậy nổi hắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Vương Kim Bảo nhìn Lý Thắng không còn xoắn xuýt, nhếch miệng nở nụ cười, cũng mở ra menu chuẩn bị giờ hai cái mỹ thực. Bên cạnh một mực không lên tiếng Phong Vô Ngân đột nhiên duỗi ra một cái tay, đè xuống Vương Kim Bảo đang chuẩn bị gọi món ăn cổ tay. Kim Bảo huynh ngươi trước tiên chớ vội giờ. Phong Vô Ngân thản nhiên nói. Vương Kim Bảo sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ nhìn Phong Vô Ngân, "Phong huynh, thế nào?" Phong Vô Ngân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi một chút lơ lửng lá trà, thản nhiên nói, "Gọi món ăn chuyện này, Lý huynh xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Mặc kệ ngươi muốn ăn cái gì, Lý huynh đều biết gọi lên. Ta tin tưởng ngươi nếu là bây giờ, chờ một lúc sợ là không có chỗ phóng." "Không có chỗ phóng?" Vương Kim Bảo nhìn một chút trương này đủ để ngồi xuống 20 người cực lớn bàn tròn, không hiểu ra sao, cái bàn này còn có thể không bỏ xuống được. Phong Vô Ngân không nói gì, chỉ là đưa tay hướng về Lý Thắng phương hướng một ngón tay. Vương Kim Bảo không rõ ràng cho lắm, hướng về ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thắng tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh, ở đó linh lực trên màn sáng phi tốc nhảy lên. Cộc 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 cộc. Ngón tay đánh màn sáng âm thanh dày đặc giống như một hồi mưa to. Liền xem như chủ tu khoái kiếm lưu kiếm tu, tốc độ tay chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Một trang này, muốn hết. Trang này, ngoại trừ cái này màu xanh lá cây thảo không cần, khác đều phải. Trang này, lật giấy thực sự là quá phiền toái. Lý Thắng nhíu mày, trực tiếp quay đầu nhìn về phía ở bên cạnh chồng, sớm đã thấy choáng mắt thị nữ. Cô nương, đừng lo lắng. Lý Thắng chỉ trên màn sáng cái kia một sấp thật dày phân loại, từ phi cầm tẩu thú loại bắt đầu, đến biển sâu cá bơi loại, lại đến tư bổ dược thiện loại. Mỗi một trang đồ ăn, mỗi dạng trước tiên cho ta tới. Ân, 5 phần a. Thị nữ trong tay khay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng há to miệng, lắp bắp hỏi, "Nam, 5 phần?" "Khách quan, ngài nói là hết thảy 5 phần, vẫn là mỗi dạng 5 phần?" "Mỗi dạng 5 phần." Lý Thắng nghiêm túc cải chính, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, "Đúng, cơm có không? Loại kia giàu có linh khí linh mễ, trước tiên cho ta tới 2 thùng. Muốn loại kia tắm rửa thùng gỗ lớn, đừng cầm chén nhỏ lừa gạt ta." Yến tĩnh như chết. Vương Kim Bảo biểu tình trên mặt cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên màn sáng kia điên cuồng loạn động đã gọi món ăn phẩm số lượng, mấy cái chữ kia đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt. 100 đạo, 200 nói, 300 đạo. Lý Minh. Vương Kim Bảo nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút phát khô, nhiều như vậy, chúng ta ăn hết sao? Không phải nói lòng ta đau linh thạch, nhưng cái này lãng phí lương thực cũng là có hại công đức lãng phí. Lý Thắng dừng động tác trong tay lại, có chút kỳ quái nhìn xem hắn, làm sao lại lãng phí? Cái này vừa mới đủ hạng chót cái thực chất a, ta cái này vẫn không thay đổi thân đâu, bây giờ khẩu vị chỉ có bình thường một nửa. Nói xong, hắn lại tại trên màn sáng kia chọc lấy mấy lần. Đi, trước tiên cứ như vậy đi, không đủ lại thêm. Lý Thắng thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt mong đợi tựa lưng vào ghế ngồi, đa tạ Kim Bảo huynh khoản đãi. Phong Vô Ngân ở một bên đặt chén trà xuống, nhìn xem Vương Kim Bảo bộ kia rung động bộ dáng, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thản nhiên nói, Kim Bảo huynh yên tâm đi, lúc này mới cái nào đến cái nào, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, bây giờ chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Sau 3 canh giờ, trăng lên giữa trời, hai tên người mặc cẩm bào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cười cười nói nói đi tới tiên thiện lâu cửa ra vào. Một người trong đó chỉ vào tử lâu, nước miếng văng tung tóe thổi phồng nói, "Chư huynh, không phải ta thổi. Cái này tiên thiện lâu hồng thiêu kim giáp trừ chính là nhất tuyệt. Cái kia chất thịt, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, bên trong ẩn chứa hỏa hệ linh lực càng là tinh thuần vô cùng. Hôm nay huynh đệ ta vừa thành giao một đơn hàng lớn tử, bây giờ không thiếu tiền, chúng ta nhất định phải ăn thông khoái." Một người khác liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, đã sớm nghe Triệu Minh đối với mỹ thực rất có nghiên cứu, hôm nay nhất định phải thật tốt nếm thử. Hai người đầy cõi lòng mong đợi đi vào đại sảnh. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Rộng rãi lầu một trong đại sảnh, tất cả cái bàn đều trống không, không có một cái nào thực khách. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập đồ ăn hương khí, nhưng lại lộ ra một cổ quỷ dị vắng vẻ. Chỉ có cái kia phía trước đón khách điếm tiểu nhị đang ngồi liệt tại xó xỉnh trên một cái ghế, cầm trong tay một tấm truyền âm phủ, thần sắc ngốc trệ, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi cuộc sống thay đổi rất nhanh. Tiểu nhị, cái kia họ Triệu tu sĩ hô hai tiếng, có chút không vui nói, chuyện gì xảy ra? Xin ý không làm, như thế nào không có bất kỳ ai? Điếm tiểu nhị bị thanh âm này cả kinh toàn thân khẽ run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi vằn bệnh kia máu ánh mắt. Hắn nhìn một chút hai người, khoe miệng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai vị khách quan, thật xin lỗi. Hôm nay chúng ta Tiên Thiện lâu đóng cửa. Đóng cửa? Ta tại Thiên Nguyên thành chờ đợi mười mấy năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiên Thiện lâu đánh qua Dương. Họ Triệu tu sĩ giận dữ, chẳng lẽ sợ ta cấp không nổi linh thạch sao? Không phải, thật không phải là. Điếm tiểu nhị run run rẩy rẩy mà đứng lên, chỉ trống rỗng bếp sau phương hướng, trong thanh âm mang theo một tia nức nở, chủ yếu là không có nguyên liệu nấu ăn. Không có nguyên liệu nấu ăn. Hai người một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, các ngươi Tiên Thiện lâu dù sao cũng là Thiên Nguyên thành lớn nhất tiểu lâu, làm sao có thể không có nguyên liệu nấu ăn? Điếm tiểu nhị hít sâu một hơi, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì kinh khủng hình ảnh. Hôm nay chúng ta trong lâu tới mấy vị khách quý, trong đó có một vị ách tương đối có thể ăn. Hắn đem chúng ta tồn kho nửa tháng tất cả nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ ăn sạch, liền làm phó tài liệu linh hoa, đều không buông tha. Liên hậu viện nuôi cái kia hai cái giữ cửa linh hạt, vừa rồi đều bị đầu bếp rút mao nấu bưng lên đi. Hai tên tu sĩ đứng tại trống rỗng trong đại sảnh, nghe cái này hoang đường giảng giải, hai mặt nhìn nhau. Chương 187 các ngươi chờ ta một hồi, ta đột phá một chút. Chương 187 các ngươi chờ ta một hồi, ta đột phá một chút. Thiên Nguyên thành, Tiên Thiện lâu Trích Tinh Các. Bóng đêm thâm trầm, tinh hà buông xuống. Toàn bộ Trích Tinh Các đại môn rộng mở, mấy chục tên người mặc thống nhất phục sức chạy đường tiểu nhị xếp thành một hàng dài. Bọn hắn giống thế giới phàm tục bến tàu vận chuyển hàng hóa khổ lực, cơ giới truyền lại địa không. Đám người này đều là một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú về phía phòng khách trung ương nhất cái kia giống như cự linh thần thân ảnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Hoa lạc, lại là mấy cái đĩa bị chồng chất tại cửa ra vào cái kia cao cỡ nửa người đồ sứ chồng lên. Bọn tiểu nhị sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đăm đăm, bàn chân đều tại đánh phiêu. Bọn hắn tại cái này Tiên Thiện lâu làm không ít năm tháng, gặp qua có thể ăn, gặp qua mang yêu sủng tới ăn, cũng đã gặp không ít sức ăn kinh người thể tu. Nhưng như hôm nay như vậy giống như cái động không đáy phương pháp ăn, cũng coi như là xưa nay chưa từng có, đoán chừng cũng rất khó sau có người đến. Lầu cắt chính giữa, một cái như tháp sắt thân ảnh ngồi ở một đống thật cao chồng chất lên địa không ở giữa. Vương Kim Bảo ngồi liệt ở một bên trên ghế, nguyên bản hồng nhuận phúc hậu gương mặt bây giờ lại hiện ra mấy phần tái nhợt. Một cái tay của hắn khoác lên dọc theo trên bàn, một cái tay khác run run rẩy rẩy mà bưng lên cái kia ấm không biết tục bao nhiêu lần bách hoa tửu, hướng về trong miệng đưa một ngụm. Rượu vào cổ họng, lại ép không được trong lòng sóng to gió lớn. Này, đây là vòng thứ mấy? Vương Kim Bảo ánh mắt có chút phát tán, tự lẩm bẩm. Bên cạnh, Phong Vô Ngân ngược lại là lộ ra thoải mái rất nhiều. Trong tay hắn nắm nuốt một đôi tử chúc đũa, cũng không gấp ăn, cứ như vậy một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Lý Thắng. Mỗi khi một lượt mới món ăn bưng lên, thừa dịp Lý Thắng còn chưa kịp động thủ đứng không, hắn tựa như gió nhẹ phật liêu giống như nhô ra đũa, cực nhanh kẹp đi hai khối mềm nhất thịt, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn xem Lý Thắng tướng ăn, Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy trong miệng chân tu tựa hồ cũng càng thơm mấy phần. Đừng đến, Kim Bảo huynh. Phong Vô Ngân nuốt xuống trong miệng thịt mai, chậm rãi nói, ngược lại nơi này nguyên liệu nấu ăn cũng dùng hết rồi, mấy vòng cũng không sao cả. Vương Kim Bảo khẽ miệng co giật rồi một lần, không có nhận lời. Đúng lúc này, một hồi trầm muộn kim loại tiếng ma sát vang lên. Đông. Một cái chừng to bằng cái thất thanh đồng cự đỉnh bị hai tên có trúc cơ trùng kỳ tu vi tráng hán hợp lực dơ lên đi lên, nặng nề mà đặt lên bàn trung ương, chấn động đến mức những cái kia đĩa không một hồi loạn hưởng. Nắp đỉnh xốc lên, cuồn cuộn nhiệt khí kèm theo nồng đậm đến tan không ra hương khí phóng lên trời. Bên trong là nguyên một chỉ bị hầm đến xốp giòn nát vụn tam giai thượng phẩm linh hạt, nước canh hiện ra mê người màu ngà sữa, phía trên nổi lơ lửng mười mấy bụi năm tại trăm năm trở lên huyết sâm. Đồ tốt. Một mực bụi đầu gian khổ làm ra Lý Thắng cuối cùng ngẩng đầu. Cặp mắt hắn tỏa sáng. Cũng không thấy hắn dùng cái gì bộ đồ ăn, cái kia một đôi quả hương bổ một dạng đại thủ trực tiếp rối ra, giữ lại nóng bỏng hai đỉnh. Lên. Lý Thắng khẽ quát một tiếng, cái kia nặng đến mấy ngàn cân, lại nóng bỏng vô cùng cự đỉnh bị hắn hời hợt giơ lên. Không chút do dự, hắn ngước cổ lên, mở cái miệng rộng. Ừ ngực, giống như cá voi hút nước. Cái kia nóng bỏng nước canh cũng dẫn đến bên trong huyết sâm, theo cổ họng của hắn trào lên xuống. Ngay sau đó, để cho da đầu run lên một màn xuất hiện. Cái kia hoàn chỉnh linh hạt trượt xuống đến miệng đỉnh. Lý Thắng lông mày đều không nhíu một cái, khẽ nhếch miệng, một đạo màu vàng nhạt sắc bén kiếm khí tại trong miệng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ba ba ba. Cái kia trình độ bền bỉ có thể so với kim thiết yêu thú cấp 3 xương cốt, tính cả da thịt, trong nháy mắt bị cỗ này giấu ở giữa răng môi kiếm khí xoắn thành chỉnh tề khối vụn. Căn bản vốn không cần nhấm nuốt. Lý Thắng cổ hướng lên, ngay cả thịt mang xương cốt, toàn bộ rót vào trong bụng. Nấc, một tiếng kéo dài lại vang dội ở một cái âm thanh, tại yên tĩnh trích trong tinh các quân quần. Đây nếu là bị ở xa kiếm tông Tiêu Vô Cực nhìn thấy, đồ đệ bảo bối của mình vậy mà cầm kiếm khí tới làm cái này, sợ là tại chỗ liền muốn tức giận đến thanh lý môn hộ. Làm khoảng không đỉnh bị đập ầm ầm ở trên bàn. Lý Thắng rội ra cái kia còn dính bóng loáng đại thủ, thích ý vô vô chính mình cái kia đã nhô lên cái bụng, trên mặt đã lộ ra lâu ngày không gặp cảm giác thỏa mãn. Thông quái. Lý Thắng đông nhiên quay đầu, bắt lại Vương Kim Bảo để ở trên bàn hai tay. Vương Kim Bảo run run một chút, chỉ cảm thấy tay của mình giống như là bị một cái nung đỏ kiểm sắt cho kẹp lấy, một cỗ khí nóng huyết chi lực đập vào mặt. Kim Bảo huynh, thực sự là đa tạ khoản đãi. Lý Thắng hồng quang đầy mặt, trong mắt tràn đầy chân thành, thực không dám giấu giếm. Kể từ ta xuống núi mấy năm qua này, Lý Mỗ liền không có ăn qua thoải mái như vậy một bữa cơm. Đây cũng chính là chủ quán nói không có nguyên liệu nấu ăn, nếu là còn có, ta cảm thấy ta còn có thể tái chiến 300 hiệp. Vương Kim Bảo nghe lời này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút từ trên ghế tuột xuống. Còn có thể ăn. Đây chính là tiên tiện lâu nửa tháng tồn kho a. Vương Kim Bảo miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trở tay vô vô Lý Thắng Ngu bàn tay, âm thanh khô khốc, "Lý Minh, quả nhiên không phải tầm thường. Bất kể nói thế nào, ăn no rồi là được. Hại, cũng không hoàn toàn no bụng." Lý Thắng chật chật lưỡi, có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua cái kia trống giống đại đỉnh, cũng liền bảy phần no a, bất quá cha ta đã từng dạy dỗ, buổi tối ăn cơm không nên quá lượng, dễ dàng bỏ ăn, bảy phần no vừa vặn, dưỡng sinh. Phù phù. Lầu các trong góc, vừa mới giơ lên đỉnh hai cái tu sĩ, trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất. Còn lại mấy cái tiểu nhị cũng là chân cẳng như nhũn ra, lẫn nhau đỡ lấy, liền lăn một vòng trốn ra cái này địa phương đáng sợ. Vương Kim Bảo hít một hơi lãnh khí, cảm giác đạo tâm của mình đều nhanh có chút không yên. Bảy phần no. Ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Đi, Lý Minh. Phong Vô Ngân đặt chén trà xuống, ưu nhã lao đi khỏe miệng, đứng dậy thay Vương Kim Bảo giải vây. Kim Bảo huynh hôm nay vì thỉnh một trận này, thế nhưng là đem bốn liếng đều móc ra. Chúng ta cũng đừng tại cái này tốn hao lấy, không phải nói muốn luyện khí sao? Chính sự quan trọng. Vừa nghe đến luyện khí hai chữ, Vương Kim Bảo giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vụt mà một chút đứng lên. Đúng đúng đúng. Chính sự quan trọng. Vương Kim Bảo ngữ tốc nhanh chóng, Lý Minh, ta cái kia luyện khí thất bên trong hỏa mạch vừa vặn, chúng ta bây giờ liền đi, sớm một chút đem ngươi cái kia hai kiện pháp bảo phôi thai cho thăng cấp. Dù là tốn thêm điểm cực phẩm tài liệu, Vương Kim Bảo cũng không muốn tại cái này tiên tiện lâu thêm một khắc. Quá dọa người. Hắn sợ đợi tiếp nữa, Lý Thắng hứng thú vừa tới, đem hắn cái này thân 180 cân thịt cũng cho hiện tại thịt rượu ăn. Cũng tốt. Lý Thắng gật đầu một cái, đứng dậy. Trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn chuyển đến một hồi như sấm rền tiếng oanh minh. Đó là số lượng tinh khí tại thể nội điên cuồng đụng nhau âm thanh. Tiên thiện lâu nguyên liệu nấu ăn vốn là ẩn chứa cực cao linh khí, lại thêm những cái kia đại bổ huyết sâm, linh thực, bây giờ toàn bộ chồng chất tại Lý Thắng trong nhục thân, hóa thành quần quần nhiệt lưu, giống như vỡ đê nước sông cọ rửa hắn toàn thân. Ba người hướng về Thăng Tiên Đài đi đến. Vương Kim Bảo cùng Phong Vô Ngân đi ở phía trước, cước bộ đội vàng. Mới vừa đi tới Thăng Tiên Đài biên giới, Vương Kim Bảo đang chuẩn bị đánh ra pháp quyết mở ra trận pháp, đột nhiên cảm giác sau lưng có chút không đúng. Lý Thắng có vẻ giống như không có theo tới. Hai người vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy Lý Thắng đứng cách bọn hắn 10 bước có hơn chỗ, cả người định ở nơi đó, giống như một tôn lung đỏ sát giống. Da của hắn hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ thắm, thậm chí bắt đầu bốc lên ti ti lũ lũ màu trắng hơi nước. Một đầu kia tóc đen không gió mà bay, cùng loạn bay múa. Đông, đông, đông. Đây không phải là tiếng bước chân, mà là từ Lý Thắng trong lồng ngực chuyển tới tiếng tim đập. Mỗi một lần nhảy lên, đều chấn động đến mức không khí chúng quanh nổi lên mắt trần có thể thấy vận sóng. Lý Minh, Phong Vô Ngân lông mày nhíu một cái, ngươi làm sao? Chỉ thấy Lý Thắng lúc này sắc mặt quái dị, toàn thân trên dưới linh khí bắn ra bốn phía, khí huyết trùng thiên. Hướng hai người hô, các ngươi chờ ta một hồi, ta đột phá một chút, lập tức tới ngay. Chương 188 chúc cơ hậu kỳ, chương 188 chúc cơ hậu kỳ hành. Một cú cùng bạo đến cực điểm năng lượng ba động, cuối cùng cũng lại áp chế không nổi, lấy Lý Thắng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ầm vang nổ tung. Đây không chỉ là khí huyết chi lực, trong đó lại còn xen lẫn lăng lệ vô song kiếm khí. Giang giác, giang giác. Dưới chân khối kia giá trị liên thành không minh tinh sàn nhà, trong nháy mắt nước toát ra vô số đạo như giống như mạng nhện vết dạng, ngay cả bốn phía kiên cố trên tinh bích cũng xuất hiện sâu đậm vết cắt. Vương Kim Bảo trong mắt đều phải trợn lồi ra, trong tay gắt gao nắm chặt quạt xếp, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cợt mở nở. Triệu trưởng lão sợ là muốn giết ta, nhưng cái này chỉ là cái bắt đầu. Trong cơ thể của Lý Thắng bạn cổ bất diệt thân cùng Thái Sơ kiếm thể quyết nguyên bản đều đã đến bình cảnh, bây giờ vậy mà tại đại lượng tinh khí dưới sự kích thích, đồng thời tự động vận chuyển. Những cái kia chồng chất ở trong người tiên tiện lâu nửa tháng tuần kho, bây giờ hóa thành thuần túy nhất nhiên liệu, điên cuồng quán chú tiến hắn toàn thân cùng đan điền khí hải. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Lốt buốt. Một hồi dày đặc xương cốt tiếng nổ vang bên trong, Lý Thắng thân hình giống như thổi phồng điên cuồng tăng vọt. 1.3, 1.4, 1.5. Trong nháy mắt, Lý Thắng đỉnh đầu cơ hồ muốn đỉnh phá trích tinh cắt trần nhà. Nhưng hắn cũng không ngừng, quanh thân trong lỗ chân lông phun ra đỏ thâm trong huyết khí, vậy mà ngưng kết trở thành từng trôi thật nhỏ phi kiếm màu đỏ ngòm, vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, cắt hết thể chúng quanh không khí cùng bụi trần. Này, đây là kiếm thể song tu cộng minh. Phong Vô Ngân sắc mặt đột biến, trong tay quạt xếp đống nhiên bày ra, một đạo thanh sắc phong tường chống rông xuất hiện, chắn hắn cùng Vương Kim Bảo trước người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn tại mượn nhờ đục thân thời cơ đột phá, cưỡng ép xông quan kiếm đạo cảnh giới. Ở vào trung tâm phong bạo Lý Thắng, bây giờ đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn cùng khoái cảm. Cho ta phá! Trong lòng Lý Thắng gầm thét, hai mắt trợn lên, mắt trái đỏ thâm như máu, mắt phải kim quang như kiếm, huyết dịch trong cơ thể giống như lao nhanh sông lớn, mỗi một lần dội rửa mạch máu bích đều phát ra tiếng sắt thép va chạm. Vạn cổ bất diệt thân tầng thứ ba, hoán huyết tẩy tủy. Thái Sơ kiếm thể quyết, kiếm cốt sơ thành. Áp xúc, lại đè co lại. Lý Thắng cái kia vạn cổ vô nhất kiếm đạo thánh thai thiên phú bắt đầu hiện ra tác dụng, toàn thân kiếm nguyên gắt gao khóa lại thể nội cái kia cô muốn hướng ra phía ngoài khuyết trương lực lượng của bạo, cưỡng ép đem hắn hướng về cốt tủy chỗ sâu để ép. Nguyên bản bành trướng đến mức tận cùng cơ bắp, bắt đầu ở kiếm khí và khí huyết chi lực rèn luyện phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co bạo, căng cứng. Cái loại cảm giác này, giống như là một khối tuyệt thế thép tốt đang bị thiên địa làm lô, khí huyết bị truy, điên cuồng rèn đúc. Theo thân thể áp xúc, Lý Thắng khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên. Chúc cơ trung kỳ đỉnh phong, bình cảnh giống như là giấy, tại một tiếng trong nổ vang bị triệt để xung phá. Vô hình, Một cỗ so phổ thông trúc cơ hậu kỳ mạnh hơn gấp mấy lần uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Trung quanh những cái kia lơ lửng cái bàn mảnh vụn, băng liệt sàn nhà mảnh vụn, tại cỗ uy áp này phía dưới trong nháy mắt hóa thành một biển. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trong lầu các dị tượng cuối cùng chậm rãi lắng lại. Xếp bằng ở trung ương cái kia bóng người to lớn, bây giờ đã rút nhỏ nguyên một vòng, biến đến khoảng 9 thước. Mặc dù vẫn như cũ khôi ngô giống to như cột điện, thế nhưng loại cổng kềnh cảm giác hoàn toàn biến mất. Lúc này Lý Thắng, chân trùi thân trên đường cong lưu loát tràn ngập lực bộc phát, cổ đồng sắc dưới làn da ẩn ẩn có kiếm mang di động, cả người ngồi ở chỗ đó, giống như là một tòa không thể dung chuyển thần sơn, lại giống như một cái dấu tại trong vỏ tuyệt thế hung kiếm. Mâu thuẫn, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hai đạo như thực chất ánh sao từ trong mắt bắn ra, lại trong không khí đánh ra hai tiếng giòn vang, đem phía trước không khí trực tiếp đâm xuyên. Lý Thắng túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, dùng sức nắm chặt. Chanh. Trong lòng bàn tay lại phát ra một tiếng kim thiết chiến minh. Hô hắn thở dài một ngụm trọc khí, một hớp này khí tiễn ước chừng phun ra xa ba trượng, ngưng tụ không tan, giống như thực chất kiếm khí. Trúc cơ hậu kỳ. Trở thành. Lý Thắng cảm thụ được thể nội cái kia trào lên không ngừng sức mạnh, khóe miệng liệt đến bên hai. Không chỉ có vạn cổ bất diệt thân đột phá đến tầng thứ ba, Thái Sơ kiếm thể quyết cũng bước vào giai đoạn đại thành, hắn bây giờ chỉ sợ chỉ bằng vào nhục thân ba trạng, là có thể đem bình thường cực phẩm pháp khí đụng cái nát ấy. Lý Thắng từ dưới đất đứng lên, hồn thân cốt cách phát ra một hồi dễ nghe rung động. Hắn xoay người, nhìn về phía giúp ở trong góc hai người, gãi đầu một cái, nụ cười rực rỡ vô cùng, ngượng ngùng mà, động tính hơi lớn một chút. Lần này triệt để tiêu hóa, thoải mái. Vương Kim Bảo từ phong tường sau thò đầu ra, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi trích tinh các khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Thế này sao lại là động tính hơi lớn hơn một chút? Đây quả thực là phá nhà a. Cái này sàn nhà, cái này tinh bích, cái này đổ ra dụ. Tu sửa phí tổn ít nhất thật tốt mấy vạn linh thạch. Hắn che ngực, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lý Thắng, cảm nhận được đối phương cái kia làm người sợ hãi khí tức khủng bố lúc, trong mắt đau lòng chi sắc dần dần chuyển biến trở thành sâu đậm rung động cùng bội phục. Ai ra Vương Kim Bảo nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm, ăn bữa cơm liền đem chính mình ăn đột phá, hơn nữa còn là kiếm thể song tu đồng thời đột phá. Lý Minh, thật là thần như vậy. Cho dù là bồi lên cái này trích tinh các tiền gắn, có thể giao hảo dạng này một cái tiềm lực vô hạn bái vật, cuộc mua bán này, giá trị quá đáng giá. Nghĩ tới đây, Vương Kim Bảo hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem mặt bên trên đau đớn ép xuống, thay đổi một bộ từ đáy lòng khen ngợi biểu lộ, giơ ngón tay cái lên, Lý Minh, Ngưu, ta là thật phục. Như vậy đột phá thanh thế, ta Vương Kim Bảo đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Cái này mấy vạn linh thạch tiền gắn, xài đáng giá. Lý Thắng nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu một cái, ai? Như vậy sao được? Chúng ta là huynh đệ, thân huynh đệ tính rõ ràng. Cái này trang trí tiền, tính cho ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, âm thanh nhỏ mấy phần, cái kia, có thể hay không thiếu trước? Hoặc dùng yêu thú tài liệu tới chống đỡ. Phong Vô Ngân ở một bên thu hồi quả xếp, nhịn không được cười ra tiếng. Đi, Lý Minh, Kim Bảo huynh đường đường bổ thiên các thánh tử, vẫn quan tâm chút tiền lẻ này. Phong Vô Ngân trêu kẹo nói, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, lầu này sợ là thật muốn sợ. Ba người đạp đầy đất bã vụn, hướng về thăng tiên đài đi đến. Ngay tại ba người sắp đạp vào thăng tiên đài, chuẩn bị rời đi cái này nơi thị phi lúc. Đột nhiên, một cỗ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông uy áp, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, trong nháy mắt phong tỏa ba người. Ngay sau đó, một đạo giản mua lại trung khí mười phần, mang theo vài phần trêu tức cùng thanh âm uy nghiêm, tại toàn bộ bên trong trích tinh các quanh quần văng rội, hảo tiểu tử, an sạch lão phu tồn kho không nói, đây là còn muốn đem lão phu tiên thiện lâu phá hủy sao? Lý Thắng bước chân dừng lại, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng. Vương Kim Bảo nhưng là sắc mặt cứng đờ, rụt cổ một cái, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, xong, là ta bổ thiên các triệu trưởng lão. Lão nhân này nhất là keo kiệt hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, ta hôm nay sợ là không đi được chương 189 triệu trưởng lão, chương 189 triệu trưởng lão tại Vương Kim Bảo bên cạnh thần. Không gian nổi lên một hồi như là sóng nước gợn sóng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một người mặc xám xịt đã bảo, dáng người gầy nhỏ lao đầu trống rông xuất hiện, tóc hắn hoa râm, rối bời mà kéo cái đạo kế, bên hông treo một bỏ túi lò luyện đan, một đôi mắt mặc dù không lớn, lại lộ ra một cỗ khôn khéo cùng sắc bén. Lao đầu vừa mới hiện thân, trở tay hướng về phía Vương Kim Bảo cái hót chính là một cái tát. Ba, tiểu tử túi, không lớn không nhỏ, ở sau lưng bố trí ai đây? Triệu trưởng lão dựng râu trừng mắt, chỉ vào ôm đầu không dám lên tiếng Vương Kim Bảo mắng, còn nói lao phu lòng dạ hẹp hòi, cái trước nói ta nhỏ mọn. Mộ phần cây cỏ đều có trăm năm dự tính. Vương Kim Bảo đau đến mắng nhiếc, lại chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, một bên xoa cái hót một bên không lưng, triệu sư thúc dạy rất đúng. Đệ tử biết sai rồi. Thiếu cùng lão phu kéo những thứ vô dụng này. Triệu trưởng lão lạnh rên một tiếng, cặp kia tinh minh mắt nhỏ ở trong sân quét mắt một vòng. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Phong Vô Ngân trên thân. Lúc này Phong Vô Ngân sớm đã thu hồi trước đây tùy tính, cung cung kính kính chấp van bối lễ, dáng người kiên cường, thanh bảo theo gió khẽ nhúc nhích, cho dù là tại trong đầy đất bừa bộn này, vẫn như cũ duy trì phần kia đặc lưu phong độ. Vạn pháp các phong tiểu tử. Triệu trưởng lao hiếp hiếp mắt, ân, cố này tinh thuần phong chi ý cảnh, cùng ngươi cái kia sư tôn quả thực là trong một cái mô hình khắc ra. Sư tôn ngươi lão giả kia cơ thể còn cứng rắn a. Phong Vô Ngân khỏe miệng có chút co lại, nụ cười nhưng như cũ như một xuân phong, gia sư cơ thể mạnh khỏe, trước đây ít năm còn nhắc tới muốn tìm triệu trưởng lão luận bàn kỳ nghệ, đáng tiếc tiền bối lúc đó đã bế quan. Luận bàn kỳ nghệ, đó là nghĩ đến lửa gạt lão phu đan dược a. Triệu trưởng lao nhếch miệng, rõ ràng đối với cái này cái gọi là luận bàn khịt mũi coi thường. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi di động, cuối cùng như ngừng lại giữa sân cái kia là bắt mắt nhất thân ảnh bên trên. Một luồng áp lực vô hình, lấy Triệu trưởng lão làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Đây cũng không phải là sát ý, mà là một loại xem kỹ cùng thăm dò. Không khí chung quanh trở nên sền sệt vô cùng, phản phất rót vào chỉ nước. Dưới chân gạch ngói đá vụn bắt đầu hơi hơi rung động, phát ra chi tiết tiếng ma sát. Vương Kim Bảo sắc mặt trắng nhợt, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Phong Vô Ngân cũng là cao mày, quanh thân thanh sắc linh quang tự động hộ thể, chống cự lại cỗ này làm cho người áp lực hít thở không thông. Ở vào trung tâm phong bạo Lý Thắng, lại giống như là người không việc gì, chỉ là hơi hơi nhíu mày. Cạch cạch cạch. Lý Thắng ưỡn thẳng lưng, hồn thân cốt cách phát ra một hồi nhỏ nhẹ giòn vang. Hắn không có vận chuyển bất luận cái gì linh lực chống cự, đơn thuần bằng vào cái kia cường hoành nội thân, ngạnh sinh sinh đối phó Nguyên Anh kỳ cường giả khí thế áp bách. Lý Thắng không chút nào hoảng, nhếch miệng nở nụ cười, giống như là không có thu đến mảy may bị áp, hướng Triệu trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Gặp qua Triệu tiền bối. Lý Thắng ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái. A. Triệu trưởng lão phát ra một tiếng nhẹ đều, trong mắt tùy ý hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vòng không che giấu nổi kinh ngạc. Hắn chậm rãi thu hồi khí thế, cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Hảo tiểu tử. Triệu trưởng lao chắp tay sau lưng, vây quanh Lý Thắng chuyển hai vòng, ánh mắt kia giống như là đang đánh giá một kiện vừa mới ra lò tuyệt thế pháp bảo, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa rồi lao phu cái kia một tia áp, liền xem như bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng phải nằm xuống, người ba nhi này vậy mà chỉ bằng vào nhục thân liền đối phó, thậm chí ngay cả khí huyết đều không loạn. Hắn nói, rỗi ra một cây khô gầy ngón tay, tại Lý Thắng cái kia giống như tinh thiết đổ bê tông cơ bắp tay lên đạn rồi một lần. Làm. Đầu ngón tay đụng vào làn da, vậy mà phát ra kim thạch đụng âm thanh. Cứng rắn. Đúng là mẹ nó cứng rắn. Triệu trưởng lao hai mắt tỏa sáng, phản phất nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế, thân thể này rèn luyện được, đơn giản so pháp khí cao cấp còn muốn rắn chắc. Người tuổi trẻ bây giờ, có thể ăn loại khổ này cũng không nhiều. Lý Thắng bị lao nhân này cái kia ánh mắt nóng bỏng thấy có chút run rẩy, lúng túng gãi đầu một cái, tiền bối quá khen rồi, vạn bối chính là da dày thịt béo một chút, kháng đánh. Kháng đánh cũng là bản sự. Triệu trưởng lao gật đầu một cái, sau đó lời nói xoay chuyển, nghiêm sắc mặt, chỉ vào chung quanh cái kia thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, ngựa khí trở nên hùng hổ dọa người, bất quá, chúng ta một mã thì một mã. Tiểu tử ngươi nhục thân thật là một chuyện, đem ta cái này tiên thiện lâu ăn hết sạch, còn giả thành bộ này đức hạnh, lại là một chuyện khác. Lão đầu đưa tay ra, cái kia khô gầy ngón tay cực nhanh kích thích, phản phất tại trong hư không khuấy động lấy tính toán hạt châu. Không minh tinh sàn nhà, thủy 321 khối, tương đương linh thạch 1.8 vạn. Ngàn năm hồng sam một sáng ngang, đoạn mất 2 cây, 8.000 linh thạch. Cái kia trường gỗ trầm hương cái bản, 300 năm lão bật điện, tính ngươi 5.000. Còn có cái kia tam giai thượng phẩm linh hạt, đó là lão phu dưỡng đến xem môn, ngươi thậm chí ngay cả xương cốt đều cho nhai. Cấp độ kia phẩm tướng có thể là nguyên liệu nấu ăn sao? Ít nhất đắc ý tính toán 1.2 vạn. Triệu trưởng lão càng tính toán càng mạnh hơn, lưỡi tốc nhanh đến mức giống hạt đậu nổ, cuối cùng bàn tay mở ra, ngã vào Lý Thắng cái mũi phía dưới, lại thêm khắc hỗn tạp hao tổn. Lão phu cho ngươi xóa cái số lẻ, hết thảy 5.4123 khối linh thạch, liền thu ngươi 5.5. Lấy ra a. Lý Thắng nhìn xem ngã vào trước mặt cái tay kia, nụ cười trên mặt cứng lại. 5.4123 khối linh thạch, xóa cái số lẻ xóa thành 5.5. Hắn vô ý thức sờ lên chính mình túi trữ vật, ở trong đó linh thạch sớm đã tại trong lịch luyện tiêu hao sạch sẽ. Đừng nói 5 vạn linh thạch, chính là 500 linh thạch hắn hiện tại cũng muốn góp một góp. Một loại tên là nghèo khó quẫn bách cảm giác, trong nháy mắt đánh xuyên hắn cái kia có thể so với pháp bảo ra mặt. Cái này, tiền bối. Lý Thắng xoa xoa tay, sắc mặt đỏ bừng lên, đúng nói, chuyện này đích thật là vãn bối làm được không chân chính. Ở chỗ này đột phá, còn kém chút bả lâu phá hủy, nói thế nào cũng là ta không đúng. Nhưng mà, trong tay này quả thật có chút nhanh, hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định muốn mang theo bên mình đủ tiền, loại này bị người chặn lấy đòi nợ cảm giác, so cùng mười mấy đầu yêu thú đánh một trận còn khó chịu hơn. Không có tiền. Triệu trưởng lão lông mày nhướng lên, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thắng, đột nhiên vung tay lên, trên mặt đã lộ ra một bộ đại độ biểu lộ, được rồi được rồi. Xem ở tiểu tử ngươi thân thể này chính xác khó được phân thượng, lão phu cũng không làm khó ngươi, thiếu trước ga ngươi cái này đi là thượng cổ thể tu đường đi a. Khí huyết như rồng, vạn pháp bất xâm, bây giờ huyền hoàng giới có thể đem thể tu luyện đến mức này búp bê, quả thực là phượng mao lân giác. Triệu trưởng lão một bộ ngữ khí chắc chắn, sờ lấy sợi râu hỏi, ngươi là nhà nào đệ tử? Là cái kia tất cả đều là cơ bắp man tử hám sơ tông, vẫn là đám kia chỉ biết là đánh nhau võ thần lầu. Hắn thấy, có thể có loại này sức ăn cùng nhục thân cường độ, ngoại trừ hai nhà này đứng đầu thể tu tông môn, không còn chi nhánh. Vương Kim Bảo ở một bên nhìn xem Triệu trưởng lão bộ dáng tự tin, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, bóp lấy đùi để cho chính mình không cười lên tiếng. Lý Thắng cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng, lần nữa chắp tay nói, tiền bối hiểu lầm, vạn bối cũng không phải là thể tu tông môn xuất thân. A. Triệu trưởng lão có chút ngoài ý muốn, đó là môn phái nào? Lý Thắng đứng nghiêm, ánh mắt trở nên phá lệ nghiêm túc, gàn từng chữ nói, vãn bối là kiếm tông đệ tử, chủ tu kiếm đạo. Đến nỗi cái này thể tu đi, thuần túy là cá nhân hứng thú yêu thích, luyện vui đùa một chút. Cái gì? Kiếm tông đệ tử? Triệu trưởng lão cặp kia tinh minh mắt nhỏ trong nháy mắt trở tròn, lão đầu giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, chỉ vào Lý Thắng cái kia giống như đá hoa cương giống như nhô lên cơ bắp, âm thanh đều cất cao 8 độ, ngươi gọi đây là hứng thú yêu thích. Ngươi nếu là luyện chơi đùa đều có thể luyện thành dạng này, cái kia Hám Sơn Tông đám lao ra kia còn biết xấu hổ hay không? Đập đầu chết ở trên tường tính toán. Hắn ngược lại là cũng không hoài nghi Lý Thăng Kiếm Tông thân phận, dù sao tại Đông Huyền Bực còn không người dám giả mạo Kiếm Tông đệ tử. Phốc phốc, bên cạnh Vương Kim Bảo cuối cùng nhịn không được, phát ra một tiếng thoát hơi một dạng cười quái dị. Cảm thấy Triệu trưởng lão giết người một dạng ánh mắt quét tới, Vương Kim Bảo nhanh chóng ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, khụ khụ. Cái kia, Triệu sư thúc, ngài vừa xuất quan có thể không rõ lắm. Vị này Lý Thắng huynh đệ, đúng là Kiếm Tông. Hơn nữa Vương Kim Bảo dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia khoe khoang, hắn nhưng là Kiếm Tông tông chủ Tiêu Vô Cực, Tiêu Tiền Bối thu thân truyền đệ tử. Tại bên ngoài càng là có Kiếm Tông chủ Y Vương thanh danh tốt đẹp, đó là thực sự kiếm thể song tu, chiến lược siêu quần. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Triệu trưởng lão vốn là còn muốn phát tác thần sắc trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Tiêu Vô Cực thân truyền đệ tử. Triệu trưởng lão nháy hai cái con mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, cái kia kiếm điên. Hắn không phải danh xưng không phải tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu không thu không. Như thế nào thu cái? Ách, tuyệt thế thể tu thiên kiêu. Chính mình chẳng phải bế quan 7-8 năm sao? Như thế nào vừa xuất quan, thế đạo này trở nên lão phu đều xem không hiểu. Suy nghĩ của hắn tựa hồ phiêu trở về nhiều năm trước. Khi đó hắn còn trẻ, vừa đột phá nguyên anh kỳ, ỷ có toàn thân là bảo, không biết trời cao đất rộng mà đi khiêu khích lúc đó mới nguyên anh hậu kỳ Tiêu Vô Cực. Kết quả bị cái kia nhìn tao nhã lịch sự nam nhân, chỉ dùng một cái nhánh cây, đem hắn trên người pháp bảo đưa hết cho các bể, còn tiện thể đem hắn treo ở trên cây gạt 3 ngày. Đây tuyệt đối là hắn tu hành trong kiếp sống vây không ra bóng tối. Triệu trưởng lão lâm vào ngắn ngủi trầm tư, nhìn về phía Lý Thắng trong ánh mắt, ngoại trừ trước đây thưởng thức, càng nhiều một phần không dễ dàng phát giác. Kiêng kỵ. Đương nhiên, không phải kiêng kỵ Lý Thắng, là kiêng kỵ Lý Thắng sau lưng sư tôn. Nếu để cho Tiêu Vô Cực biết, chính mình vì mấy khối phá địa tấm, cảm phiền học trò bảo bối của hắn. Triệu trưởng lão giật nảy mình dùng mình một cái. Sau một khắc, lão đầu biểu tình trên mặt giống như xuyên kịch trở mặt, trong nháy mắt xuân về hoa nở. 3. Một cái khô gầy đại thủ nặng nề mà đập vào Lý Thắng cái kia khoan hậu trên bờ vai. Ha ha ha. Hảo tiểu tử. Hảo. Thật hảo. Triệu trưởng lão cười ha hả, không nghĩ tới lão phu thế mà cũng có nhìn nhầm một ngày. Nếu là Tiêu đại trưởng môn đệ tử, đó chính là người một nhà. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Hắn vung tay lên, hào khí can vân nói, cái gì sàn nhà hay không sàn nhà, cũ thì không đi mới thì không tới. Cái kia 6 vạn linh thạch tiền đắn, lão phu làm chủ, miễn đi. Coi như là lão phu đưa cho thế chất đột phá một phần lễ gặp mặt. Lý Thắng bị bất thình lình chuyển biến làm cho sửng sốt một chút. Làm sao lại biến 6 vạn? Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, hướng về phía Triệu trưởng lão vừa chắp tay, đa tạ Triệu tiền bối. Tiền bối lại khí. Văn bối nhất định khắc trong tâm khảm, trở về tông sau chắc chắn hướng gia sư chuyển đạt tiền bối chiếu cố chi tình. Lý Thắng liền vội vàng hành lễ, ngữ khí chân thành. Nghe được trở về tông hướng gia sư chuyển đạt mấy chữ này, Triệu trưởng lão khỏe mắt hơi hơi có quắc một cái. Bên cạnh Vương Kim Bảo nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn nhưng là biết rõ cái này Triệu sư thúc tính khí, đó là rơi vào tiền trong mắt hạng người, ngày bình thường luyện hỏng một lò đan dược đều phải đau lòng nửa ngày, hôm nay đây chính là hơn 5 vạn linh thạch. Nói miễn liền miễn đi. Kiếm tông tên tuổi dùng tốt như vậy sao? Vương Kim Bảo con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng tiến lên hai bước, xoa xoa tay một mặt định nói, sư thúc, đệ tử lần này cũng là vì mở tiệc chiêu đãi vạn pháp các cùng kiếm tông hai vị cao túc, ngài nhìn hôm nay cái này tiền cơm. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mặt đột nhiên cuốn lên một hồi cuốn phong. Nguyên bản đứng ở nơi đó Triệu trưởng lão, thân ảnh trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Cái kia, lão phu đột nhiên nghĩ đến, trong động phủ còn có một lò cựu chuyển khai linh đan quên tắt lửa. Hô, một trận gió thổi qua, Triệu trưởng lão thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại một câu mang theo vài phần hồi âm lời nói, tại trống trải loạn gió trích tinh trong các quân quần, Kim Bảo. Trong khoảng thời gian này cho lão phu thật tốt chiêu đãi vạn pháp các cùng kiếm tông quý khách, chớ làm mất chúng ta bổ thiên các mặt mũi. Lý Thăng thế chất, nếu là ở bổ thiên các có chuyện gì là Vương Kim Bảo tiểu tử này không giải quyết được, trực tiếp tới thiên đan điện tìm lão phu. Trích tinh trong các, ba người hai mặt nhìn nhau. Phong Vô Ngân khe khẽ lắc đầu, trong tay quạt xếp bá một tiếng khép lại, nét miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. Xem ra lệnh sư Tiêu tông chủ đại danh tại Triệu trưởng lao ở đây, so mấy vạn linh thạch còn muốn có tác dụng nhiều lắm à? Lý Thắng sờ lỗ mũi một cái, có chút ngượng ngùng cười cười, ta cũng không nghĩ đến sư tôn mặt mũi lớn như vậy. Xem ra lần này trở về, nhiều lắm cho sư tôn mang hai vỏ rượu ngon. Đi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Vương Kim Bảo lộ ra một tia tiếc nuối, vung tay lên, tất nhiên Triệu sư thúc đều lên tiếng, vậy cái này chỗ ngồi chúng ta cũng không cần thu thập. Đi đi đi, nhanh chóng đổi chỗ. Đi cái nào? Lý Thắng hỏi, vừa đột phá xong, hắn bây giờ toàn thân tinh lực dồi dào đắc ý không có chỗ phát tiết. Vương Kim Bảo cười hắc hắc, đương nhiên là đi làm chính sự. Ta cho tới bây giờ không có luyện qua chủ ý hình pháp khí đâu. Vương Kim Bảo nhìn từ trên xuống dưới Lý Thắng cái kia y nguyên khôi ngô thân hình, trong giọng nói lộ ra một cố cùng nhiệt, lần này, ta phải dùng tốt nhất tài liệu, cho Lý huynh chế tạo một cái chân chính xứng với cái này thân lực lượng tuyệt thế vũ khí. Cam đoan nhường ngươi cái kia một truy xuống, liền xem như kim đan kỳ sát rùa đen cũng có thể cho nó đập cho nát bét. Lý Thắng nghe vậy, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Bàn tay hắn hư cầm hai cái, mặc dù lúc này truy bị thu vào túi trữ vật, nhưng hắn phảng phất đã cảm nhận được loại kia trọng truy nơi tay chịu nặng xúc cảm. Vậy còn chờ gì? Lý Thắng sải bước hướng thăng tiên đài đi đến, mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đến mức tàn phá sàn nhà một hồi run rẩy. Đi, làm truy đi.